Chương 57, giả thiết là Diêu Tiểu Kiện sát hại Diêu Tú Tú. Chương 57, giả thiết là Diêu Tiểu Kiện sát hại Diêu Tú Tú là như thế này. Tinh dịch đông lạnh bảo tồn hạch tâm là thông qua 196 ni tơ lỏng hoàn cảnh làm tinh trùng thay thế hoạt động đình chỉ, trên lý luận có thể không kỳ hạn bảo tồn, nhưng người khả năng không biết, đông lạnh thời gian quá dài khả năng dẫn đến RNA mảnh vỡ xuất lên cao. Hồ Tử Lăng giải thích nói. Thấy Khang Thành trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ. Cũng có trách, nếu không phải chuyên nghiệp y học nhân viên nghiên cứu, xác thực rất khó lý giải những này phức tạp y học khái niệm. Hồ Tử Lăng tiếp tục nói, đơn giản đến nói, nếu như vượt qua 10 năm hàng mẫu khả năng ảnh hưởng kiểm chắc độ chuẩn xác, nhất là vượt qua 16 năm hàng mẫu, RNA thoái biến phong hiểm càng lớn, cho dù kỹ thuật lại tiến bộ, cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục nó hoàn chỉnh tính, giống như vậy không tinh chứng người bệnh lưu lại tinh dịch chỉ sợ độ khó sẽ càng lớn, chúng ta hết sức thử qua, nhưng kết quả không thể lạc quan, thật có lỗi ta biết. Trên thực tế, tư pháp đề nghị cân nhắc đến thiết bị tính ổn định cùng hàng mẫu chất lượng, thời hạn có hiệu lực hạn bình thường cũng không cao hơn 10 năm. Khang Thành có chút thất thần, giống như là đang hỏi đám người, lại giống là đang thì thảo tự nói, như vậy nói cách khác, năm đó hàng mẫu cơ bản đã không giá trị tham khảo. Vậy kế tiếp ta nên từ nơi nào hạ thủ đâu? Hồ Tử Lăng trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, chán nản nói, trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở tìm tới đầu mối mới, hoặc là kỹ thuật lại có đột phá. Khang Thành, ngươi đừng khó chịu. Chu Trạch an ủi, chúng ta còn có cách khác có thể điều tra, tỉ như một lần nữa thăm viếng năm đó nhân viên tương quan, có lẽ có thể tìm tới đột phá khẩu mới. Ngươi nói là cái kia Diêu Quý Căn? Đúng, hắn nhất định có vấn đề. Chu Trạch nói, từ khi 1998 năm gặp qua hắn một lần cuối, hắn tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi, không còn tin tức, mặc dù vụ án một mực gác lại lấy, nhưng là chúng ta trên cơ bản hàng năm đều muốn đi một lần Mai Trang trấn điều tra hắn rơi xuống. Diêu Ngũ, Diêu Quý Căn phụ thân cũng biểu thị Diêu Quý Căn chưa từng có trở về nhà, ngay cả một điện thoại cũng không có đánh qua. Đương nhiên, chúng ta đối Diêu Ngũ cũng cầm giữ lại thái độ, dù sao phụ tử quan hệ phức tạp. Các ngươi vì cái gì cứ như vậy khẳng định chuyện này không phải Diêu Tiểu Kiện gây nên? Khang Thành nghi ngờ nói, các ngươi chưa phát giác vô cùng kỳ quái sao? Diêu Tiểu Kiện hắn đã thừa nhận mình cưỡng gian Diêu Tú Tú, hắn vì cái gì một mực phủ nhận mình không có sát hại Diêu Tú Tú? Có lẽ là hắn cái kia khi thôn trưởng cha, Diêu Đại Hải dạy hắn đây này, đúng hay không? Thấy mọi người giữ yên lặng, Khang Thành tiếp tục nói, các ngươi nhìn xem Lâm Hiểu Hiểu cùng Vương Nhã Đình cái này vụ án, cơ hồ cùng năm đó Diêu Tú Tú vụ án không có sai biệt, mặc dù kết quả không giống, nhưng là tính chất không sai biệt lắm à? Đồng dạng là cưỡng gian án, đồng dạng là có một cái làm con cha, đồng dạng bởi vì chứng cứ liên không đủ để hai cái này cưỡng gian phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Khang Thành, ngươi tỉnh táo một điểm, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hồ Tử Lăng ý đồ đánh gây hắn, Lâm Hiểu Hiểu cùng Vương Nhã Đình bản án cùng Diêu Tú Tú án có bản chất khác nhau, chúng ta không thể chỉ dựa vào tương tự tính liền qua loa có kết luận. Ngươi không thể bởi vì đều là cưỡng gian án liền đem bọn chúng nói nhập là một, chúng ta đều biết ngươi là Diêu Tú Tú bằng hưu, tâm tình có thể lý giải, nhưng làm cảnh sát, chúng ta nhất định phải lý tính phân tích, không thể để cho cái ân tình cảm giác khoảng trừng phán đoán. Mỗi cái vụ án đều có nó đặc biệt tính, mỗi cái vụ án cụ thể chi tiết cùng chứng cứ liên cũng đều khác biệt. Khang Thành, ta trước đó đã từng bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà phạm qua sai lầm, nhưng chính là những kinh nghiệm này để ta minh bạch, lý tính phân tích mới là mấu chốt phá án. Khang Thành, ngươi là một cảnh sát, một cái ưu tú cảnh sát hình sự, không muốn bởi vì cá nhân cảm xúc mà ảnh hưởng phán đoán. Đinh Chí Hoa cũng không nhịn được khuyên nhủ, ta minh bạch, chỉ là cái này vụ án giống khối tâm bệnh, ép tới ta thở không nổi. Khang Thành thật sâu thở dài một hơi, cúi đầu rủ xuống lông mày đạo, ta xác thực không đúng, vừa mới cảm xúc lập tức đi lên, có chút khống chế không nổi, thật có lỗi, thật có lỗi. Chu Trạch ngồi tại Khang Thành bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, không có việc gì, chúng ta đều hiểu ngươi tâm tình, lại nói, cảnh sát cũng là người, cũng có cảm xúc mà, mấu chốt là phải học được khống chế cảm xúc, không để nó ảnh hưởng phán đoán của chúng ta cùng một chỗ lại trải. Nuốt một chút manh mối, có lẽ có thể phát hiện đầu mối mới, ngươi cứ nói đi, đúng hay không? Khang Thành nhìn xem đám người mong đợi ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của bọn hắn. Khang Thành bề lấy mỉm cười, biểu thị mình đã bình phục lại. Đinh Chí Hoa từ trong ngăn kéo lấy ra một phần thật dày hồ sơ vụ án, đưa cho Khang Thành, nói, đây là Diêu Tú Tú vụ án tư liệu, ngươi có thể lấy về nhìn xem. Hồ sơ liền không thể cho ngươi, nhưng nơi này có sao chép kiện, kỹ càng ghi chép lúc ấy điều tra quá trình cùng chứng cứ, có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới đột phá khẩu mới. Khang Thành tiếp nhận hồ sơ vụ án, cảm kích nhẹ gật đầu. Về đến trong nhà, Khang Thành ngồi một mình ở trước bản sách, một ngọn đèn bàn tung xuống ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng tán loạn trên bản vụ án tư liệu. Tại tia sáng này hạ vừa vặn chiếu sáng một tấm hình, kia là mình cùng Diêu Tú Tú chụp ảnh chung. Khang Thành cầm lấy ảnh chụp, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu, hắn nhìn xem trong tấm ảnh Diêu Tú Tú, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Tấm hình này là lớp học một cái đồng học trong lúc vô tình chụp được nháy mắt, không nghĩ tới lại thành duy nhất một chương chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh Diêu Tú Tú tiếu dung sáng lạ, chính lôi kéo Khang Thành cánh tay đùa giỡn chơi đùa, bất chi bất giác, nhìn chăm chú ảnh chụp hai mắt không khỏi bắt đầu phím hồng, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp biên giới, hồi ức giống như thủy triều vào tới, những cái kia đã từng tiếng cười vui rốt cuộc không còn cách nào tái hiện, chỉ còn lại vô tận tiếc nuối cùng tưởng niệm. Không thể để cho cảm xúc chính quảng trường. Khang Thành âm thầm tự nhủ, bình phục lại, nhất định phải còn Diêu Tú Tú một cái công đạo, nàng nhất định đang đợi mình tìm ra chân tướng. Hắn đem ảnh chụp nhẹ nhàng thả lại trên bàn, ánh mắt chuyển hướng những cái kia vụ án tư liệu. Diêu Tiểu Kiện, Diêu Quý Căn, hai người kia tại Diêu Tú Tú vụ án bên trong đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Diêu Tiểu Kiện thật không có giết Diêu Tú Tú. Khang Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu quay lại vụ án mỗi một chi tiết nhỏ, trong đầu không ngừng trùng kiến ra ngày đó chẳng cảnh. Khang Thành có một cái thói quen, mỗi khi lâm vào khốn cảnh lúc, liền sẽ nhắm mắt lại, để suy nghĩ trong bóng đêm tự do du tẩu, tìm kiếm kia yếu ớt manh mối, nhất là tại chi tiết khe hở bên trong, bắt giữ kia chớp mắt là qua linh cảm. Hắn sẽ đem trước đó tất cả suy luận cùng chứng cứ toàn bộ lật đổ xáo trộn, sau đó một lần nữa sắp xếp tổ hợp, nếm thử trong lúc hỗn loạn tìm tới đột phá khẩu mới. Hiện tại, hắn đem cẩn thận phân tích Diêu Tiểu Kiện là hung thủ giết người khả năng tồn tại tình huống. Giả thiết là Diêu Tiểu Kiện sát hại Diêu Tú Tú. Như vậy, tại sao lại giết người? Là bởi vì cưỡng gian Diêu Tú Tú thời điểm, Diêu Tú Tú phản kháng chọc giận hắn, hay là bởi vì Diêu Tú Tú biết cái gì bí mật, uy hiếp được Diêu Tiểu Kiện lợi ích? Là cố ý giết người vẫn là kích tình giết người? Phải biết, Diêu Tiểu Kiện là Mai Trang trấn có tiếng ăn chơi thiếu gia, trộm cướp bầu đả nhìn mãi quen mắt, mặc dù hắn tạm thời chưa hề liên quan đến án mạng, cũng không bài trừ hắn lá gan càng lúc càng lớn, mình lại có một cái làm con cha, thế là bắt đầu giảm bí quá hóa liệu. Chương 58, giả thiết Diêu Tiểu Kiện không phải hung thủ giết người. Chương 58, giả thiết Diêu Tiểu Kiện không phải hung thủ giết người có một cái điểm mấu chốt không thể coi nhẹ, đó chính là Diêu Tiểu Kiện là Diêu Đại Hải nhi tử, Diêu Đại Hải là Diêu gia thôn thôn trưởng, mà lại Diêu Quốc Phong sở trưởng bình thường cùng bọn hắn một nhà đi tương đối gần, dù sao Diêu Tiểu Kiện còn xưng hô hắn là Quốc Phong thúc đâu. Có phải hay không là quan lại bao che cho nhau? Trên thực tế là Diêu Tiểu Kiện sát hại Diêu Tú Tú, bởi vì Diêu Đại Hải là một thôn trưởng, tựa như La Bình Huy như thế, thành nhi tử một thanh ô dù, trợ giúp nhi tử tẩy thoát chịu tội. Đúng vậy, có lẽ chính là Diêu Đại Hải từ đó dở trò gì, nói không chừng Diêu Quốc Phong cũng tham dự trong đó, bọn hắn cùng một chỗ đem bất lợi cho Diêu Tiểu Kiện chứng cơ phạm tội tiêu hủy, dựa theo nghi tội chưa từng nguyên tắc, bọn hắn có thể để Diêu Tiểu Kiện chỉ thừa nhận cưỡng gian, phủ nhận giết người, dù sao cưỡng gian cùng giết người là hai loại cân nhắc mức hình phạt. 16 năm trước đồn công an hoàn cảnh cũng không khắc nghiệt, nghe nói năm đó Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong đang tra hỏi Diêu Tiểu Kiện thời điểm, Diêu Đại Hải còn có thể vọt thẳng tiến trong phòng thẩm vấn. Dựa theo dạng này tình huống hiện trường, có phải là cũng có thể nói rõ, Diêu Đại Hải lợi dụng chức vụ tiện lợi tìm tới Diêu Quốc Phong, hai người đạt thành chung nhận thức về sau, từ Diêu Quốc Phong âm thầm sử dụng làm, đang tra hỏi quá trình bên trong cố ý nhường, để Diêu Tiểu Kiện đào thoát trọng tội. Diêu Tiểu Kiện là nhất định có trọng yếu hiểm nghi, dù sao có một cái như sắt thép sự thật, chính là Diêu Tiểu Kiện chính miệng thừa nhận cưỡng gian Diêu Tú Tú. Ngày đó sự tình chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất, nếu không phải bởi vì hắn đem Diêu Tú Tú kéo vào rừng cây chỗ sâu, Diêu Tú Tú cũng không thể lại chết thảm trong đó. Diêu Tiểu Kiện rất có thể đã sớm làm tốt kế hoạch, vì áp dụng hành vi phạm tội, cố ý lựa chọn vắng vẻ địa điểm, tránh người chứng kiến, đồng thời mang theo đao cụ cùng áo mưa, đem Diêu Tú Tú cưỡng gian về sau, lựa chọn giết người diệt khẩu. Khang Thành vô cùng hiểu rõ Diêu Tú Tú, nhà nàng mặc dù điều kiện cũng tốt, trôi qua tương đối nghèo khó, nhưng là nàng tính cách cứng cỏi, tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục tại uy hiếp. Ngày đó nàng nhất định kịch liệt phản kháng, Diêu Tiểu Kiện hung ác có lẽ liền thăng cấp. Nếu như dựa theo dạng này phân tích, Diêu Đại Hải cùng Diêu Quốc Phong chính là phía sau màn chủ tính hắc thủ, bọn hắn lợi dụng chức vụ tiện lợi, trợ giúp Diêu Tiểu Kiện đào thoát pháp luật chế tài. 16 năm trôi qua, Diêu Tiểu Kiện sớm đã từ ngục giam phong ra, hắn hiện tại cũng đã đi vào xã hội, nói không chừng hắn thay hình đổi dạng mai danh nhận tích, chính tiềm phục tại cái nào đó thành thị nơi hẻo lánh, chuẩn bị đối một cái khác Diêu Tú Tú tùy thời mà động. Nghĩ tới đây, Khang Thành không khỏi dùng mình một cái, lập tức cảm thấy dùng mình. Dĩ nhiên không phải e ngại Diêu Tiểu Kiện bản nhân, mà là nếu như hung thủ giết người thật là Diêu Tiểu Kiện, 16 năm trước Dương Ngầm sử dụng làm để hắn chỉ chịu đến vô cùng tiểu nhân trừng phạt, sau khi ra tù hắn lại có thể giống một cái bình thường lão bách tính như thế bình thường tiến vào xã hội, cuộc sống bình thường, mà cái kia bị hắn giết chết Diêu Tú Tú lại muốn vĩnh viễn ngủ ở dưới nền đất, chết không nhắm mắt. Nếu thật sự là như thế, mình căn bản là không có cách hướng Diêu Tú Tú cùng nàng phụ mẫu bàn giao. Khang Thành thật sâu thở dài, hắn đem mơ màng suy nghĩ thu hồi, ổn định cảm xúc, bắt đầu tiến hành lần thứ hai giả thiết. Giả thiết Diêu Tiểu Kiện không phải hung thủ giết người, hoặc là Diêu Tiểu Kiện thất thủ đem Diêu Tú Tú giết chết. Đúng như chính hắn thuật, hắn chỉ là cưỡng gian Diêu Tú Tú, vẫn chưa hạ sát thủ. Như vậy, hung thủ thật sự động cơ là cái gì? Hung thủ là không cùng Diêu Tiểu Kiện có liên quan nào đó. Chẳng lẽ nói, cùng ngày trừ Diêu Tiểu Kiện bên ngoài, còn có một người khác? Có phải hay không là Diêu Tiểu Kiện đồng bọn? Lại giả thiết, Diêu Tiểu Kiện cùng người kia là nhận biết, bọn hắn sớm liền thương lượng xong muốn xuống tay với Diêu Tú Tú, trong đó một cái là chủ mưu, một cái là đồng lõa, hai người đối Diêu Tú Tú áp dụng xâm phạm sau tàn nhẫn mà đem sát hại. Khang Thành túi đầu tiếp tục lật xem vụ án hồ sơ, ánh đèn tỏa ra hắn khóa chặt lông mày. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hiện trường mới có cái thứ hai người hiểm nghi phạm tội, Diêu Tiểu Kiện lời khai bên trong tận lực che giấu đồng bọn tồn tại, vì chính là che giấu phạm tội chân tướng của sự thật, dù sao chỉ là cưỡng gian, chịu tội tương đối hơi nhẹ, mà giết người thì là trọng tội, Diêu Tiểu Kiện hiển nhiên tại bảo vệ đồng bọn, cũng là đang bảo vệ. Diêu Tiểu Kiện vẫn luôn du đang ở pháp luật biên giới, đương nhiên biết như thế nào lẩn tránh trọng tội, tăng thêm Diêu Đại Hải cùng Diêu Quốc Phong chỉ điểm, nên lựa chọn loại kia lời khai chắc hẳn đồ đần đều biết. Khi nghĩ tới đây thời điểm, Khang Thành cơ hồ nghĩ từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn hận không thể lập tức tìm tới Diêu Tiểu Kiện, dùng phương thức của mình ép hỏi ra trận tướng. 16 năm trước mình còn vô cùng nhỏ, căn bản không biết toàn bộ vụ án trận tướng, bây giờ vụ án tư liệu thật vất vả cầm tới tay, nhìn xem những tài liệu này nội dung, mình tựa hồ lại có chút mê mang. Diêu Quốc Phong thật chẳng lẽ sẽ lợi dụng chức vụ chi tiện, làm việc tiên tư trái pháp luật? Năm đó ở Mai Trang trấn thời điểm, cùng Diêu Quốc Phong không thế nào đã từng quen biết, chẳng qua là từng có mấy mặt duyên phận, đối Diêu Quốc Phong nhân phẩm hiểu rõ cũng không nhiều, về phần Diêu Đại Hải ngược lại là nghe người nhà đề cập qua vài câu. Khang Thành nhớ mang máng, mình vẫn là tại tiểu học thời điểm, xưa của hắn sữa giống tất cả lão nhân trong thôn một dạng, ngồi tại đầu thôn nói chuyện phía bắc quái, ngẫu nhiên đề cập Diêu Đại Hải. Khi đó Diêu Đại Hải còn không phải thôn trưởng, chỉ là một cái bình thường thôn dân, nhưng tác phong làm việc lại có chút cường thế. Mãi mãi từng nói, Diêu Đại Hải lúc tuổi còn trẻ liền có chút thủ đoạn độc ác, người trong thôn đều đối với hắn kính sợ tránh xa. Bây giờ hồi tưởng lại, những ngày vụn vặt ký ức có lẽ chính là giải khai bí ẩn manh mối. Khang Thành nhắm mắt lại, tiếp tục nhớ lại. Hắn nhớ ký tại đầu thôn cây kia cây hoại giả hạ, một đám lao thái thái ở nơi đó đông đưa quả hương bù, nói chuyện phiếm bên trong nói đến Diêu Đại Hải thế tử. Kia là một cái bên ngoài thôn nữ nhân, bất thiện ngôn tử, cùng người trong thôn cũng không thế nào liên hệ, lại duy trì có cùng một cái khác bên ngoài thôn nhân Dương Lập Tân quan hệ khá tốt, nàng thường xuyên đi trại nuôi heo tìm Dương Lập Tân, người trong thôn đối này rất có phê bình kín đáo, nhưng trở ngại Dương Lập Tân là trong thôn thủ phủ, ai cũng không tiện nói nhiều, không cần thiết vì loại này không có lượt thì sao có khói truyền ngôn đắc tội hắn. Nhưng trong thôn chỉ có ngần ấy nhi lớn, điểm này bí mật nhỏ vô cùng nhanh liền thổi tới Diêu Đại Hải trong lỗ tai, nghe nói Diêu Đại Hải cùng Dương Lập Tân phát sinh qua kịch liệt xung đột, thậm chí động thủ đánh Dương Lập Tân. Đương nhiên, đây đều là các lão thái thái lời đàm tiếu. Sự tình là thật là giả, dù ai cũng không cách nào xác định, dù sao không có người tận mắt nhìn thấy Diêu Đại Hải cùng Dương Lập Tân đánh qua một trận, đều là tin đồn. Khang Thành cấp tốc từ trên bàn cầm lấy liên quan tới Dương Lập Tân vụ án tư liệu, hắn nhiều lần lật xem mỗi một trang, ý đồ từ đó tìm tới cùng Diêu Đại Hải tương quan dấu vết để lại, nhưng tư liệu bên trong vẫn chưa đề cập Diêu Đại Hải cùng Dương Lập Tân từng có xung đột trực tiếp, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Diêu Đại Hải thê tử điều tra ghi chép. Đây là có chuyện gì? Ngay cả mình cái này mấy tuổi hải tử đều nhớ mang máng chuyện này, chẳng lẽ nói năm đó Diêu Quốc Phong đang điều tra án này thời điểm, thật sự có ý che giấu một ít mấu chốt tin tức? Vẫn là nói, Diêu Đại Hải lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, đem những này bất lợi cho mình truyền ngôn triệt để xóa đi. Rất không có khả năng, dù sao Diêu Đại Hải cường thế đến đâu, cũng không đến nỗi có thể sử dụng không toàn bộ điều tra, hắn mặc dù là Diêu gia thôn thôn trưởng, nhưng hắn chỉ là một cái thôn trưởng mà thôi, quyền lực không đến mức lớn đến có thể che giấu tất cả chân tướng. Chương 59, La Hâm chết chương 59, La Hâm chết Dương Lập Tân làm Mai Trang trấn thủ phủ. Khang Thành đối Mai Trang trấn thủ phủ có ấn tượng chỉ có Đào Vinh Hoa, Dương Lập Tân thời điểm chết mình tuổi tác còn vô cùng nhỏ, đối Dương Lập Tân ấn tượng giới hạn trong thôn lão nhân đôi câu vài lời, hắn đã từng nghe nói Dương Lập Tân sau khi chết, Đào Vinh Hoa sinh ý liền nhanh chóng quật khởi, tất cả mọi người nói Đào Vinh Hoa làm việc có thủ đoạn. Chẳng lẽ nói Dương Lập Tân chết cùng Đào Vinh Hoa có quan hệ mật thiết? Khang Thành nhìn trước mắt tư liệu, trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, ngay cả mình cái này mới ra đời tuổi trẻ cảnh sát cũng có thể nghĩ ra được những đầu mối này, vì cái gì trong tư liệu nhưng không có ghi chép? Cái kia cũng không thích hợp à, nghe nói Đinh Chí Hoa năm đó thế nhưng là ở tại Mai Trang trấn một đoạn thời gian rất dài, chính là vì làm rõ ràng những này vụ án chân tướng, hắn là một kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự, không có khả năng xem nhẹ những chi tiết này. Có lẽ, năm đó điều tra sơ hở cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố tình làm. Cái thứ ba giả thiết, Diêu Quý Căn đến tột cùng tại đóng vai cái gì nhân vật? Hắn đột nhiên rời đi đến tột cùng là bởi vì Diêu Tú Tú vụ án, vẫn là Dương Lập Tân vụ án. Đinh Chí Hoa cùng Diêu Quốc Phong mang theo đồng hồ đi hỏi thăm Diêu Quý Căn, về sau Diêu Quý Căn liền lấy rời nhà làm công làm lý do, trong đêm rời đi, đến nay không tin tức. Chẳng lẽ nói tại Diêu Tú Tú vụ án bên trong, cái thứ hai người hiểm nghi phạm tội là Diêu Quý Căn sao? Vậy hắn giết chết Diêu Tú Tú động cơ là cái gì? Khang Thành mở hai mắt ra nhìn chăm chú bóng đêm, gió đêm phất qua, ngoài cửa sổ lá cây vang xào xạc, giống như nói bí mật không muốn người biết, hắn cầm lấy bút, bắt đầu ở giấy bên trên liệt ra điểm đáng ngờ cùng đợi điều tra hạng mục công việc. Cái này rất khó nói, Khang Thành đối Diêu Quý Căn căn bản không hiểu rõ, chỉ biết hắn là Diêu gia thôn phổ thông thôn dân, bình thường trầm mặc ít nói, cùng Diêu Tú Tú cũng không rõ ràng mâu thuẫn, hắn là Diêu Tú Tú vụ án bên trong thứ hai người hiểm nghi phạm tội sát suất nhìn qua cực thấp, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Vẫn là nói, Diêu Quý Căn giết chết Dương Lập Tân. Hắn thấy cảnh sát đã lục soát đồng hồ đeo tay kia, biết rõ sự tình bại lộ, liền đội vàng thoát đi. Nhưng Diêu Quý Căn cùng Dương Lập Tân cũng không thâm cừu đại hận, động cơ ở đâu? Người này hiện tại đã rơi xuống không rõ, nếu là tìm tới hắn giống như mò kim đáy biển, mọi người chỉ có thể một bên tiếp tục tìm kiếm hành tung của hắn, một bên lặng lặng chờ đợi hắn nổi lên mặt nước. Đã tìm không thấy Diêu Quý Căn, kia liền từ tìm được cái đám kia người một lần nữa vào tay, dần dần loại bỏ. Chỉ ít vào giờ phút này, Khang Thành là phi thường muốn gặp Diêu Tiểu Kiện, nhiều năm trước mình chỉ là một đứa bé, cũng không thể đối Diêu Tiểu Kiện làm ra cái gì phán đoán, bây giờ thân là cảnh sát, hắn hy vọng có thể từ Diêu Tiểu Kiện trong miệng thu hoạch nhiều đầu mối hơn, đồng thời một lần nữa dò xét Diêu Tiểu Kiện hành vi cùng động cơ. Có lẽ mượn nhờ mình tại Diêu gia thôn lớn lên ưu thế, có thể càng thâm nhập lý giải người địa phương tế quan hệ cùng bí ẩn gút mắc. Nghĩ tới đây, Khang Thành quyết định ngày kế tiếp lợi dụng ngày nghỉ thời gian đi Diêu gia thôn thăm viếng, bái phỏng một chút Diêu Đại Hải cùng Diêu Quốc Phong. Từ khi năm đó rời đi Diêu gia thôn sau, Khang Thành cùng bọn hắn lại không gặp nhau, xem bộ dáng là thời điểm khởi động lại đoạn này ngày cũ quan hệ. Khang Thành đem trên bàn tư liệu thu thập chỉnh tề, vừa mới đóng lại đèn bàn, chuông điện thoại di động liền vang lên. Đầu tiên là một đầu tin nhắn, ngay sau đó một điện thoại tiến đến. Là Đinh Chí Hoa, hắn vội vàng nghe. "Tiểu Khang, ngủ không có?" "Còn không có đâu, lão đại, chuyện gì?" Khang Thành liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là trong đêm 11 giờ. "Địa chỉ đã phát ngươi trong tin nhắn ngắn, hiện tại liền đến, Tử Lăng cùng Chu Trạch đã trên đường." Đinh Chí Hoa trầm giọng nói, "La Hâm chết?" "Cái gì?" Khang Thành chấn động trong lòng, cấp tốc nắm lên áo khoác, bên cạnh xuyên bên cạnh hồi phục, "Ta đến ngay." La Hâm tin chết như quả bom nặng ký, nháy mắt đánh vỡ đêm yên tĩnh. Đêm khuya trên đường cái, cỗ xe thưa thớt, đèn đường mờ nhạt. Khang Thành xe lao vùn vụt mà qua, 20 phút sau, hắn đến hiện trường phát hiện án. vòng quanh núi đường cái đường rẽ chỗ, đai cảnh giới tại trong gió đêm chập chờn, phát họa ra lạnh trắng đường vòng cung. Vách đá kia đoạn vết rỉ loang lổ hàng rào, thông suốt mở cao cỡ nửa người lỗ hổng. Dưới đây sườn núi bất quá 3 mét đến sâu, lại sánh vai sườn núi càng hiển quỷ dị, cỏ hoang ngã trái ngã phải, hiện ra cuối thu độc nhất khô hạt chi sắc. Khang Thành xuống xe, hít sâu một cái lạnh lẽo không khí, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, tìm kiếm Đinh Chí Hoa thân ảnh. Hiện trường đã bị phong tỏa, nhân viên kỹ thuật đang bể bộn lục lấy chứng. Đinh Chí Hoa đâm đầu đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, La Hâm chết trong xe, đi, đi làm việc. Khang Thành có chút kinh ngạc, La Hâm cứ như vậy chết. Hắn mới vừa vặn tiếp nhận thẩm phán, hắn còn không có nhận pháp luật chế tài, làm sao lại vào lúc này gặp bất chắc. Khang Thành trong lòng nghi ngờ trùng điệp, đi theo Đinh Chí Hoa đi hướng chiếc kia dừng ở ven đường xe. Chu Trạch ngay tại bên cạnh xe cẩn thận điều tra, giơ đèn tin chùm sáng đảo qua chiếc kia ngã út màu đen SUV. Khang Thành trông thấy xe trước kính chắn gió hiện phóng xạ chạm vỡ vụn, nắp động cơ bởi vì mãnh liệt va chạm mà vặn vẹo biến hình, phòng đóng băng dịch hòa với xăng tại trên mặt đất bên trong chậm rãi chạy, trong không khí tràn ngập mùi gây mũi. Khang Thành mắt thấy đến La Hâm nửa ngẩng lên thân thể kẹt tại ghế lái cùng biến hình bảng điều khiển ở giữa, dây an toàn bởi vì va chạm mà gãy vỡ, nửa người trên cơ hồ dán tại trước kính chắn gió bã vụn phía trên. Tại sao có thể như vậy? Đây là mưu sát sao? Khang Thành đối La Hâm nguyên nhân tử vong sinh ra mãnh liệt nghi hoặc. Đinh Chí Hoa lắc đầu, nói, không nhất định. Khang Thành kinh ngạc há to miệng, đó là cái gì tình huống? Ngoài ý muốn tai nạn xe cộ vẫn là tự sát. Dựa theo chương trình, nếu như là tai nạn xe cộ sự cố, là từ cảnh sát giao thông bộ môn phụ trách điều tra, làm sao lại từ cảnh sát hình sự đại đội tham gia? Đinh Chí Hoa nói, đại khái là bởi vì La Hâm thân phận đặc thù, vụ án cần nhiều bộ môn liên hợp điều tra và giải quyết, dù sao đây là một cái vừa mới thẩm phán kết thúc người hiểm nghi phạm tội. Cái này hơn nửa đêm có thể ở đây phát hiện La Hâm thi thể, đến tuột cùng là ai báo án? Đinh Chí Hoa chỉ cách đó không xa hai cái run rẩy thân ảnh, là bọn hắn, một đôi tình lữ. Đôi tình lữ kia hiển nhiên bị kinh sợ dọa, nói năng lộn xộn miêu tả phát hiện thi thể trải qua. Chúng ta là nghĩ đến nửa đêm ngẫy, lái xe đến vòng quanh núi đường cái đằng sau quan cảnh đài. Thân mật. Từ hàng xoa xoa đông lạnh đỏ tay, Tiểu Tuệ đột nhiên nói phía dưới có phản quang, ta cầm điện thoại đèn tin vừa chiếu, trông thấy đáy vực lại có chiếc ngã út xe, nhìn kỹ lại, bên cạnh xe nằm người, mặt hướng xuống, không lúc đích. Chúng ta dọa đến chân đều mềm, tranh thủ thời gian báo cảnh. Từ hàng thanh âm còn tại run rẩy, Tiểu Tuệ chăm chú giúp vào bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt, núp ở một kiện rộng lớn trong quần áo run lẩy bẩy. Nguyên lai là hai cái chuẩn bị đi quan cảnh đài hẹn hò người trẻ tuổi, ngoài ý muốn mắt thấy cái này màn thảm kịch, chắc hẳn dạng này kinh dị hình tượng sẽ cho bọn hắn mang đến lâu dài bóng ma tâm lý. Thật sự là hai cái đáng thương tiểu biến lương. Về sau cảnh sát giao thông bộ môn đến hiện trường, sơ bộ phán định cỗ xe mất khống chế ngã xuống sườn núi, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng đây chỉ là một trận phổ thông giao thông ngoài ý muốn, đợi bọn hắn hạ đến vách núi tiến hành kỹ càng điều tra sau, trong xe tìm tới La Hâm thẻ căn cước, còn tại ghế sau xe phát hiện một phần bản án. Bản án bên trên chữ viết rõ ràng, ghi chép La Hâm tội ác cùng phán quyết kết quả. Từ bản án bên trên biết sự tình chân tướng, cảnh sát giao thông đồng chí không dám phớt lờ, cấp tốc liên hệ Đinh Chí Hoa, dù sao La Hâm thân phận đặc thù, vụ án liên lụy mặt rộng, theo bọn hắn nghĩ, nói không chừng đây là cùng một chỗ án mưu sát. Chương 60, báo ứng chương 60, báo ứng Chu Trạch bọn người hiệp trợ Hồ Tử Lăng đem La Hâm thi thể cẩn thận ngẩng lên ra, đặt ở trên cáng cứu thương. Hồ Tử Lăng đeo lên cao su găng tay xoay chuyển thi thể, chỉ thấy thi thể xương sọ chỗ lom xuống chảy ra tím sẫm máu, gối bộ có quy tắc gáp chế nước sáng tạo. Hồ Tử Lăng nói, nơi này phù hợp tay lái an toàn túi khí đóng va chạm vết tích. Tử vong thời gian đâu? Đinh Chí Hoa hỏi. Vừa mới đo đạc hoàn cảnh nhiệt độ, vùng núi 11 đầu tháng ban đêm nhiệt độ không khí hẹn 4 độ ẩm 78. Hồ Tử Lăng đem điện tử nhiệt kế cắm vào thi giang, biểu hiện trực chẳng nhiệt độ 12 một kết hợp phát hiện thời gian, hiện tại là ngày 7 tháng 11 11 giờ rưỡi đêm, nhưng bởi vì vùng núi nhiệt độ khá thấp, mục nát tốc độ so sánh nhiệt độ bình thường hoàn cảnh chỉ hoãn hẹn 12 giờ, ngược lại đẩy tử vong thời gian vì ngày 5 tháng 11 rạng sáng 5 giờ khoảng chừng đi. Xác định sao? Đinh Chí Hoa có chút khó tin. Bởi vì thẩm phán ngày đó là ngày 4 tháng 11, hắn vừa mới cầm tới bản án liền phát sinh ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là có người tại hắn cầm tới bản án sau lập tức động thủ? Này thời gian điểm quá mức trùng hợp. Hồ Tử Lăng vì cẩn thận lý do, cẩn thận từng ly từng tí lật ra thi thể mỹ mắt, chỉ thấy giác mạc bảy biện ra trung độ vận đục trạng thái, bình thường mà nói, người sau khi chết 12-24 giờ giác mạc hiện cường độ thấp vận đục, 24-48 giờ thì làm trung độ vận đục, lại mặt ngoài bám vào lấy chút ít chất nhầy. Cái này một đặc thù cùng tử vong thời gian tại 48 giờ trong vòng suy đoán phù hợp với nhau. Lại quan sát thi ban, nó bảy biện ra ám tử hồng sắc, dùng tay để áp hậu bộ phận phai màu. Bình thường đến dạng thi ban hình thành sau 12 giờ bên trong nén sẽ phai màu, 24 giờ sau thì sẽ cố định. Thi ban tập trung phân bố tại lưng eo bộ, đây là bởi vì thi thể bởi vì cỗ xe ngã út mà hiện nửa nằm ngửa vị, này hiện tượng tiến một bước chứng thực tử vong thời gian tại 48 giờ bên trong. Không sai, ta 10 phần xác định, tử vong thời gian đại khái tại ngày 5 tháng 11 rạng sáng 5 giờ khoảng chừng. Hồ Tử Lăng lòng tin 10 phần nói, nguyên nhân tử vong bây giờ có thể xác định sao? Đinh Chí Hoa cao mày, ánh mắt sắc bén. Từ ba trạm vết tích cùng thi ban phân bố đến xem, xác nhận đầu bị thương nặng dẫn đến nháy mắt tử vong. Hồ Tử Lăng lật ra La Hâm mí mắt, chỉ thấy thi thể con ngươi tán lớn đến biên giới. Nàng dùng máy thai chấm lấy khoang miệng vật bài tiết, người chết có cắn lưỡi vết tích, lưỡi gặp mặt dấu răng, kỳ quái. Cái này giống như là kịch liệt run rẩy sau ứng kích phản ứng. Ứng kích phản ứng. Đinh Chí Hoa sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là đang lái xe thời điểm tao ngộ cực đoan tình huống? Đoán chừng là dạng này, nói trắng ra, chính là đột phát tình trạng dẫn đến hắn mất khống chế, xe mất khống chế lật xuống núi sườn núi. Là cái gì đột phát tình trạng dẫn đến? Chu Trạch nói, chẳng lẽ nói một con mèo nhỏ chó con đột nhiên nhảy lên ra dọa hắn nhảy một cái, vì tránh né không cẩn thận lật xe. Rất không có khả năng đi. Hồ Tử Lăng cau mày nói, con đường này tầm mắt quáng đạn, động vật đột nhiên xuất hiện khả năng thấp, càng giống là người vì nhân tố, tỉ như trong xe tranh chấp hoặc đột phát tật bệnh. Nếu như là trong xe tranh chấp, kia luôn có người muốn cùng hắn tranh chấp à, thế nhưng là người đâu, nơi này chỉ có một mình hắn. Chu Trạch dùng đèn tin chiếu chiếu trong xe, trừ tản mát vật phẩm, cũng không có người khác vết tích. Nơi này có camera hành trình. Đinh Chí Hoa phụ phục cẩn thận xem xét, ký lục nghi sắc ngoài có chút hư hao, hy vọng còn có thể rút ra số liệu, mau chóng đưa đi bộ môn kỹ thuật phân tích. Chu Trạch cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận camera hành trình, nói, hy vọng có thể hoàn nguyên chuyện đã xảy ra. Khang Thành đã nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, hắn đang dùng laser chắc cự nghi đo đạc sắt vết xe. Từ mặt đường đến vách đá, tháng gấp kéo ấn dài 17.3 m, lốp xe cùng mặt đất ma sát tiêu đốt vị còn không có tán. Khang Thành chỉ vào đầu xe vết lõm va chạm điểm, nói, góc độ 45 độ, giống như là đột nhiên dồn sức đánh tay lái tránh trướng, sắt vết xe cùng va chạm góc độ cho thấy, tốc độ xe lúc ấy ứng tại 80 km/h trở lên, hẳn là né tránh không kịp tạo thành kịch liệt va chạm, trong xe vật phẩm tản mát, an toàn túi khí toàn bộ bắn ra, có thể thấy được lực va đập to lớn. Cảnh sát giao thông bộ môn đồng chí nói thế nào? Hồ Tử Lăng hỏi. Cảnh sát giao thông đã sơ bộ phán đoán là đơn phương sự cố, nhưng nguyên nhân cụ thể còn cần tiến một bước điều tra. Chu Trạch trả lời. Đinh Chí Hoa nói, như vậy đi, trước tiên đem thi thể trở về pháp y trung tâm tiến hành toàn diện giải phẫu, tiến một bước xác nhận nguyên nhân cái chết. Đồng thời, mau chóng chữa trị camera hành trình, rút ra mấu chốt số liệu. Đám người tiếp vào chỉ lệnh sau cấp tốc hành động, Hồ Tử Lăng cùng Khang Thành cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể lắp đặt xe chở tử thi, Chu Trạch thì hỏa tốc chạy tới bộ môn kỹ thuật. Bóng đêm dần sâu, hiện trường dấu vết lưu lại tại dưới ánh đèn lộ ra càng thêm rõ ràng, tựa như là y mắng lời chứng, nói bi kịch ngay mắt. Mỗi một đạo vết cắt, mỗi một phiến mảnh vụn, đều chỉ hướng kia không thể nghịch chuyển sát na. La Hâm chết, đến tột cùng là người làm hay là ngoại ý muốn đâu? Muốn nói là ngoại ý muốn, chỉ sợ không ai sẽ tin, bởi vì hận La Hâm quá nhiều người, Lâm Hiểu Hiểu cùng Vương Nhã Đình bi kịch đều là hắn một tay tạo thành, mặc dù hắn chết chưa hết tội, nhưng là cũng không thể để chân tướng như vậy chôn bụi. Muốn nói là người vì, kia đến tột cùng là ai sẽ giết chết hắn? Có động cơ giết chết hắn không ít người, cần từng cái loại bỏ. Trở lại pháp y trung tâm, Hồ Tử Lăng cùng Khang Thành cấp tốc triển khai thi thể giải phẫu làm việc. Lưỡi dao xẹt qua làn da, lộ ra đỏ tươi cơ bắp, Hồ Tử Lăng chuyên chú quan sát mỗi một chỗ chi tiết, Khang Thành ở một bên ghi chép số liệu. Mở ra đầu lâu, não tổ chức chưa gặp rõ ràng tổn thương, nhưng xương cổ có nghiêm trọng sai chỗ, phỏng đoán nháy mắt lực trùng kích dẫn đến phần cổ bẻ gãy. Vết thương chí mạng tại gối bộ, xương sọ hiện phóng xạ trạng gãy xương tuyến kéo dài đến xương đỉnh đầu, phù hợp cùng tay lái an toàn túi khí đóng va chạm đặc thù, an toàn túi khí vết tích cũng cùng gãy xương vị trí ăn khớp, trong đầu có đại lượng ngừng của máu, nói rõ lực va đập độ cực lớn, dẫn đến nháy mắt chí mạng. Hồ Tử Lăng vừa nói, một bên dùng máy thai chấm lấy xoang mũi vật bài tiết, xoang mũi niêm mạc xung huyết, cổ họng cơ có rút. Đây là có chuyện gì? Khang Thành tiến lên xem xét, đắc, có thể là kịch liệt va chạm lúc, La Hâm bởi vì sợ hãi cùng thống khổ dẫn đến phản ứng sinh lý. Loại tình huống này rất ít gặp. Hồ Tử Lăng trong lòng sinh ra nghi vấn, nàng nhìn xem La Hâm thi thể, rơi vào trầm tư. Dưới tình huống bình thường, xoang mũi niêm mạc xung huyết cùng cổ họng cơ có rút hai loại triệu chứng đồng thời xuất hiện, điển hình nhất tình huống là nghiêm trọng dị ứng phản ứng, tỉ như dị ứng tính viêm mũi sáp nhập hầu bệnh phủ. Dị ứng nguyên sẽ phát động toàn thân tổ án phóng thích, khiến xoang mũi niêm mạc xung huyết sưng, tiến tới tạo thành nghẹt mũi. Cùng lúc đó, cổ họng niêm mạc bệnh phủ, hầu cơ co rút, có thể sẽ dẫn phát ngạt thở cảm giác. Ngoài ra, như là hút vào nhiệt độ cao khí thể, hóa học xương mù cái này hút vào tính tổn thương, cũng có thể là đồng thời đối mũi hầu niêm mạc tạo thành tổn thương, dẫn đến xung huyết cùng cơ co rút đồng thời tồn tại. Xử lý cho nên hiện trường nhìn, La Hâm rõ ràng chính là bị va chạm chí tử, tại sao lại xuất hiện cùng loại dị ứng phản ứng triệu chứng? Chẳng lẽ hiện trường còn có không bị phát hiện gây nên mẫn vật chất? Hồ Tử Lăng nhíu mày suy tư, quyết định tiến một bước kiểm tra thi thể trong máu dị ứng nguyên thành phần. Chương 61, La Hâm kiểm tra thi thể báo cáo chương 61, La Hâm kiểm tra thi thể báo cáo nàng lấy ra một ống huyết dịch hàng mẫu, để vào máy ly tâm bên trong tách rời, sau đó đem lên tầng huyết thanh nhỏ vào kiểm tra tấm, chờ đợi kết quả. Mấy phút sau, kiểm tra trên bảng xuất hiện yếu ớt dương tính phản ứng, Hồ Tử Lăng trong lòng siết chặt, cái này cho thấy La Hâm trong máu xác thực tồn tại loại nào đó dị ứng nguyên. Hồ Tử Lăng cẩn thận xem xét kiểm tra tấm, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nàng chuyển hướng Khang Thành, "Tiểu Khang, ngươi lập tức thông tri lão đại, lập tức loại bỏ hiện trường tất cả vật phẩm, tìm kiếm khả năng dị ứng nguyên nguồn gốc. Đây là có chuyện gì?" Khang Thành nghi hoặc ngẩng đầu. Mặc dù ta cũng không xác định đến tột cùng là cái gì tình huống, nhưng cái này dương tính phản ứng nói rõ La Hâm tại tử vong trước xác thực tiếp xúc qua loại nào đó dị ứng nguyên, nếu như có thể bài trừ La Hâm là bởi vì dị ứng phản ứng chí tử, có lẽ đây chính là cùng một chỗ phổ thông tai nạn giao thông, nhưng nếu như hiện trường tìm tới gây nên mẫn vật chất, vậy cái này khởi sự cho nên tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Khang Thành gật đầu, cấp tốc gọi điện thoại, kỹ càng báo cáo tình huống. Hồ Tử Lăng tiếp tục nghiên cứu kiểm tra tấm, trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ là loại nào đó hiếm thấy vật chất dẫn phát La Hâm dị ứng phản ứng, loại vật chất này tại va chạm nháy mắt được phóng thích, dẫn đến xoang mũi cùng cổ họng dị thường triệu chứng. Hồ Tử Lăng tiếp tục thâm nhập sâu kiểm tra nội tạng khí quan. Phổi có đại lượng tích máu, xác nhận va chạm lúc nội tạng vỡ tan bố trí. Hồ Tử Lăng chỉ vào vết thương nói, nàng mở ra dạ dày, phát hiện đại lượng chưa tiêu hóa đồ ăn cặn bã, dùng cái kẹp kẹp ra nửa tiêu hóa bột gạo, nát thịt bò. những thức ăn này cặn bã biểu hiện hắn tại chuyện xảy ra trước bữa ăn không lâu, lúc kết hợp ở giữa suy tính, sự cố khả năng phát sinh ở sau bữa ăn không lâu. Khang Thành gật đầu, tiếp tục ghi chép, cần tiến một bước kiểm tra đồ ăn thành phần, nhìn phải chăng có dị thường. Hồ Tử Lăng cẩn thận kiểm tra dạ dày niêm mạc, chưa phát hiện rõ ràng bệnh biến. Nàng chuyển hướng Khang Thành, còn cần kiểm tra huyết dịch cùng nước tiểu, xác nhận phải chăng có dược vật ảnh hưởng. Khang Thành nói, giống như vậy người, đoán chừng nước tiểu kiểm có vấn đề. Hồ Tử Lăng nhẹ gật đầu, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng là cho rằng như vậy. Gia hỏa này thói quen sinh hoạt cùng việc xã giao phức tạp, dược vật lạm dụng khả năng lớn. Ngươi nói cũng quá hàm xúc, gia hỏa này đoán chừng chính là cái kẻ nghiện, sinh hoạt hỗn loạn, độc kiểm cơ hồ là tất nhiên. Khang Thành nhún vai, trong mắt đối La Hâm thi thể có chút khinh thường. Mặc dù chúng ta pháp y đâu, đều giảng cứu muốn tôn trọng người chết, nhưng đối mặt dạng này án lệ, khó tránh khỏi sinh lòng chán ghét, tính, ở ngay trước mặt hắn nói xấu, chung quy là không quá lễ phép, mặc dù ta cũng không biết hắn có nghe hay không nhìn thấy, chúng ta vẫn là chuyên chú vào trong tay làm việc đi. Hồ Tử Lăng cúi đầu, tiếp tục loay hoay trong tay dao giải phẫu. Khang Thành thì là nhất miệng, nhẹ giọng nói lầm bầm, ai bảo hắn khi còn sống làm nhiều việc các đâu, sau khi chết cũng khó thoát pháp y giao giải phẫu. Phải chăng muốn lập án, còn phải nhìn Hồ Tử Lăng pháp y giám định báo cáo. Dù sao cái này lên vụ án tính chất chưa minh xác, La Hâm nguyên nhân cái chết cần tường tận phân tích, nếu như là tai nạn xe cộ dẫn đến ngoài ý muốn tử vong, như vậy lập án khả năng không lớn, liền muốn chuyển giao cho giao thông bộ môn quản lý xử lý. Nhưng nếu tồn tại hắn giết hiểm nghi, thì cần lập tức khởi động hình sự điều tra chương trình, nếu như phát hiện cái khác điểm đáng ngờ, tỉ như dược vật quá lượng hoặc nhân vì can thiệp, liền nhất định phải xâm nhập điều tra. Tất cả lý hóa kiểm chắc đều cần thời gian, đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Thời nay không giống ngày xưa, khoa học kỹ thuật tiến bộ để kiểm chắc thủ đoạn càng cao hơn hiệu tinh chuẩn, DNA phân tích, độc vật si tra đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Không dùng giống trước đó như thế hao thời hao lực, dài dằng dặc chờ đợi chịu lòng người hốt hoảng. Trong vòng một ngày, tất cả kiểm nghiệm đều ra kết quả, Hồ Tử Lăng cầm mới vừa ra lò báo cáo, tìm tới Đinh Chí Hoa. Đinh Chí Hoa mở ra trước mắt phần này kiểm tra thi thể báo cáo. Kiểm tra thi thể báo cáo, số hiệu 2014-10703, người chết tin tức La Hâm, nam, 19 tuổi, thân cao 178 cm, thân thể trung đẳng, bên ngoài thân không cổ xưa tính vết thương. 1. Ngoại bộ kiểm tra thi dài 178 cm, thi ban hiện ám tử hồng sắc, tập trung ở lưng eo bộ, thi thể bởi vì cỗ xe ngã út hiện nửa nằm ngửa vị, ép chi bộ phận phai màu, phù hợp sau khi chết 12-24 giờ thì ban đặc thủ. Giác mạc trung độ vẫn đủ, mặt ngoài bám vào chút ít chất nhầy, sau khi chết 24-48 giờ biểu hiện. Đầu mặt bộ, gối bộ có thể thấy được 5cm-3cm vết lõm tính gãy xương, biên giới không hợp quy tắc, cùng tay lái an toàn túi khí đóng kim loại giá đỡ hình dạng ăn cướp. Phía bên phải quyền bộ có sắt làm tổn thương, cùng vỡ vụn trước kính chắn gió va chạm bố trí, sang duyên thấy miệng thủy tinh khảm vào. 2. Nội bộ kiểm tra sọ não, xuôi theo gối bộ gãy xương tuyến cắt bỏ ra đầu, xương sọ hiện phóng xạ chạm vỡ vụn, gãy xương tuyến kéo dài đến xương đỉnh đầu. Cứng rắn màng não hạ có thể thấy được 10ml ngưng cục máu, não tổ chức bệnh phù, bên trái nhiếp diệp có áp chế thương táo, phù hợp va chạm sau trong đầu chảy máu đặc thù. Trực tiếp nguyên nhân cái chết, sọ não tổn thương gây nên trung tâm tính hô hấp tuần hoàn suy kiệt. Phần cổ cùng cổ họng, xương sụn giáp trạng không xương gãy, lưỡi xương hoàn chỉnh, bài trừ máy móc tính ngạt thở. Hầu khang niêm mạc sung huyết, cổ họng cơ cường độ thấp co rút, khí quản bên trong có thể thấy được chút ít bọt biển trạng chất lỏng. Lồng ngực cùng phổi, song phổi mặt ngoài tán tại điểm trạng chảy máu, tháp điêu thị ban nhắc nhở trước khi chết có kịch liệt thiếu dưỡng. Lá phổi bích mao mạch máu quyết trương, bộ phận lá phổi vỡ tan, phù hợp cao tốc va chạm lúc lồng ngực tụ ép, trong phổi ép đột nhiên thăng tổn thương đặc thù. Ổ bụng cùng trong dạ dày cho vật, trong dạ dày thấy nửa tiêu hóa ăn cháo hẹn 200ml, chủ yếu thành phần vì bột gạo, nát thịt bò, có thể thấy được chưa hoàn toàn nhai nát thịt bò sợi, dạ dày niêm mạc tán tại điểm trạng sung huyết. 3. Độc lý phân tích huyết dịch kiểm chắc, chưa xét ra thông thường ma túy, như giáp cơ buồn bình án, heroin, cùng phổ biến an dược loại dược vật thành phần. Xét ra cồn thành phần, cồn nồng độ hay không. 0.8 nước tiểu kiểm chắc, chưa xét ra dị thường thay thế vật. Trong dạ dày cho vật bôi phiến kính kiểm chưa phát hiện vi khuẩn độc tố, như vi trùng Salmonella, màu vàng kim tụ cầu khuẩn ruột độc tố. 4. Tổng hợp kết luận trực tiếp nguyên nhân cái chết, gối bộ va chạm gây nên xương sọ bị vỡ nát gãy xương, trong đầu chảy máu, trung tâm tính hô hấp tuần hoàn suy kiệt. Nguyên nhân dẫn đến còn nghi vấn, dạ dày niêm mạc dị thường sung huyết, không bài trừ đồ ăn giao nhau dị ứng hoặc cái khác gây nên mẫn một chất. Chủ kiểm pháp y, Hồ Tử Lăng ngày 2014 năm ngày 8 tháng 11, phụ, trong dạ dày cho vật hàng mẫu, huyết dịch độc tố kiểm chắc báo cáo đã đưa ngấn kiểm khoa tiến một bước phân tích. Tử Lăng, cái này báo cáo ý tứ là người chết La Hâm bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến sọ não tổn thương nghiêm trọng mà chết, nhưng dạ dày niêm mạc dị thường sung huyết nhắc nhở khả năng tồn tại đồ ăn dị ứng nguyên nhân dẫn đến. Đinh Chí Hoa mắt không chuyển mà nhìn chằm chằm vào trong tay kiểm nghiệm báo cáo, giữa lông mày cau lại đạo, gia hỏa này còn rượu giá. Dạ dày niêm mạc dị thường khả năng cùng dị ứng phản ứng tương quan, chúng ta cần kết hợp La Hâm khi còn sống ẩm thực cùng dị ứng sử điều tra, dị ứng nguyên loại bỏ cần ngược dòng tìm hiểu gần đây thực đơn, so sánh hắn dị ứng sử ký lục. Hồ Tử Lăng ngữ khí trầm ổn, ánh mắt chuyên chú nói, lão đại, các ngươi hiện trường điều tra kết quả như thế nào? Có hay không khả nghi vết tích hoặc tình huống dị thường? Tỷ như trong xe phải chăng có không biết dị ứng nguyên lưu lại, hoặc là người chết khi còn sống tiếp xúc qua vật phẩm? Chương 62, kỳ quái dị ứng nguyên chương 62, kỳ quái dị ứng nguyên Đinh Chí Hoa lắc đầu, nói, trong xe vật phẩm cùng người chết vật phẩm tùy thân đều kỹ càng kiểm tra qua, tạm thời còn chưa phát hiện rõ ràng dị ứng nguyên lưu lại. Cái này liền kỳ quái, chẳng lẽ gia hỏa này đối bột gạo dị ứng? Hồ Hồ Tử Lăng nhẹ giọng tự nói, làm sao có thể? Bột gạo thành phần đơn nhất, dị ứng khả năng khá thấp, ta tình nguyện tin tưởng là thịt bò dị ứng. Chu Trạch vừa vặn vừa đẩy cửa tiến đến, nghe thấy Hồ Tử Lăng tự nói, hắn không khỏi xen vào nói, cái kia cũng rất không có khả năng, như loại này khá đại chúng hóa nguyên liệu nấu ăn, dị ứng phản ứng bình thường tại khi còn bé liền sẽ hiện hiện, nếu như biết rõ mình đối thịt bò dị ứng, hắn hẳn là sẽ tránh dùng ăn. Hồ Tử Lăng phân tích nói, kia có lẽ là thịt bò bên trong loại nào đó chất phụ gia hoặc ô nhiễm vật dẫn phát dị ứng phản ứng. Đinh Chí Hoa trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi cùng Chu Trạch đi điều tra một chút người chết khi còn sống phải chăng tiếp xúc qua cái khác khả nghi vật phẩm hoặc hoàn cảnh, tốt nhất tìm đến nhà kia bột gạo cửa hàng, đối tiệm này nguyên liệu nấu ăn nguồn gốc cùng chế tác quá trình tiến hành toàn diện kiểm tra, ta cùng Khang Thành đi tìm một chút La Hâm những nhà khác người. Ừm, cái phương hướng này có thể, chúng ta sẽ đối thịt bò hàng mẫu kiểm tra cùng khi còn sống tiếp xúc sự điều tra đồng bộ tiến hành. Hồ Tử Lăng nói, đúng, lão đại, La Bình Huy đến bây giờ còn không biết con của hắn mất tích. Thật là một đôi kỳ hoa phụ tử, từ khi đêm qua phát hiện La Hâm về sau, ta một mực tại liên hệ La Bình Huy, nhưng điện thoại không thông, tin nhắn không trở về, cảnh sát nhân dân cũng đi trong nhà hắn, bảo mẫu nói hắn đi công tác đi. Đinh Chí Hoa nói, ta hỏi qua Lỗ Hi cùng Lý Mai, ngươi đoán làm gì, hắn hôm qua xuất ngoại đi, suy đoán lúc kia vừa lúc tại trên máy bay, làm sao lại trùng hợp như vậy, hắn chân trước vừa rời đi, con của hắn chân sau liền xảy ra chuyện. A, vậy làm thế nào? Xuất ngoại làm sao liên hệ? Đoán chừng nhìn tin tức sẽ liên hệ chúng ta, cái này cũng không cần lo lắng. Vậy thật đúng là quá sức, La Bình Huy phí hết tâm tư bảo đảm ra nhi tử trong vòng một đêm chết, hắn thậm chí vẫn không biết. Hồ Tử Lăng khịt mũi coi thường nói, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. La Bình Huy nếu là biết, khẳng định hận không thể chắp cánh bay về đến. Đúng vậy à, tạo hóa trêu ngươi, nhân sinh vô thường, bất thình lình đả kích không biết hắn sẽ làm phản ứng gì. Đúng, La Hâm mụ mụ tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua, ngay cả cơ bản phương thức liên lạc đều không có, đây là có chuyện gì? Con tìm được đến nàng sao? Nếu như mình con ruột chết, ta nghĩ cần thiết thông chi nàng. Đinh Chí Hoa cao mày nói, điều tra viên điều tra qua, nghe nói La Hâm mẫu thân sớm trong năm không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng La Bình Huy ly dị, về sau không còn có đến thăm qua La Hâm. La Bình Huy đối đoạn chuyện cũ này giữ kín như bưng, không muốn lại để lên La Hâm mẫu thân, cụ thể bởi vì cái gì tình huống ly hôn, ngay cả La Hâm cũng không rõ. Hiện tại La Hâm chết, nên liên hệ mẹ của hắn đi. Bất quá cũng không biết như thế nào liên hệ. Cái này giao cho điều tra viên đi làm đi, bọn hắn tự có biện pháp. La Hâm mẫu thân gọi Giả Tuệ, nghe nói ly hôn sau tái giá đi nơi khác, nhiều năm chưa về. Điều tra viên sẽ thông qua hộ tịch tin tức cùng thân hữu manh mối hết sức tìm kiếm, hy vọng có thể mau chóng thông chi nàng. Dù sao, làm mẫu thân, có quyền biết được nhi tử qua đời. Sau mấy tiếng, Giả Tuệ phương thức liên lạc rốt cục bị tìm tới, điều tra viên cấp tốc cùng nàng bắt được liên lạc. Lúc này Giả Tuệ đã tái giá nhiều năm, sinh hoạt bình tĩnh, đã cùng hiện tại trượng phu cộng đồng dục có hai đứa bé. Biết được nhi tử tin giữ, Giả Tuệ tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, có chút đạm mạc nói, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới được nghe lại hắn tin tức vậy mà là loại sự tình này, cảnh sát đồng chí, xin hỏi loại thời điểm này ta nhất định phải quá khứ sao? Điều tra viên kiên nhẫn giải thích, làm chức hệ, ngươi trình diện phản bác kiến nghị kiện xử lý cùng đến tiếp sau công việc vô cùng trọng yếu. Giả Tuệ thở dài, miễn cưỡng đáp ứng mau chóng chạy đến. Đinh Chí Hoa đối với Giả Tuệ thái độ có chút ngoài ý muốn, xem ra nàng đối La Hâm tình cảm cũng không sâu, có lẽ ly hôn sau có cuộc sống mới, không nghĩ lại bị quấy rầy, nhưng như thế nào đi nữa, thân sinh cốt nhục qua đời dù sao cũng nên có chút xúc động, nàng vậy mà tại biết được con ruột tin chết sau biểu hiện được bình tĩnh như vậy, thật là khiến người khó hiểu. Một phương diện khác, La Bình Huy rốt cục thu được La Hâm tin chết, vừa mới rơi xuống đất nước ngoài sân bay hắn không thể nào tiếp thu được bất thình lình tin dữ, ngay cả sân bay còn không có ra, liền lòng nóng như lửa đốt an bài về nước công việc. Chu Trạch căn cứ La Hâm điện thoại danh bạ bên trong người liên hệ dần dần loại bỏ, tìm tới đêm đó uống rượu với nhau bằng hữu, từ bọn hắn trong miệng biết được La Hâm đêm đó tại quán ba chơi đến 12 giờ khuya khoảng chừng, sau đó một mình đi ăn khuya, đây là thói quen của hắn, mỗi lần uống rượu xong về sau đều muốn đi ăn cửa tiệm kia phở bò. Ngày kế tiếp, căn cứ La Hâm bằng hữu cung cấp bột gạo cửa hàng địa chỉ, Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch rốt cuộc tìm được nhà kia bột gạo cửa hàng. Chu Trạch nhìn trước mắt nhà kia cũ nát bột gạo cửa hàng, không hiểu hỏi, liền tiệm này, xem ra không quá giống có thể hạ độc địa phương a. Cái gì gọi là hạ độc địa phương? Ta chưa nói qua La Hâm là bị người hạ độc, chỉ là hoài nghi tiệm này đồ ăn có vấn đề. Hồ Tử Lăng trợn trắng mắt đạo, đó không phải là một cái ý tứ sao? Chúng ta nên trả cái gì? Bột gạo, gia vị, vẫn là nhân viên cửa hàng. Không biết, trước từ bột gạo cùng gia vị vào tay, dần dần lấy mẫu kiểm tra, lại hỏi thăm nhân viên cửa hàng đêm đó tình huống đi. Hai người đi vào trong tiệm, trong không khí tràn ngập một cỗ dầu mỡ vị, trên trần nhà đèn chân không bởi vì quanh năm suốt tháng thụ tràn dầu hun đúc đều biến thành màu vàng nâu, chiếu vào bốn phía đều là u ám, trên bàn dầu mỡ vết tích có thể thấy rõ ràng, dùng tay sờ một cái, cảm giác sền sệt. Cứ như vậy hoàn cảnh vệ sinh, cái kia La Hâm còn dám tới ăn, còn vô cùng thích ăn. Hắn có phải là có cái gì đam mê? Hồ Tử Lăng trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ, có chút không thích đứng ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, "Ngươi đừng sai lầm." Chu Trạch nói, "Thường thường là loại này không đáng chú ý tiểu điểm, hương vị mới gọi nhất tuyệt. Chí ít ta là ăn không trôi." Đột nhiên, Hồ Tử Lăng trông thấy trên mặt bàn đũa trong ống leo ra một con tiểu cường, nó linh hoạt xuyên qua tại đũa ở giữa, ngay sau đó dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ đang cùng Hồ Tử Lăng bốn mắt nhìn nhau, nàng trừng to mắt, vừa nôn lui ra phía sau một bước, Chu Trạch lại mặt không đổi sắc cầm lấy đũa ống bên cạnh menu, phát hiện phía trên dầu mỡ thủ lấn cơ hồ che khuất chữ biết. Hắn chỉ menu treo chọc nói, xem ra cái này thủ lấn cũng là khách quen lưu lại. Hồ Tử Lăng nuốt một ngụm nước bọt, bất khả tư nghị nói, chúng ta tranh thủ thời gian.
Tranh thủ thời gian?
Ta sợ nhất con rán. Chu Trạch thấp giọng cười khẽ, không nghĩ tới ngươi một cái nữ pháp y vậy mà sợ con rán. Phục vụ viên thấy hai người không gọi món ăn, cũng không tọa hạ, vẫn đứng ở nơi đó nói chuyện, thế là lười biếng sát tay đi tới, ánh mắt bên trong mang theo một tia ra rời, nói, hai vị ăn chút gì?
Chương 63, bột gạo cửa hàng chương 63, bột gạo cửa hàng. Hồ Tử Lăng lộ ra giấy chứng nhận, chúng ta là cảnh sát, đến điều tra một vụ án, cần phối hợp của các ngươi.
Đại bộ phận thời điểm, chỉ cần cảnh sát đưa ra yêu cầu dân chúng phối hợp điều tra vụ án, dân chúng đều sẽ hết sức hiệp trợ. Phục vụ viên hiển nhiên bị bất thình lình tình huống làm cho có chút ngộng, sương sờ mấy giây sau mới phản ứng được, sốt ruột bận bịu hoảng về phía sau chủ đem lão bản tìm tới. Lão bản là cái trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua dữ dằn, nhưng trên thực tế hắn nói chuyện ngựa khí 10 phần ôn hòa. Khi thấy La Hâm Ảnh chút lúc, lão bản biểu thị gặp qua hắn, người quen biết cũ, thường xuyên ở đây ăn qua, mà lại ngay tại trước mấy ngày cũng tới trong tiệm ăn qua, lão bản còn nhớ rõ, ngày đó đang chuẩn bị đóng cửa, trong tiệm liền lão bản cùng nhân viên cửa hàng, đồ vật đều không khác mấy thu thập xong, La Hâm lại nhất định phải tiến đến ăn khuya, lão bản tính khí tốt, thực tế không lay chuyển được hắn, lại trông thấy là khách quen cũ, liền đồng ý lại cho hắn làm một bát phở bò. Hắn nguyên bản còn muốn mấy bình bia, đột nhiên tại nhận được một cú điện thoại về sau, liền đem kia mấy bình bia lui, chỉ chọn một phần phở bò, đội vàng ăn xong liền rời đi. Thì ra là thế, hắn nhận được một cú điện thoại. Chu Trạch nhớ kỹ, La Hâm điện thoại bên trên cái cuối cùng điện báo hình như là một cái không biết dãy số, trò chuyện thời gian vô cùng ngắn. Chẳng lẽ cái này thông điện thoại cùng hắn chết có quan hệ? Còn nhớ rõ trò chuyện nội dung sao? Lão bản lắc đầu, một mặt mở miệng nói, ta lúc ấy đứng ở bên ngoài hút thuốc, lại nói ta cũng không có nhiều chuyện như vậy, lúc ấy chỉ là hy vọng hắn nhanh lên ăn xong rời đi. Lão bản, ngươi còn nhớ rõ đóng cửa thời điểm là mấy giờ sao?
Ban đêm 1 giờ khoảng chừng đi, thời gian cụ thể nhớ không rõ, nhưng khẳng định qua nửa đêm.
Hồ Tử Lăng lúc ấy làm kiểm tra thi thể thời điểm, căn cứ La Hâm trong dạ dày cho vật suy đoán, tử vong của hắn thời gian vừa lúc tại nửa đêm đến rạng sáng 1 giờ ở giữa, cái này cùng lão bản miêu tả hoàn toàn ăn khớp, hiển nhiên La Hâm rời đi nhà hàng không lâu sau liền gặp bất trắc. Ngươi trong tiệm có giám sát sao? Có thể tra được đêm hôm đó hắn tình huống cụ thể sao?
Chu Trạch liền vội vàng hỏi.
Lão bản lắc đầu, nói, ngươi nhìn ta trong tiệm này, nào có tiền dư đó lắp giám sát đá vốn nhỏ suy nghĩ, không cần thiết lắp.
Hồ Tử Lăng nhíu mày suy tư một lát, nói, vậy chúng ta có thể hay không xem xét đêm đó nguyên liệu nấu ăn nhập hàng ghi chép cùng gia vị sử dụng tình huống.
Lão bản gật đầu đáp ứng, mang theo bọn hắn đi hướng bếp sau.
Ở phía sau chủ, lão bản từ một đống ố vàng sổ sách bên trong lật ra nhập hàng ghi chép, phía trên kỹ càng ghi chép nguyên liệu nấu ăn nguồn gốc cùng gia vị nhãn hiệu, Chu Trạch cẩn thận xem xét, phát hiện cũng không khác thường. Trước khi đi, Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch mang một chút hàng mẫu trở về kiểm tra, cũng căn dặn lão bản như nhớ tới bất luận cái gì chi tiết nhất thiết phải kịp thời liên hệ cảnh sát. Hai người đi ra cửa tiệm, Chu Trạch nhìn đồng hồ tay một chút, nói, thời gian cũng không sớm, ta trước đưa ngươi trở về đi, sau đó ta đi đem những này hàng mẫu đưa đi phòng thí nghiệm.
Hồ Tử Lăng mang theo ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Chu Trạch, không vui nói, ai muốn ngươi đưa?
Chính ta có thể trở về, lại nói, ta cũng không nói muốn trở về a.
Cái này đem hàng mẫu đưa đến phòng thí nghiệm làm việc giống như cũng là ta đi.
Chu Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nhấc tay đầu hàng, tốt à, là ta nhiều chuyện, hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú.
Ta chỉ là lo lắng một mình ngươi về nhà không an toàn, kia đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi phòng thí nghiệm đi.
Bóng đêm càng thêm dày đặc, hai người sóng vai dạo bước tại trong bóng đêm, mở nhạt đèn đường đem bọn hắn cái bóng kéo vô cùng dài.
Hồ Tử Lăng nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, ngươi chưa phát giác vô cùng kỳ quái sao?
Sắc thực vô cùng kỳ quái.
Chu Trạch vừa đi vừa trầm tư.
Ngươi biết ta muốn nói cái gì?
Đương nhiên, ngươi muốn nói là 1 giờ khoảng chừng ăn phở bò, rạng sáng 5 giờ đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, ở giữa cái này 3-4 tiếng đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Nghe điện thoại đến tột cùng là ai đánh tới?
Đúng, còn có một chuyện, đó chính là La Hâm nhà khoảng cách nhà hàng cũng không xa, lái xe 20 phút khoảng chừng, hắn ăn xong tại sao không trở về nhà, mà là xuất hiện tại 10 mấy cây số bên ngoài trên đường cái.
Hắn nửa đêm đi đường cái làm gì?
Cú điện thoại kia.
Chu Trạch trầm giọng nói, lúc ấy ta thẩm tra cuối cùng kia thông điện báo là một cái không biết dãy số, lại cho chuyện thời gian rất ngắn, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, cú điện thoại kia có thể là mấu chốt manh mối, có lẽ là điện báo người đối La Hâm phát ra cái gì chỉ lệnh, dẫn tới hắn đi đường cái đoạn.
Cú điện thoại kia đến tột cùng là ai đánh? Hồ Tử Lăng nói, ngày mai để bộ môn kỹ thuật truy tung một chút cái số kia, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều tin tức.
Ta thử qua.
Chu Trạch nói, cái kia không biết dãy số trải qua mã hóa xử lý, không cách nào truy tung đến cụ thể nguồn gốc, hẳn là đối phương cố ý che giấu tung tích.
Cái này liền vô cùng khả nghi, La Hâm chết, khả năng liền không thể định tính vì đơn giản tai nạn giao thông.
Cái này không thể theo chúng ta định đoạn, có lẽ là một cái quảng cáo điện thoại quấy rầy đâu, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới càng nhiều chứng cứ đến chèo chống chúng ta phỏng đoán.
Ngươi đoán nội dung của cú điện thoại kia là cái gì?
Có thể là loại nào đó khẩn cấp triệu hoán, hoặc là uy hiếp, khiến cho La Hâm không thể không tiến về địa điểm kia.
Triệu hoán?
Hồ Tử Lăng che miệng cười một tiếng, nói, ngươi có phải hay không chơi nhiều trò chơi, triệu hoán cái gì linh thú?
Chu Trạch cũng cười, chớ xem thường khả năng này, có đôi khi hiện thực so trò chơi ly kỳ hơn.
Chúng ta đến từ nhiều phương diện cân nhắc, dù sao cái này quan hệ đến một cái mạng, nói không chừng hắn liền cùng loại nào đó không hiểu thấu tổ chức có liên quan, sau đó bị tổ chức lao đại triệu hoán đi chấp hành nhiệm vụ gì.
Nghe đến đó, Hồ Tử Lăng nhịn không được lại cười một tiếng, lập tức nói, mặc dù ta vô cùng chán ghét La Hâm, nhưng là chúng ta thân là cảnh sát, liền muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, tra ra chân tướng, vô luận là đơn giản sự cố vẫn là phức tạp vụ án, cũng không thể có mảy may lười biếng. Ta nghĩ đến buổi tối hôm nay ngay tại trong phòng thí nghiệm ở lại đi, mau chóng phân tích những cái kia hàng mẫu. Ta hiện tại cho rằng bột gạo trong tiệm chứa khiến La Hâm dị ứng vật chất khả năng không lớn, nhưng để cho an toàn, trước mắt cần bài trừ tất cả điểm đáng ngờ. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu là bột gạo cửa hàng có vật chất để hắn dị ứng, hắn làm sao có thể thường xuyên ăn mà không có xảy ra chuyện? Bất quá, cũng không thể hoàn toàn bài trừ bột gạo cửa hàng nhân tố, có lẽ loại nào đó mới tăng thêm thành phần dẫn đến dị ứng phản ứng. Bóng đêm dần sâu, dưới đèn đường cái bóng càng thêm mơ hồ, nhưng bọn hắn suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng. Tại đoạn này hơn 20 phút lộ trình bên trong, hai người ngươi một lời ta một câu phân tích tình tiết vụ án, bất chi bất giác ở giữa đi đến tựa cảnh cục. Lúc này, Chu Trạch điện thoại di động kêu, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Đinh Chí Hoa điện báo. Ngươi cùng với Tử Lăng sao? Đinh Chí Hoa thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, La Bình Huy đã về nước, các ngươi nếu là làm xong, liền đến một chuyến, chúng ta bây giờ đều ở văn phòng. Lão đại, chúng ta vừa vặn đi đến cửa cảnh cục, lập tức đi lên. La Bình Huy trở về. Hồ Tử Lăng kinh ngạc nói. Chương 64, có thể đánh bại La Bình Huy chỉ có nhi tử chương 64, có thể đánh bại La Bình Huy chỉ có nhi tử đúng vậy, chúng ta nhanh lên đi đi. Chu Trạch nói. Hồ Tử Lăng cầm trong tay hàng mẫu nâng nâng, nói, ta trước tiên đem cái này đưa đi phòng thí nghiệm, thuận tiện căn dặn nhân viên kỹ thuật tăng tốc phân tích tiến độ, ta lập tức xuống tới. Tốt, ngươi trước đi, ta trực tiếp lên lầu. Chu Trạch gật đầu, bước chân tăng tốc chạy hướng Đinh Chí Hoa văn phòng. Không nghĩ tới La Bình Huy nhanh như vậy liền về nước, chắc hẳn biết được nhi tử tin dữ, hắn hẳn là không cách nào ở nước ngoài an tâm. Vừa xuống đất Giang Bắc thị, hắn mang theo hành lý liền vội vã đuổi tới cục cảnh sát. Khi Đinh Chí Hoa nhìn thấy hắn lúc, có thể trông thấy thần sắc của hắn có chút tiểu thụy, cùng lúc trước hăng hái bộ dáng tưởng như hai người. La Bình Huy trong mắt vằn vện tia máu, nhìn trước mắt ba vị cảnh sát, có chút ngốc trệ. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không thể nào tiếp thu được nhi tử qua đời tin tức. Đối với La Bình Huy đến nói, hắn thật vất vả đem La Hâm từ trong thâm viên vớt ra, lại bị vận mệnh vô tình đẩy hướng hắc ám. La Bình Huy run rẩy thanh âm hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải là có người có ý định trả thù? Cảnh sát các ngươi nhất định phải tra rõ ràng. Hồ Tử Lăng vừa vặn đem hàng mẫu đưa đến phòng thí nghiệm trở về, ở văn phòng cổng chỉ nghe thấy La Bình Huy, trong lòng hơi có chút không vui. Hiện tại liền biết muốn chúng ta cảnh sát tra rõ ràng, trước đó kia hai cái thụ hại nữ hài sự tình, làm sao liền không gặp hắn tích cực như vậy? Hồ Tử Lăng tiến đến Chu Trạch bên tai thấp giọng thầm thì. Sơ bộ phán đoán La Hâm tử vong là do ở cấp tính dị ứng phản ứng gây nên ngạt thở, sau đó dẫn đến tai nạn xe cộ. Đinh Chí Hoa ngồi trước bàn làm việc, mang trên mặt một chút mỏi mệt. Đại khái là nghe tới cái kết luận này, La Bình Huy hai tay nắm chặt thành quyền, khó có thể tin mà nhìn xem Đinh Chí Hoa, bất mãn nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn không có cái gì đồ vật sẽ dị ứng. Từ nhỏ đến lớn, hắn nói đến đây, La Bình Huy dừng lại một chút. Chúng ta đã rút ra La Hâm huyết dịch hàng mẫu, ngay tại tiến một bước kiểm tra dị ứng nguyên, kết quả ra sau sẽ ngay lập tức thông chỉ ngươi, ngươi là phụ thân hắn, ngươi hẳn phải biết hắn thứ gì dị ứng. Chu Trạch ngữ khí trầm ổn, an ủi La Bình Huy cảm xúc. Đinh Chí Hoa trông thấy La Bình Huy thần sắc có chút không thích hợp, hỏi, nhớ ra cái gì đó có đúng không? La Bình Huy cúi đầu nhớ lại, một lát, hắn chậm rãi nói, ta nhớ tới, năm ngoái mùa thu, La Hâm nói qua, hắn vừa mua một loại nước gội đầu giống như sẽ để cho hắn dị ứng, lúc ấy chỉ là rất nhỏ triệu chứng, chúng ta không có quá để ý, còn có. Hắn khi còn bé đối phấn hoa từng có dị ứng phản ứng, nhưng về sau một mực không có việc gì, ta cũng không có quá để ý. Nói đến đây, La Bình Huy đem đầu chôn sâu ở lòng bàn tay, thanh âm nghẹn ngào, là ta sơ sẩy, nếu như sớm một chút coi trọng, có lẽ liền sẽ không có hôm nay. Đinh Chí Hoa gật đầu, ra hiệu Chu Trạch ghi chép lại những này mấu chốt tin tức, tiếp tục truy tra dị ứng nguyên manh mối. Ngươi còn nhớ rõ là nhãn hiệu gì nước gội đầu sao? Phấn hoa dị ứng phạm vi liền vô cùng rộng, ngươi có thể cung cấp một chút kỹ càng tin tức sao? Tại hắn 10 tuổi năm đó, Tết Thanh Minh thời điểm, ta dẫn hắn đi nông thôn tảo mộ, phụ cận có mảng lớn cây cải dầu hoa, còn có mảng lớn rừng đào, bất quá ta cũng không xác định là loại kia phấn hoa, bởi vì vừa vào xuân, các loại hoa đều mở, rất khó phân biệt. Hắn trở về sau liền xuất hiện nghiêm trọng dị ứng phản ứng, trên mặt lên đầy đỏ trần, hô hấp khó khăn, lần kia dọa đến chúng ta tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, bác sĩ nói là phấn hoa gây nên, về sau ta liền rốt cuộc không mang hắn đi qua nông thôn tảo mộ. La Bình Huy nhớ lại những chi tiết này, trong mắt đều là hối hận, nghẹn ngào tự thuật. Nước gội đầu là một cái sản phẩm mới bài, bảng hiệu ta nhớ không rõ, nhưng đóng gói là màu lam, hắn dùng về sau da đầu ngứa, con mắt sưng đỏ, chúng ta tưởng rằng phổ thông khó chịu, có chút ít dị ứng thôi, về sau đổi nhãn hiệu liền không sao. La Bình Huy toàn thân run rẩy, hắn một bên quay lại vừa nói, hắn đã lớn như vậy, liền cái này hai lần dị ứng kinh lịch, lần thứ nhất dị ứng nghiêm trọng một chút xíu, đằng sau lần kia cơ bản không có ảnh hưởng gì, cho nên thật không nghĩ tới lại bởi vì cái này xảy ra chuyện. Ta làm sao liền không có để ở trong lòng đâu? Ta làm sao liền không nghĩ tới những chi tiết này sẽ muốn mệnh của hắn? Đều là ta sơ sẩy. Ta rõ ràng có thể tránh sai lầm như vậy. La Bình Huy nói, liền che mặt khóc giống lên. Cho dù Hồ Tử Lăng đối La Thị Phụ Tử chán ghét lại sâu, khi nàng nhìn thấy La Bình Huy như thế khóc ròng ròng lúc, cũng không nhịn được động dung, than nhẹ một tiếng, đưa lên một tờ giấy. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, mặc dù Hồ Tử Lăng còn không có hài tử, nhưng là nàng biết, trên thế giới này đau nhất không ai qua được trơ mắt nhìn xem hài tử chết đi lại bất lực, không biết vậy nên là thế nào một loại quét tâm thống khổ. La Bình Huy cầm khăn giấy, run rẩy lau nước mắt, thống thống khoái khoái gào khóc một trận. Hắn hẳn là nghẹn một đường, từ nước ngoài bay trở về Trung Quốc, mười mấy tiếng hành trình, dọc theo con đường này hắn vẫn luôn tại cố nén nội tâm bi thống, hắn không thể tại chuyến bay bên trên khóc, cũng không thể tại trên xe taxi khóc, bởi vì hắn còn không biết con trai mình tình huống cụ thể, chỉ có thể đem tất cả cảm xúc kiềm chế ở trong lòng, cho tới giờ khắc này, hắn áp chế hồi lâu bi thống rốt cục nhịn không được bạo phát đi ra. Đinh Chí Hoa bốn người giữ im lặng, chỉ có thể cho La Bình Huy đưa khăn giấy, châm trà nước, chờ đợi La Bình Huy chậm rãi bình phục cảm xúc. Thật lâu, La Bình Huy không còn thúc thích, hắn đeo lên kính mắt, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem ngoài cửa sổ, không ngừng thở dài, khi thì có tự lẩm bẩm, phảng phất lâm vào thế giới của mình bên trong. Chu Trạch sợ hắn chịu không được kích thích dẫn phát một chút cơ sở tật bệnh, liền vội vàng hỏi: "La hiệu trưởng, ngươi vẫn tốt chứ? Bằng không ngươi đi về nghỉ trước một cái đi, chúng ta có tin tức thông báo tiếp ngươi." La Bình Huy chất phác lắc đầu, hắn nhìn xem Đinh Chí Hoa, giống như là dùng sức há to miệng, lại cuối cùng không nói nên lời, chỉ là thật sâu thở dài, trong hốc mắt lại nổi lên lệ quang. Đinh Chí Hoa nhìn ra được, La Bình Huy lúc này nội tâm tự trách giống như thủy triều phun trào, chỉ cần hắn nhớ tới La Hâm mỗi một cái nháy mắt, cũng giống như mũi kim nhói nhói lấy hắn tâm. "Ta đề nghị ngươi về trước đi, điều chỉnh một chút cảm xúc, dù sao sự tình đã phát sinh, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem La Hâm di vật, có lẽ có thể để ngươi hơi hóa giải một chút." Chu Trạch tiếp tục trấn an nói. La Bình Huy thanh âm khàn giọng nói: "Không, ta muốn ở chỗ này, chờ tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, ta mới có thể an tâm. Ngươi ở đây cũng giải quyết không xong việc tình. Ta biết, nhưng ta chỉ muốn cách hắn gần một điểm, dù chỉ là trông coi, trong lòng cũng có thể dễ chịu chút." La Bình Huy lệ rơi đầy mặt, cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi, Đinh cảnh sát." "Ta van cầu ngươi." Đinh Chí Hoa than nhẹ, không còn khuyên can, chỉ là yên lặng gật đầu. Cho dù trước đó giữa bọn hắn từng có một chút ma sát, giờ phút này Đinh Chí Hoa cũng không đành lòng lại khiển trách, nhân tính cho phép, hắn không cách nào cự tuyệt La Bình Huy thỉnh cầu, trong lòng nổi lên một tia đồng tình, nhẹ giọng đáp ứng: "Tốt ta, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi." Chương 65, có khả năng xung đột lợi ích điểm. Chương 65, có khả năng xung đột lợi ích điểm. Trấn an được La Bình Huy về sau, Đinh Chí Hoa ra hiệu người khác tiếp tục xử lý sự vụ. Chu Trạch tiến đến Đinh Chí Hoa bên người, đem ban đêm tìm tới bột gạo cửa hàng sự tình thấp giọng báo cáo, hai người cúi đầu nghiên cứu thảo luận một hồi lâu. Bọn hắn đều cho rằng tại mỹ phấn trong tiệm rút ra hàng mẫu là dị ứng nguyên khả năng không lớn, nhưng vì triệt để bài trừ lo nghĩ, vẫn là cần đưa kiểm. Hồ Tử Lăng thấy không khí hiện trường ngột ngạt, mọi người tựa hồ cũng đi theo La Bình Huy lâm vào kiểm chế cảm xúc, trong lòng nàng không nhanh, thế là cùng Đinh Chí Hoa lên tiếng chào hỏi, đi trên lầu phòng thí nghiệm xem xét hàng mẫu số liệu đi. Khang Thành thì một người ngồi ở trong góc, cúi đầu lật xem La Hâm vụ án tư liệu, cau mày, thỉnh thoảng dùng bút trên giấy phát họa lấy mấu chốt tin tức, nghĩ từ phức tạp trong tin tức tìm tới vụ án đột phá khẩu. Cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Đào Vinh Hoa cùng Dương Lập Tân hai người kia. Hai người đã từng đều là mai trang trấn sớm nhất phát tài nhân vật, bọn hắn đều tại như mặt trời ban trưa thời điểm đột nhiên rơi xuống thần đàn, một cái mất mạng, một cái ném hài tử, chẳng lẽ ở trong đó thật cùng lợi ích không quan hệ sao? Không, trên thế giới này không có trùng hợp nhiều như vậy, chỉ có lợi ích gấp mắc. Có hay không vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ở trong đó nhất định có cái gì lợi ích liên lụy. Nghĩ tới đây, Khang Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Bình Huy, hắn đột nhiên nghĩ đến Lỗ Hi. Từ hắn tiếp xúc mấy lần Lỗ Hi tình huống đến xem, cái này phó hiệu trưởng tựa hồ không quá để ý La Bình Huy. Nhưng là trở ngại La Bình Huy địa vị cùng nhân mạch tài nguyên, Lỗ Hi đối với hắn mặt ngoài ngược lại là khách khí, nói không chừng nội tâm rất có phê bình kín đáo. Khang Thành cảm giác được, Lỗ Hi mới là một cái chân chính khẩu Phật tâm xả, mặt ngoài hòa ái dễ gần, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Từ chỗ làm việc đi lên nói, tất cả phó chức đều muốn trở thành chức vị chính, Lỗ Hi khẳng định cũng không ngoại lệ, làm trời sinh có cạnh tranh tâm lý nam nhân mà nói, bọn hắn đối quyền lực cùng địa vị khát vọng thường thường thúc đẩy bọn hắn không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, Lỗ Hi cũng trong bóng tối ngấp nghé La Bình Huy vị trí, lợi dụng sự kiện lần này để đạt tới mục đích của mình? Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Khang Thành tiến vào cảnh đội đến nay, nhìn quen các loại lợi ích phân tranh, biết rõ lòng người khó dò. Có chút cố chấp người tại trước trên trận vì tranh đoạt một cái chức vị, một cái hạng mục, thậm chí một nữ nhân, thủ đoạn dùng hết, ngươi lừa ta gạt, không tiếc đánh cược tiền đồ cùng tính mệnh, tình nguyện mình không chiếm được, cũng phải hủy đi. Đồng thời nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương thân bại danh liệt. Loại này vặn vẹo cạnh tranh tâm lý thường thường so bên ngoài xung đột càng đáng sợ, cũng càng khó mà đề phòng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vì lợi ích phát sinh án mạng nhìn mãi quen mắt. Lúc này, Khang Thành nghe thấy Đinh Chí Hoa bàn giao Chu Trạch mang La Bình Huy đi sắt vách phòng họp nghỉ ngơi, đi đường mệt mỏi cũng cần thích hợp điều chỉnh, đừng làm đến nhi tử đã không tại, mình lại mệt mỏi đủ. Nghe tới Đinh Chí Hoa, La Bình Huy ngoan ngoãn theo sát Chu Trạch đi ra ngoài, Chu Trạch giúp hắn lôi kéo dương hành lý, La Bình Huy run run rẩy rẩy bóng lưng lộ ra phá lệ cô đơn. Khang Thành thu hồi ánh mắt, tiến đến Đinh Chí Hoa bên người, nói: "Lão đại, ngươi gọi hắn đi sắt vách, có phải là muốn cùng chúng ta mở một cái phạm vi nhỏ phân tích án tình chút?" "Không sai, hiện tại tình tiết vụ án phức tạp, chúng ta cần tập trung thảo luận." La Bình Huy một mực sự ở đây, ta không có cách nào cùng các ngươi tiến hành phân tích, ảnh hưởng chúng ta nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án, cho nên đem hắn chi đi. Đinh Chí Hoa nói. Kia lão đại ngươi cũng cảm thấy đây không phải một trận giao thông ngoài ý muốn, mà là cùng một chỗ có ý định nưu sát. Đinh Chí Hoa lắc đầu, nói, hiện tại có kết luận vẫn còn sớm, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này phía sau xác thực có kỳ quặc. Muốn hô Tử Lăng thì sao? Khang Thành hỏi. Không dùng, nàng hiện tại nhiệm vụ nặng nề, cũng vô cùng mấu chốt, nàng làm xong tự nhiên sẽ xuống tới. Đinh Chí Hoa thấy Chu Trạch đi đến, hỏi, thu xếp tốt không có? Chu Trạch gật gật đầu, nói, vừa mới lại khóc, cảm xúc vô cùng không ổn định, nhưng đã an bài hắn tại phòng họp nghỉ ngơi, trước đó gặp hắn ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, không nghĩ tới cũng sẽ có như thế yếu ớt một mặt, hài tử là tất cả phụ mẫu uy hiếp, kẻ xấu đến đâu cũng chịu không được hài tử qua đời thống khổ. Theo hắn đi, nói không chừng hết thảy đều là hắn tạo thành kết quả. Đinh Chí Hoa đem trên bàn tư liệu cầm trên tay, bắt đầu lật xem. Khang Thành nghe tới Đinh Chí Hoa câu nói này, con mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng nói, nghe lão đại ý tứ, cảm thấy La Hâm chết cùng La Bình Huy xã hội bối cảnh có quan hệ. Đinh Chí Hoa gật gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời đi trên tay tư liệu giao diện, hắn khẽ thở dài, phải biết La Bình Huy thân là S đại học hiệu trưởng, quyền lực trong tay cùng tài nguyên đủ để dẫn phát rất nhiều ám lưu, nói không chừng ở trong đó liền ẩn giấu đi một chút xung đột lợi ích điểm, phải biết, quyền lực trò chơi thường thường nương theo lấy vô hình đao quang kiếm ảnh. Đúng à, một cái trong đại học liền có đảng ủy thư ký, hiệu trưởng a phó hiệu trưởng, các viện hệ viện trưởng cùng chủ nhiệm, cái gì phụ đạo viên rồi chủ nhiệm lớp rồi, ôi, chức vị rất rất nhiều, cái này mỗi cái chức vị phía sau đều dẫn động tới phức tạp lợi ích dây xích, nói không chừng còn có học thuật tài nguyên, nghiên cứu khoa học hạng mục cùng kinh phí phân phối vấn đề, lợi ích gút mắc rắc rối phức tạp, tại trong đại học khi nhất giáo trưởng, một viện trưởng, mặt ngoài nhìn như phong quang, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Chu Trạch bẻ ngón tay đếm kỹ lấy, nếu như muốn điều tra La Bình Huy xã hội bối cảnh cùng lợi ích quan hệ, chỉ sợ muốn liên lụy ra vô cùng nhiều nhân vật, nghĩ tới đây, một cái đầu liền hai cái lớn. Mọi người đều biết, trong đại học những lao sư kia vì chức danh, đầu đề tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí không tiếc gầm thầm chơi ngáng chân không phải số ít, những này học thuật vòng nhìn như thanh cao, kỳ thực quần quần sóng ngầm, La Bình Huy thân cư cao vị, càng là đưa thân vào vòng xoáy trung tâm, khó tránh khỏi rước họa vào thân. Các ngươi cảm thấy cái kia Lỗ Hy có khả năng hay không cùng La Hâm sự kiện có quan hệ? Khang Thành nói, nghe Lý Mai nói qua, Lỗ Hy thân là phó hiệu trưởng, lại giúp La Bình Huy xử lý qua vô cùng nhiều mẫn cảm sự vụ, nhất là La Hâm sự tình, hắn có thể hay không bởi vì phiền chán La Bình Huy cái này toàn ra bực mình sự tình, thế là nghĩ biện pháp đối với La Bình Huy. Cái kia cũng không đến mức giết La Hâm à, giữa bọn hắn lại không có trực tiếp xung đột lợi ích, còn nữa, nghe nói Lỗ Hy tại học thuật vòng riêng có danh dự, mà lại đã thân cư phó trước, hắn làm gì bước lên lớn như thế phong hiểm đi xúc phạm pháp luật. Ta cho là hắn không đến mức bởi vì chuyện như vậy đi bí quá hóa liều. Chu Trạch lắc đầu, tiếp tục phân tích nói, hắn có thể trực tiếp đối phó La Bình Huy, làm gì vòng vo đi tổn thương La Hâm. Ừ. Nói cũng đúng, ta cũng chỉ là nghĩ đến một phương này hướng, nói ra mọi người nghiên cứu thảo luận một chút, dù sao chân tướng không rõ, bất luận cái gì khả năng đều không thể tùy tiện bài trừ mà, huống hồ La Hâm ở thời điểm này đột nhiên tử vong, đích xác quá mức kỳ quặc. Bất quá, cũng không thể hoàn toàn bài trừ Tiểu Khang nói khả năng này, Đình Chí Hoa trầm ngâm nói, lòng người khó dò, nhất là dính đến bản thân lợi ích lúc, người hành vi thường thường sẽ vượt qua lẽ thường, kỳ thật ta ngược lại càng nhiều có khuynh hướng là những người bị hại kia hành vi. Lâm Hiểu Hiểu, Vương Nhã Đình các nàng. Khang Thành hỏi. Chương 66, Khang Thành cố chấp chương 66. Khang Thành cố chấp đúng, các nàng cùng La gia hai cha con là có trực tiếp mâu thuẫn, mà lại lần này thẩm phán kết quả đối với các nàng mà nói, sắp thực làm người sợ run, không bài trừ các nàng lại bởi vậy mà khai thác thủ đoạn cực đoan, cho dù không phải các nàng, cũng có thể là nhà của các nàng thuộc. Đinh Chí Hoa móc ra một hộp gói, phân biệt ném cho Chu Trạch cùng Khang Thành một người một chi. Lâm Hiểu Hiểu đã bị giam giữ, muốn gây án hẳn là không có khả năng, Vương Nhã Đình mặc dù bên ngoài, nhưng nàng rõ ràng biểu thị qua không nghĩ lại quấn vào những này phân tranh. Khang Thành nói, thế nhưng là chúng ta đừng quên, kia bút bồi thường khoản đã bị phán định vì phí bịt miệng là không phù hợp pháp luật quy định, 50 vạn nàng căn bản không có cầm tới. Chu Trạch rít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra vòng khói, tiếp tục nói, mặc dù Bảo Nghiên danh ngạch vẫn là nàng, nhưng số tiền kia không tới vị, nói không chừng Vương Nhã Đình đoán khí chưa tiêu, khó đảm bảo không hiểu ý sinh trả thù. Ngươi sao có thể xác định nàng không có cầm tới tiền đâu? Khang Thành mỉm cười nói không chừng La Bình Huy không để nàng tiếp tục ra nháo sự, tự mình lại cho nàng một bút phí bịt miệng, chỉ là chúng ta không biết thôi. Dù sao, La Bình Huy thủ đoạn từ trước đến nay bí ẩn, loại chuyện này hắn chưa hẳn làm được không ra. Chu Trạch nghe nói, trầm mặc không nói. Xác thực, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng phát sinh, lấy La Bình Huy lão hồ ly này giàu hoạt, tự mình giải quyết tranh chấp thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn ngay tại sát vách, trực tiếp hỏi hắn là được. Không thể. Đinh Chí Hoa quát tay, nói, bây giờ còn chưa xác định La Hâm nguyên nhân cái chết, đến tuột cùng là sự cố vẫn là vụ án, còn muốn có một chút chứng cứ xác thực mới có thể. Ta cảm thấy đây khả năng chính là một cái đơn giản tai nạn giao thông. Dù sao hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi vết tích, pháp y báo cáo cũng biểu hiện là La Hâm là bởi vì dị ứng mà dẫn đến hô hấp suy kiệt, lúc kia đang lái xe, dị ứng đột phát, tăng thêm đường xá phức tạp, ngoài ý muốn phát sinh sát suất vô cùng cao. Vậy ngươi nói cho ta, hơn nửa đêm, La Hâm tại sao lại xuất hiện tại đầu kia vắng vẻ vòng quanh núi đường cái? Chu Trạch hỏi. Có lẽ là tâm tình không tốt, muốn đi giải sầu, cũng chưa biết chừng. Khang Thành phòng đoàn nói, bằng không chính là muốn đi cái nào đó địa khu. Giải sầu. Tốt, không nói đến hắn phải chăng đi giải sầu, nhưng là có một chút chúng ta đừng quên. Đây là một cái hoan thi hành hình phạt 1 năm người hiểm nghi phạm tội, hành tung của hắn là muốn tiến hành báo cáo chuẩn bị, chính hắn cũng biết rõ quy định này, lại tự tiện rời đi, hắn tại chuyện xảy ra trước vẫn chưa trước bất kỳ ai báo cáo chuẩn bị, loại hành vi này bản thân đã làm cho hoài nghi, mà lại, ta phát hiện hắn điện thoại di động bên trên cái cuối cùng điện báo là không biết dãy số, trò chuyện. Thời gian vẹn vẹn 8 giây, La Hâm nhận được cú điện thoại này về sau, ngay cả rượu đều không uống, liền trực tiếp lái xe đi, ngay sau đó hắn liền xuất hiện tại vòng quanh núi đường cái, sau đó phát sinh tai nạn xe cộ tại chỗ tử vong. Ngồi trên ghế Chu Trạch ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng điểm trong tay tư liệu phân tích nói: "Hiện tại điện thoại máy rầy không nên quá nhiều, ta mỗi ngày đều có thể tiếp vào 2 cái, những cái kia công ty quảng cáo vì không để chúng ta truy tung dãy số, thường thường sẽ sử dụng ẩn giấu dãy số thủ đoạn, cái này cũng không kỳ quái, cũng không thể nói rõ cái kia điện báo liền nhất định cùng sự cố có quan hệ đi." Khang Thành có cái nhìn của mình, nhưng là hắn biết mình phỏng đoán cũng không thể hoàn toàn bài trừ Chu Trạch lo nghĩ, dù sao La Hâm thân phận đặc thù cùng kia thông thần bí điện thoại thời gian điểm quá mức trùng hợp. Thế là hắn tiếp tục nói bổ sung, đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn phủ định suy đoán của ngươi, chỉ là đây là ta cái nhìn cá nhân, bởi vì La Hâm người này sự không chắc chắn nhân tố thực tế quá nhiều, ta đối với hắn rất khó làm ra tinh chuẩn phán đoán, đây là thiếu sót của ta, có lẽ ta đối cái kia gọi La Hâm gia hỏa có mang cực sâu thành kiến, bởi vì chỉ cần thấy được hắn, ta liền sẽ nhớ tới những cái kia vô tội nữ hải, liền sẽ nghĩ đến Tú Tú. Ta cảm thấy giống hắn xuất sinh như vậy căn bản không xứng sống trên đời, ta càng muốn tin tưởng hắn là lọt vào lao thiên gia trừng phạt, hắn trừng phạt đúng tội, đây chính là hắn báo ứng. Ta không nghĩ để giống La Hâm người cặn bã như vậy lại kéo bất luận kẻ nào xuống nước. Đoạn văn này như nghẹn ở cổ họng, hắn rất muốn nói ra, nhưng hắn không thể nói ra được, cái này có vi phạm hắn làm cảnh sát dự tính ban đầu, đây là cá nhân hắn một loại phức tạp tình cảm. Hắn biết, nghề nghiệp sử dụng thủ yêu cầu hắn giữ vững tỉnh táo cùng khách quan, nhưng mà trên tình cảm ba động lại làm cho hắn đối cái này lên vụ án càng thêm cố chấp, chỉ cần vừa nhắc tới La Hâm, trong lòng của hắn phẫn nộ cũng không cam lòng tựa như thủy triều điên cuồng phun trào, khó mà lắng lại. Hắn vô cùng dễ dàng đem La Hâm xem như Diêu Tiểu Kiện, hoặc là cái thứ hai người hiểm nghi thế thân, chính là bởi vì có những này ác nhân tồn tại, mới khiến cho những cái kia vô tội các cô gái bị cực khổ, tại Khang Thành trong tiềm thức luôn nghĩ đem La Hâm đem ra công lý, thậm chí ước gì hắn biến mất trên thế giới này. Cho dù Khang Thành không có đem những lời kia nói ra miệng, nhạy cảm Đinh Chí Hoa cũng có thể đoán được Khang Thành lúc này nội tâm dãy rủa cùng cố chấp, Chu Trạch cũng ẩn ẩn cảm giác được Khang Thành cảm xúc tựa hồ lại có một chút ba động. Đinh Chí Hoa cầm trong tay đốt hết thuốc lá nhẹ nhàng bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong, ba người cùng một chỗ nhìn xem đống kia tán loạn tư liệu, trầm mặc tràn ngập trong không khí. Trầm mặc nửa ngày, Đinh Chí Hoa mở miệng nói, "Chúng ta từng cái sự tình bại trừ đi, dạng này, ba người chúng ta người chia ra hành động, Chu Trạch phụ trách điều tra cái kia không biết dãy số nguồn gốc, phối hợp Tử Lăng đem dị ứng nguyên loại bỏ rõ ràng." Khang Thành ngươi đi phụ trách điều tra Lâm Hiểu Hiểu cùng Vương Nhã Đình người nhà, xem bọn hắn gần nhất khoảng thời gian này hành tung cùng tiếp xúc người, phải chăng có dị thường tình huống, ta đi trải vớt La Hâm quan hệ xã hội. Lưới, lại cùng La Bình Huy cùng Lỗ Hi Sâu trò chuyện một lần, nói không chừng còn cần tìm một cái Lý Mai, nàng dù sao cùng bọn hắn đi vô cùng gần, khả năng biết chút ít chúng ta không biết sự tình. Đinh Chí Hoa nói xong, nhìn một chút trên tường trùng, đã rạng sáng 3 giờ hơn, cảnh sát thức đêm họp thảo luận tình tiết vụ án là chuyện thường ngày, nhưng mọi mệt lại khó mà che giấu. Ba người ngáp không ngớt, Chu Trạch cùng Khang Thành riêng phần mình lĩnh mệnh sau, kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại trong nhà mình, bọn hắn cần hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp xuống điều tra nhiệm vụ đem càng thêm gian khổ. Đinh Chí Hoa thì tiếp tục lưu lại văn phòng, tiếp tục lật xem những cái kia thật dày hồ sơ, đây là hắn ở tại trong đội thứ bao nhiêu cái ban đêm. Chính hắn cũng nhớ không rõ, trong nhà cho bụi đoán trường sớm đã tích thật dày một tầng, dù sao cái nhà kia bên trong cũng không có người, với hắn mà nói, văn phòng càng giống là cái lâm thời nhà, hồ sơ thành hắn duy nhất làm bạn. Hắn nhớ tới La Bình Huy còn tại sát vách trong phòng họp nghỉ ngơi, thế là đứng dậy, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt, chiều hội nghị trong phòng đi đến. Cửa phòng họp là rộng mở, La Bình Huy ngồi tại trước cửa sổ, con mắt vô thần mà nhìn xem ngoài cửa sổ đèn đường mở vàng, ố vàng đèn chiếu sáng vào trên mặt của hắn, cảm giác hắn nháy mắt lão mười mấy tuổi. Ở bên cạnh hắn ngồi một cái trực ban cảnh sát, đang cúi đầu viết cái gì, thấy Đinh Chí Hoa đi đến, ngẩng đầu cùng hắn lên tiếng chào, sau đó tiếp tục cúi đầu viết. Chương 67, chấp mê bất ngộ La Bình Huy chương 67, chấp mê bất ngộ La Bình Huy hút thuốc sao? Đinh Chí Hoa đưa cho La Bình Huy một điếu thuốc, La Bình Huy run rẩy tiếp nhận, đốt thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra, sương mù tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ nặng nề. La Bình Huy thấp giọng thở dài, vừa mới ta một mực tại hồi tưởng, có phải là ta nơi nào làm sai, mới có thể để sự tình biến thành dạng này. Nghe đến đó, Đinh Chí Hoa trong lòng không nhịn được thầm thì, ngươi còn không biết nơi nào làm sai. Đối với La Hâm giáo dục phương diện, ngươi quả thực 10 phần sai, tất cả hài tử đều là một trương giấy trắng, ngươi lại dùng sai lầm phương thức đi bôi lên, cuối cùng dẫn đến hôm nay bị kịch. Nhưng hắn không có nói ra, lúc này nếu là hắn đem những này lại nói ra, không thể nghi ngờ là đang ép La Bình Huy từ lầu ba này nhảy đi xuống. Bớt đau buồn đi, hiện tại đã dạng này, ngươi hẳn là tận lực nhìn về phía trước, phối hợp chúng ta tìm tới chân tướng, có lẽ còn có thể giúp ngươi nhi tử tìm tới tử vong chân chính nguyên nhân. Cái gì? La Bình Huy có chút kích động, thanh âm của hắn không khỏi tăng lớn, trêu đến trực ban cảnh sát ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức lại cúi đầu tiếp tục ghi chép. Ý của ngươi là, nhi tử ta chết có vấn đề? Ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta cần bài trừ tất cả khả năng mới có thể xác định chân tướng. Đinh Chí Hoa trấn an nói, thanh âm trầm thấp mà kiên định, dù sao ngươi làm La Hâm phụ thân, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ biết rõ ràng đây hết thảy, chúng ta cũng có trách nhiệm tìm ra chân tướng, cho người chết gia thuộc một cái công đạo. La Bình Huy ngón tay run nhẹ nhẹ, khói bụi rơi xuống tại quần của hắn bên trên, hắn lại không hề hay biết. Ngươi phải biết cái gì? La Bình Huy trong giọng nói có chờ đợi, đồng thời cũng có một tia cảnh giác. Vương Nhã Đình kia bút bồi thường khoản Đinh Chí Hoa vừa dứt lời, La Bình Huy ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp, hắn biết Đinh Chí Hoa muốn nói điều gì, thế là ngắt lời hắn. Đúng vậy, các ngươi cảnh sát cho rằng kia bút khoản vì phí bịt miệng bị cưỡng chế nộp của phi pháp, ta lúc đầu hứa hẹn qua Vương Nhã Đình sự tình, liền nhất định phải làm được, dù sao cũng là vì nhi tử ta sự tình, ta đằng sau lại cho nàng 50 vạn, bảo nghiên sự tình cũng làm thỏa đáng, làm sao? Vương Nhã Đình có vấn đề gì sao? Nàng lại tới báo cảnh. La Bình Huy thanh âm bên trong mang theo một tia bất an, ánh mắt tại Đinh Chí Hoa trên mặt dao động. Đinh Chí Hoa không nghĩ tới mình cái gì còn chưa nói, La Bình Huy liền toàn bộ đỡ ra, chắc hẳn hắn vô cùng cấp bách muốn biết nhi tử nguyên nhân cái chết. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không trả lời La Bình Huy vấn đề, Lâm Hiểu Hiểu đâu? Trước đó nghe nói phụ thân nàng Lâm Vĩ một mực muốn khởi tố ngươi. Lâm Hiểu Hiểu, nàng đều đi bảo, phụ thân nàng khởi tố ta cái gì? Ta căn bản cũng không biết chuyện này. La Bình Huy ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng vô cùng nhanh hắn che giấu quá khứ, ngữ khí đột nhiên trở nên cường ngạnh, cái kia Lâm Vĩ muốn khởi tố ta, cũng phải xuất ra chứng cứ đến, hắn nói lên tố liền khởi tố a. Đúng tại Lâm Hiểu Hiểu ra thuộc, ngươi là có hay không có làm qua một chút đền bù? Đinh Chí Hoa hỏi như vậy nguyên nhân, là muốn biết La Bình Huy tự mình là như thế nào xử lý Lâm Hiểu Hiểu sự tình, dù sao hai cái này trong vụ án, Lâm Hiểu Hiểu thụ hại trình độ muốn xa xa cao hơn Vương Nhã Đình, tình huống của nàng càng nghiêm trọng hơn. Nếu là không có xử lý vô cùng tốt, cũng không bài trừ Lâm Hiểu Hiểu phụ thân Lâm Vĩ lại bởi vậy sinh ra trả thù tâm lý, tiến một bước khai thác cực đoan hành động. Không có. La Bình Huy trả lời chém đinh chặt sắt, ta tại sao phải đền bù nàng? Nàng sự tình pháp luật bên trên đã định tính, cùng La Hâm không có quan hệ trực tiếp, bọn hắn lúc kia chính là yêu đương, giữa những người tuổi trẻ sự tình ai có thể quản được. Lại nói, Lâm Hiểu Hiểu mang thai sự tình chính nàng cũng có trách nhiệm. Pháp luật bên trên đã nói vô cùng rõ ràng. Đinh Chí Hoa trong lòng một trận thở dài, cái này La Bình Huy đến bây giờ còn tại chấp mê bất ngộ, ai không biết hắn dùng tiền tài cùng quyền lực đi che giấu trận tướng, hắn căn bản là xem nhẹ nhân tính cùng pháp luật ranh giới cuối cùng, hiện tại tốt, nói câu không dễ nghe, La Hâm chết, cái này cùng hắn có rất lớn quan hệ, nói không chừng đây chính là cái gọi là báo ứng. Chẳng lẽ ngươi vô dụng thủ đoạn phi thường đi đối phó Lâm Vĩ? Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm La Bình Huy con mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. La Bình Huy giật mình, lập tức cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức khuấy động lấy đầu mẩu thuốc lá, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng, không có, những cái kia đều là ta luật sư đi làm, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ, ta chỉ biết luật sư nói hết thảy đều hợp pháp hợp uy. Tốt, La hiệu trưởng, chúng ta cũng không cần vòng vo, ngươi thủ đoạn chúng ta cũng là có nghe thấy, ngươi liền không muốn lại đối ta có chỗ che giấu, đã ngươi đã nói nhiều như vậy, không bằng đem ngươi biết toàn bộ nói ra, dạng này đối tất cả mọi người tốt. La Hâm nguyên nhân cái chết phức tạp, chỉ có chân tướng rõ ràng mới có thể chân chính cảm thấy an ủi, hắn trên trời có linh thiêng, ngươi nói đúng hay không? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, cái kia Vương Nhã Đình là nhất định sẽ không tìm ta phiền phức, bởi vì nàng cầm tiền, ta cũng giúp nàng giải quyết Bảo Nghiên sự tình, nàng là người thông minh, nàng vô cùng rõ ràng, một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, đối mặt chỗ tốt như vậy, là rất khó cự tuyệt, nếu như nàng đem ta khai ra, đối nàng mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. La Bình Huy hít sâu một cái khói, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp, về phần Lâm Hiểu Hiểu, nàng đã ở bên trong, phụ thân nàng cũng không có biện pháp bắt ta, bởi vì tất cả chứng cứ đều chỉ hướng chính nàng sai lầm. Pháp luật trước mặt, ai cũng giúp không được nàng, dù cho là nhi tử ta khi phụ nàng, nhưng là nàng cũng có chính mình vấn đề à, ta cũng không phải đứng nhi tử ta bên này nói chuyện, nếu như nữ hải tử này thông minh một chút, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng pháp luật bảo vệ mình, mà không phải lựa chọn như vậy phương thức cực đoan, nói câu không nên nói, nàng lúc ấy cũng có thể tới tìm ta, cáo chi ta hết thảy, lấy ta năng lực, cũng sẽ không để nàng rơi xuống hôm nay tình trạng này. Đinh Chí Hoa cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, La Bình Huy tự cho là đúng cùng lánh khớp vô tình, chính là trận này bị kịch căn nguyên. Đã ngươi cùng Vương Nhã Đình đạt thành chung nhận thức, Lâm Hiểu Hiểu bên đó đây, cũng đối ngươi sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì, vậy ngươi trong trường học quan hệ nhân mạch như thế nào? Phải chăng có thế lực đối địch? Dù sao ngươi quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi gây thù hằn. A, đối địch là khó tránh khỏi, nhưng ai dám trắng trợn cùng ta đối địch? Những năm này ta xử lý không ít phiền phức, thủ đoạn dù hung ác, nhưng cũng đều là vì trường học ổn định. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi, tiếp tục nói, về phần những cái kia bất mãn thanh âm, bất quá là chút không quan trọng gì tạm tâm thôi, chân chính có phân lượng người, đều hiểu cùng ta hợp tác chỗ tốt. Cũng không biết vì cái gì, La Bình Huy chỉ cần nói chuyện đến có quan hệ với trường học cùng mình sự tình, trong giọng nói tiểu gì cũng sẽ không tự giác toát ra một loại tự tin cùng ngạo mạn. La Bình Huy không ai bị nổi thái độ khiến Đinh Chí Hoa lại bắt đầu phản cảm, ngay từ đầu hắn còn nghĩ La Bình Huy vừa mới chết nhi tử, lúc nói chuyện hẳn là sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới hắn vẫn như cũ như thế cuồng vọng tự đại. Chương 68, đàm phán không thành. Chương 68, đàm phán không thành. Đinh Chí Hoa đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, những này cái gọi là tà tâm, có lẽ chính là ngươi tai họa ngầm lớn nhất. La Bình Huy cười khẩy, lắc đầu, hai hoàng ẩm. Không tồn tại, chỉ cần ta còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên, hết thảy đều tại trong khống chế. Nhưng ngươi đừng quên, lòng người khó dò, lợi ích trước mặt, ai cũng không dám cam đoan vĩnh viễn trung thành. La Hâm chết, có lẽ chính là dây dẫn nổ, một khi chân tướng lộ ra ánh sáng, những cái kia nhìn như vững chắc quan hệ, có thể sẽ nháy mắt sụp đổ. Đinh Chí Hoa mắt sáng như đuốc, trực kích La Bình Huy đáy lòng uy hiếp, ngươi chẳng qua là một cái S đại học hiệu trưởng, sao là lực lượng như thế cản rỡ cùng tự đại. Hành vi của ngươi như vậy xử sự, nếu là làm thị trưởng tỉnh trưởng, chẳng phải là tất cả mọi người không để vào mắt. La Bình Huy sắc mặt biến hóa, nhưng vô cùng nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ta tự nhiên có ta phân tức, thị trưởng tỉnh trưởng không phải ta chí hướng, trưởng không trường học là đủ. Không đúng a? Đinh cảnh sát, chúng ta là tại nghiên cứu thảo luận nhi tử ta nguyên nhân cái chết. Ngươi vì cái gì một mực níu lấy ta vấn đề cá nhân không thả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhi tử ta chết cùng ta có liên quan? Ta thừa nhận ta có không ít địch nhân, nhưng là bọn hắn không đến mức như thế phát rồ, lại bởi vì cùng ta ân oán cá nhân, đi tổn thương một cái hải tử vô tội. Ngươi hẳn là đem tinh lực đặt ở chân chính trên đầu mối, mà không phải ở đây tự dưng chất vấn ta. Đinh Chí Hoa lạnh lùng nhìn xem La Bình Huy, nói: "La hiệu trưởng, là ngươi một mực tại chậm rãi mà nói ngươi cá nhân quan điểm cùng năng lực thủ đoạn, ta là muốn cho ngươi biết, con của ngươi chết cùng ngươi hành vi sự thoát không khỏi liên quan." "Ngươi?" La Bình Huy tức giận đến đứng người lên, dùng tay chỉ Đinh Chí Hoa, phẫn hận nói: "Ngươi đây là đang hung hăng càn quấy." "Đinh Chí Hoa, ta nhìn ngươi là cố ý muốn tìm phiền phức của ta. Đừng quên, ngươi chỉ là cảnh sát, đừng tưởng rằng có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Đinh Chí Hoa không thối lui chút nào, cười lạnh đáp lại, cảnh sát chức trách chính là truy tìm chân tướng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết con của ngươi nguyên nhân cái chết sao? Còn ở nơi này kêu gào mình vô tội. Ngươi quá mức, ta chết nhi tử a. Nhi tử ta chết a. Ngươi không đi điều tra nhi tử ta nguyên nhân cái chết, lại một mực níu lấy ta không thả, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Đinh Chí Hoa chỉ cái ghế, nói, ngồi xuống đi, La hiệu trưởng, đối với ngươi tao ngộ ta biểu thị vô cùng đồng tình, nhưng là đối với ngươi vô cùng nhiều quan điểm, ta không dám gật bừa, chúng ta chính là đến nghiên cứu thảo luận một chút ngươi quan hệ xã hội lưới mà thôi, chính ngươi muốn lên tới ngươi tác phong làm việc, vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Hừ. La Bình Huy hừ lạnh một tiếng, quay người đem hành lý kéo lên một cái, phẫn nộ nói, ta La Bình Huy há lại mặc cho người định đoạt hạng người. Ta lười nhác nói cho ngươi. Các ngươi những này phá cảnh sát tốt nhất mau đưa nhi tử ta nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng. Nếu không ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Đừng tưởng rằng có mấy cái danh hiệu liền có thể ở trước mặt ta phách lối, nếu như các ngươi phá án bất lực, ta liền bận dụng quan hệ, cuộc sống của các ngươi cũng sẽ không tốt qua. Đến lúc đó ta nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. La Bình Huy cầm lên dương hành lý liền đi ra ngoài, dương hành lý vòng lăn tại hành lang bên trên phát ra ngột ngạt nhấp nhô âm thanh, quên quần tại trống trải hành lang bên trong. Đinh Chí Hoa mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn La Bình Huy rời đi, lắc đầu thở dài. Có cuồng vọng như vậy phụ thân, hai tử khó tránh khỏi học theo, nơi nào còn có thể trở thành một cái tam quan đoan chính người. La Bình Huy nói chuyện hành động không thể nghi ngờ cho La Hâm dựng nên sai lầm tấm gương, lúc này mới khả năng gián tiếp dẫn đến bi kịch phát sinh. Ôi ma ơi, hắn nhưng rốt cuộc đi. Ngồi tại trong phòng họp múa bút thành văn trực ban cảnh sát Tiểu Lý ngẩng đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, để bút xuống, vuốt vuốt đau nhức thủ đoạn, nói với Đinh Chí Hoa, lão đại, gia hỏa này thật là đủ khó chơi, ngay từ đầu ngồi ở chỗ này than thở, về sau lại quá độ lôi đình, quả thực như cái bệnh thần kinh, người sau khi đến lại bắt đầu liễu lo không ngừng chỉ trích người, thật sự là phục hắn luôn rồi, quá khó hầu hạ, khó trách hắn lao bà muốn cùng hắn ly hôn, nếu là ta à, ta căn bản liền không khả năng cùng loại người này kết hôn. Đinh Chí Hoa ném một điếu thuốc cho Tiểu Lý, cũng cho mình nhóm lửa một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn giống như bát tự không hợp, mỗi lần gặp mặt cũng giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Loại người này tự cao tự đại, luôn cảm thấy toàn thế giới đều thiếu hắn, tính lừa nhắc cùng hắn so đo. Lão đại, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Lý mồi thuốc lá, hít sâu một cái khói, khói mù lượn lờ bên trong, hắn trông thấy Đinh Chí Hoa trên mặt lộ ra mọi bệnh, ngay cả đội vàng quên ngủ, ngươi đã mấy túc đều ngủ không ngon, còn tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu được nổi, mau đi ngủ đi. Tiểu Lý giống như thi ma pháp, Đinh Chí Hoa mí mắt trầm xuống, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới, hắn than nhẹ một tiếng, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi tiểu nói này ta thật cảm thấy toàn thân đều tan ra thành từng mảnh. Bản án không có tiến triển, còn bị La Bình Huy như thế nháo trò, tâm tình càng hỏng bét. Ta hơi híp mắt một hồi, có biến lập tức đánh thức ta. Đừng cái gì híp mắt một hồi, ngươi hảo hảo ngủ, có tình huống khẩn cấp, ta nhất định ngay lập tức thông chi ngươi. Tiểu Lý đem Đinh Chí Hoa đẩy hướng cổng, quan tâm nói. Đinh Chí Hoa cười cười, bóp tắt tàn thuốc, chậm rãi đứng dậy, đi lại trầm trọng đi hướng sát vách văn phòng, hắn đẩy ra cửa. Trong văn phòng tia sáng u ám, màn cửa nửa đậy, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Đinh Chí Hoa đi đến nơi hẻo lánh trên ghế salon, ngẹo đầu liền ngủ thật say. Một đêm không động, ngủ vô cùng chìm. Ngày mùa thu bên trong nắng sớm luôn mang theo một chút quẩn cuẽ, xuyên thấu qua nửa đậy màn cửa, pha tạp vẩy vào trên bàn công tác, cùng trong phòng mở nhạt ánh đèn đan vào một chỗ. Đinh Chí Hoa có một cái thói quen, thích bật đèn đi ngủ. Hắn tỉnh lại lúc, đồng hồ biểu hiện đã qua 7h, hắn rủi rủi con mắt, duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần hơi chấn, mùa thu bên trong người vô cùng dễ dàng miệng đắng lưỡi khô, tăng thêm tối hôm qua sát thực là hôm nay dạng sáng, lại nói với La Bình Huy rất nhiều lời nói, cổ họng khô chát chát giống bị giấy ráp mài qua. Hắn đứng dậy cầm lấy trên bàn cốc giữ nhiệt, uống một ngụm đã lạnh thấu nước trà, quay người đem văn phòng đèn đóng lại, kéo ra nửa đẩy màn cửa, đẩy ra cửa sổ, không khí thanh tân nháy mắt tràn vào trong phổi, đồng thời cũng xông vào trong phòng, xua tan trong phòng lộn ngạt. Đinh Chí Hoa trông thấy, lóe sáng bụi bặm tại tia sáng bên trong nhảy múa. Vừa rửa mặt hoàn tất, Hồ Tử Lăng vừa vặn tay trái mang theo sớm một chút, tay phải mang theo bình thủy đi vào văn phòng, miệng bên trong còn ngậm một phần văn kiện, nàng đem sớm một chút đưa cho Đinh Chí Hoa, lại đem văn kiện đặt ở trên bàn công tác, cười nói, lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh, chú tiểu nhân đều chuẩn bị cho ngươi thật sớm tiện, mau ăn điểm đi. Đinh Chí Hoa tiếp nhận sớm một chút, cảm kích gật gật đầu, cắn một cái bánh bao, nóng hôi hổi hám liêu nháy mắt ấm áp hắn dạ dày, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó giảm bớt mấy phần. Ngươi làm sao cũng sớm như vậy? Đinh Chí Hoa một bên nhai lấy bánh bao, vừa nói. Hồ Tử Lăng thuận tay đem bình thủy đặt lên bàn, nói đùa, ngươi ở văn phòng đi ngủ, ta trên lầu trong phòng thí nghiệm đi ngủ, hai chúng ta có nhà nhưng không thể trở về, thật sự là cá mẹ một lứa, kia hai tên giá hỏa không chừng ngủ ở nhà đến ngã chồng vó, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Chương 69, Lỗ giáo sư chứng minh chương 69, Lỗ giáo sư chứng minh nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta xác thực rất đáng thương, chờ bản án kết thúc, chúng ta hảo hảo thịt bọn họ dừng lại, hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Đinh Chí Hoa cũng dùng trò đùa lời nói đáp lại Hồ Tử Lăng. Hồ Tử Lăng cầm lấy một cái bánh bao, dơ lên văn kiện, nói, kiểm tra kết quả ra, bột gạo trong tiệm hàng mẫu bên trong đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn thành phần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, có thể bài trừ bột gạo cửa hàng là dị ứng nguyên khả năng. Xem ra vấn đề không ở nơi này, kia đến tột cùng là cái gì để La Hâm đột nhiên dị ứng nữa nha. Hắn cắn miệng bánh bao nhai nuốt lấy, lâm vào trầm tư. Khả năng này là hoàn cảnh nhân tố hoặc cần tính tật bệnh đi. Hồ Tử Lăng miệng bên trong nhai lấy bánh bao, mơ hồ không do nói. Ngươi tiếp tục tra đi, ta đi ép đại học một chuyến. Đinh Chí Hoa đứng người lên, chỉnh lý một chút cổ áo, cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, mang theo hai cái bánh bao ra cửa. Gió thu phất qua, kim hoàng lá rụng ở sân trường trên đường nhỏ phất phới, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào Đinh Chí Hoa trên mặt, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trên thế giới nhất an nhàn dễ chịu địa phương không ai qua được sân trường đại học nơi hẻo lánh, tĩnh mịch mà tràn ngập thư hương. Đinh Chí Hoa hít sâu một hơi, cảm thụ được phần này yên tĩnh. Lúc này các học sinh chính ôm sách vợ vội vàng chạy tới phòng học, Đinh Chí Hoa xuyên qua rộn ràng đám người, đi tới hành chính cao ốc. Hắn xe nhẹ đường quen tìm tới Lô Hi văn phòng, gõ cửa một cái, nghe tới mời đến sau đẩy cửa vào. Lô Hi đang cúi đầu thẩm duyệt văn kiện, ngẩng đầu thấy là Đinh Chí Hoa, mỉm cười nói: "Đinh cảnh sát, có gì muốn làm?" Đinh Chí Hoa giản yếu nói rõ ý đồ đến, Lô Hi gật đầu tỏ ra là đã hiểu, để văn kiện xuống, lấy mắt kiếng xuống đạo: "Đứng tại La Hâm sự tình, ta cảm giác sâu sắc tiếc hận đau lòng, cũng không biết La hiệu trưởng hiện tại thế nào, ai? Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, La Hâm tình huống xác thực kỳ quặc, kỳ thật ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, bất quá ta khả năng cung cấp không được quá lớn trợ giúp, bởi vì ta đối với La hiệu trưởng việc nhà hiểu rõ có hạn. Vì cái gì những này trong trường học lãnh đạo đều thích dở giọng?" Đinh Chí Hoa trong lòng âm thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn bảo trì lễ phép: "Lỗ hiệu trưởng, thế nhưng là theo ta được biết, ngươi giúp La Bình Huy xử lý qua một chút tư nhân sự vụ, liên quan tới La Hâm liền không ít." Lỗ Hi liên tục khoát tay, nói: "Lúc này vẫn là đừng gọi ta Lỗ hiệu trưởng, mẫn cảm thời điểm, ảnh hưởng không tốt, ta càng thích người khác gọi ta Lỗ giáo sư, hiệu trưởng loại này danh hiệu bất quá là tạm thời, chỉ có học thuật mới là vĩnh hằng. Về phần ngươi nói ta giúp La hiệu trưởng, đó bất quá là ra ngoài đồng sự ở giữa hỗ trợ, dù sao tất cả mọi người tại một trường học, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. La Hâm sự tình ta cũng chỉ là có biết một hai, vẫn chưa xâm nhập tham dự. Còn nữa, ta xưa nay chú trọng danh dự, như thế nào đi làm xúc phạm pháp luật sự tình. Đinh cảnh sát, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là ngẫu nhiên giúp chút chuyện nhỏ, La Hâm sự tình ta thật không rõ lắm. Vậy xin hỏi ngươi tại ngày 4 tháng 11 cùng năm ngày, ngươi ở đâu?" "A." Lỗ Hi hai tay vẫn ôm trước ngực, hướng trên ghế khẽ dựa, ánh mắt khẽ biến, ý vị thâm trường nói: "Đinh cảnh sát đây là đang hoài nghi ta. Chớ để ý, đây là cảnh sát chúng ta bình thường điều tra chương trình, hy vọng ngươi có thể hiểu được." "Chỉ đùa một chút." Lỗ Hi khẽ cười một tiếng, khôi phục bình tĩnh: "Kia hai ngày ta vừa lúc tại nơi khác tham gia học thuật hội nghị, có hội nghị ghi chép cùng đồng hành chứng minh, a đúng, cái này tối thiểu có thể cho ta làm lần thứ nhất hữu hiệu chứng minh." Lỗ Hi vừa nói, một bên từ trong ngăn kéo xuất ra hai tấm thẻ lên máy bay cùng hội nghị nhật trình biểu, đưa cho Đinh Chí Hoa: "Ngươi nhìn, đây là ta qua lại vé máy bay cùng sắp xếp hành trình, may mắn ta có bảo tồn thẻ lên máy bay thói quen, những này đều có thể chứng minh hành tung của ta, coi như nhật trình biểu có thể làm giả, vé máy bay cũng không thể làm giả đi. Hai cái này vật ngươi có thể mang đi đi điều tra, ta tin tưởng, những này có thể làm ta không ở tại chỗ chứng minh vật một trong." Đinh Chí Hoa tiếp nhận vé máy bay cùng nhật trình biểu, cẩn thận xem xét, đúng là qua lại Tây Kinh thẻ lên máy bay, ngày cũng đối được. 4 ngày trước hướng Tây Kinh, 5 ngày hội nghị nhật trình, 6 ngày đường về. Từ những chứng cứ này đến xem, Lỗ Hi xác thực có không ở tại chỗ khả năng. Bất quá, cũng không bài trừ hắn trước đó an bài tốt khả năng. Đinh Chí Hoa đem thẻ lên máy bay cùng nhật trình biểu chứa vào chứng cứ trong túi, đồng dạng đối Lỗ Hi về lấy mỉm cười nói: "Cảm tạ Lô giáo sư phối hợp, ta sẽ xác minh những tin tức này." Nói thật, biết được La Hâm tin dữ, ta cảm giác sâu sắc bi thống cùng kinh ngạc, nhưng là ta xác thực không tại bản địa, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối không có nửa điểm nói ngoa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Bất quá, các ngươi cảnh sát như cần cái khác trợ giúp, ta sẽ hết sức phối hợp." Đinh Chí Hoa mỉm cười, lơ đến nói: "Đã như vậy, Lô giáo sư có thể hay không cung cấp một chút La hiệu trưởng thường ngày hành trình cùng tiếp xúc nhân viên, hoặc là kết giao vòng tròn tình huống?" "Đương nhiên có thể, bất quá ta chỉ có thể cung cấp một chút công khai tin tức, dù sao liên quan tới người ta việc tư ta cũng không tiện hỏi nhiều, ta biết rõ, chính là La hiệu trưởng ở trường học bình thường cùng mấy vị trường học chủ tịch cùng mấy vị giáo sư đi được khá gần, nhất là Trương giáo sư cùng Lý giáo sư, bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ thảo luận trường học phát triển quy hoạch. Về phần cái khác chi tiết, ta thật không rõ lắm, hy vọng những tin tức này đối các ngươi có chỗ trợ giúp." Nói cùng không nói giống như. Đinh Chí Hoa nghĩ thầm, cái này Lỗ Hi đánh một tay tốt thái cực quyền, đã tránh nặng tìm nhẹ, lại giọt nước không lọt. Mặt ngoài phối hợp điều tra, kỳ thực lượng tin tức có hạn, những đầu mối này dù không đủ để định luận, nhưng cũng cung cấp mới điều tra phương hướng, không bằng thử trước một chút từ Trương giáo sư cùng Lý giáo sư vào tay, có lẽ từ bên kia có thể đào sâu một chút La Bình Huy xã giao mạng lưới. Kỳ thật trước khi tới, Đinh Chí Hoa cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị, hắn biết Lỗ Hi sẽ không cung cấp quá nhiều manh mối. Dù sao hắn đã từng giúp La Bình Huy xử lý vô cùng thấy nhiều không được ánh sáng sự tình, ai sẽ ở thời điểm này đem mình đẩy vào hiểm cảnh, cái này không phù hợp Lỗ Hi cái kia cáo giả tính cách. Đinh Chí Hoa đi ngang qua Lý Mai văn phòng thời điểm, do dự một chút, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là gõ vang cửa ban công. Lý Mai ngay tại nghe điện thoại, trông thấy Đinh Chí Hoa xuất hiện tại cửa ra vào, vội vàng dùng ngón tay chỉ ghế sofa, ra hiệu hắn tọa hạ chờ một lát. Đinh Chí Hoa cố ý không nóng nảy đi vào văn phòng, mà là tại cổng hơi ngừng chân một lát. Quả nhiên, Đinh Chí Hoa trông thấy đầu bậc thang truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó Lỗ Hi xuất hiện tại đầu bậc thang góc rẽ, khi hắn trông thấy Đinh Chí Hoa đang đứng tại Lý Mai cùng lúc, biểu lộ nao nao, ngay sau đó cấp tốc điều chỉnh thần sắc, lễ phép gật đầu thăm hỏi, sau đó làm bộ xuống lầu, vội vàng rời đi. Đinh Chí Hoa trong lòng cười thầm, Lỗ Hi đang âm thầm quan sát mình, đồng thời cũng là đang thử thăm dò cảnh sát điều tra tiến độ đi. Đinh Chí Hoa lúc này mới đi vào Lý Mai văn phòng, hướng trên ghế salon một tòa, an tĩnh chờ đợi. Vô cùng nhanh, Lý Mai liền cúp điện thoại, bưng một chén nước sôi để nguội, mỉm cười đi tới: "Đinh cảnh sát, có chuyện gì không?" Đinh Chí Hoa lễ phép đáp lại: "Đã lâu không gặp, Lý chủ nhiệm.
kỳ thật cũng không có việc gì, chính là muốn biết một chút La hiệu trưởng một chút tình huống. Chương 70, cùng Lý Mai nói chuyện. Chương 70, cùng Lý Mai nói chuyện. Ai, ta nghe nói La Hâm sự tình quả thật làm cho người rất ngoài ý muốn. Lý Mai đem nước sôi để nguội đưa cho Đinh Chí Hoa, khẽ thở dài, ngươi có cái gì muốn biết? Đinh Chí Hoa dùng ánh mắt liếc liếc cổng, bị người ám chỉ. Lý Mai nháy mắt minh bạch, vừa mới nàng đang đánh điện thoại, không có chú ý tới Đinh Chí Hoa tại khúc bên thang lầu nhìn thấy Lỗ Hi Vi Diệu phản ứng, nàng đội vàng thu hồi mỉm cười, đổi một loại giọng điệu. Đinh cảnh sát, ta hiện tại có chút việc, muốn ra ngoài một chuyến, không bằng chúng ta tìm thời gian nói chuyện. Lý Mai cấp tốc thu thập mặt bàn, đứng dậy chuẩn bị rời phòng làm việc. Đinh Chí Hoa hiểu ý, đứng lên nói, tốt, Lý chủ nhiệm, ngày trước bận điệu, chúng ta ngày khác lại hẹn. Hai người một trước một sau rời đi S đại học. Đinh Chí Hoa ngồi trên xe, điểm một điếu thuốc, lặng lặng chờ đợi lấy. Không đầy một lát, Lý Mai tin nhắn phát tới, cáo chi Đinh Chí Hoa tại S đại học phụ cận quán cà phê Bao Xương gặp mặt. Đinh Chí Hoa hít sâu mấy ngụm khói, sau đó phát động động cơ, hướng nhà kia quán cà phê chạy tới. Trong dạng, Lý Mai sớm đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong tay nhẹ quấy lấy cà phê, đối diện cũng đã giúp Đinh Chí Hoa điểm tốt một chén nóng hôi hổi cà phê đen. Đinh Chí Hoa đẩy cửa vào, mỉm cười tòa hạ, gọn gàng dứt khoát đạo, vừa mới ta từ Lỗ Hi giáo sư nơi đó tới, nghĩ đến đã đi tới trường học, liền đánh với ngươi cái bắt chuyện, thuận tiện đến tìm hiểu một chút La Bình Huy trong trường học một chút tình huống. Đinh Chí Hoa bưng lên khẽ nhấp một cái cà phê, tiếp tục nói, Lỗ Hi giáo sư nói, La Bình Huy cùng Trương giáo sư, Lý giáo sư quan hệ mật thiết, nhưng cụ thể chi tiết hắn không tiện lộ ra. Lý Mai cười nhạt cười, uống một ngụm cà phê, hai người bắt đầu ở trong phòng khách thấp giọng trò chuyện với nhau. Tại Lý Mai lộ ra hạ, La Bình Huy mặc dù cùng Trương giáo sư cùng Lý giáo sư quan hệ mật thiết, nhưng đều là thảo luận học thuật phương diện vấn đề, không đáng lãng phí thời gian đi điều tra, bất quá Đinh Chí Hoa nếu như nguyện ý dần dần loại bỏ, cũng không ngại có thể tìm chút thời giờ đi tìm hiểu bọn hắn học thuật giao lưu nội dung, có lẽ có thể từ đó phát hiện một chút dấu vết để lại. La Bình Huy cùng cái khác mấy vị trường học chủ tịch quan hệ cũng còn tốt, mặc dù tại một vài vấn đề trên có một chút khác nhau, nhưng những học giả kia đều là cực kỳ yêu quý Lâm Vũ, sẽ không dễ dàng cuốn vào không phải là, càng sẽ không bởi vậy đi đoạt tính mạng người. Nếu như nói nhất định phải trong trường học chọn lựa một cái cùng La Bình Huy mâu thuẫn quá sâu người, chỉ sợ chỉ có Lỗ Hi. Bởi vì năm đó Lỗ Hi từng cùng La Bình Huy cạnh tranh hiệu trưởng chức vị, mặt ngoài giống như tuy bại nhưng minh, nhưng mọi người đều biết tâm hắn có không cam lòng, dù sao Lỗ Hi tại S đại học tư lịch cùng học thuật thành tựu hoàn toàn không kém La Bình Huy, chỉ là thua ở nhân mạch cùng bối cảnh bên trên. Những năm này, Lỗ Hi một mực tại âm thầm phân cao thấp, ý đồ thông qua các loại phương thức tăng lên sức ảnh hưởng của mình, như đồ tương lai có cơ hội lật về một ván, vô cùng đáng tiếc, một mực không có tìm được cơ hội thích hợp, ngược lại luôn luôn bị La Bình Huy sai xử tới lui, làm một chút vụ và sự vụ, cái này khiến Lỗ Hi càng thêm sinh lòng bất mãn. Đối với Lỗ Hi vì sao lại như thế nghe theo La Bình Huy an bài, Lý Mai suy đoán, đoán chừng là bị La Bình Huy bắt lấy nhược điểm gì, bất quá đến tột cùng là nhược điểm gì, Lý Mai cũng không biết. Ta có một cái nghi vấn. Đinh Chí Hoa nói, trải qua mấy lần cùng La Bình Huy trò chuyện, ta phát hiện hắn 10 phần cuồng vọng cường thế, thậm chí tại con của hắn sau khi qua đời, loại này ngạo mạn vẫn như cũ chưa giảm, chẳng lẽ hắn loại này cường thế trong công tác sẽ không gây thù hằn quá nhiều sao? Làm sao chỉ có Lỗ Hi một cái rõ ràng đối thủ? La Bình Huy cường thế quả thật làm cho hắn gây thù hằn không ít, nhưng phần lớn chỉ là trên mặt bất mãn, chân chính dám cùng hắn xung đột chính diện cũng không nhiều. Lý Mai nhẹ giọng phân tích, hắn tại học thuật giới địa vị cùng rộng khắp giao thiệp, để rất nhiều người cho dù trong lòng còn có bất mãn, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Mà lại, ngươi đừng nhìn La Bình Huy cái kia quỷ bộ dáng, hắn vô cùng có thủ đoạn, chỉ cần người khác tìm hắn hỗ trợ, hắn đều sẽ đáp ứng, lại sau đó luôn có thể xảo diệu làm cho đối phương thiếu người khác tình, loại thủ đoạn này để hắn trong trường học hình thành một loại ẩn hình quyền lực lưới. Đại đa số người cho dù không có cam lòng, cũng không thể không mặt ngoài cùng hắn bảo trì tốt đẹp quan hệ, để tránh rước họa vào thân. Lý Mai uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, Lỗ Hi thì lại khác, hắn đã có dạ tâm lại có thực lực, năm đó cạnh tranh chỉ là dây dẫn nổ, trong lòng không cam lòng cùng khát vọng mới là thúc đẩy hắn không ngừng phân cao thấp căn nguyên, từ trên một điểm liền có thể nhìn ra được, La Bình Huy biết rõ Lỗ Hi là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, còn cố ý an bài cho hắn lý vụ và sự vụ, hiển nhiên là đang chèn ép Lỗ Hi uy tín, tiến một bước củng cố địa vị của mình. Lỗ Hi mặt ngoài thuận theo, nội tâm lại oán hận chất chứa càng sâu, loại này ẩn nhẫn cùng âm thầm phân cao thấp, có lẽ đúng là hắn chờ đợi lật bàn cơ hội. Trong trường học chỉ có Lỗ Hi một người đang cùng La Bình Huy cạnh tranh cái kia bảo tọa sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi, La Bình Huy còn có thể đem toàn trường người đều thu mua không thành. Đương nhiên không chỉ Lỗ Hi một cái, nhưng người khác hoặc là khuyết thiếu đủ thực lực, hoặc là không có rõ ràng động cơ, hoặc là liền thiếu La Bình Huy ân tình. Lý Mai nói, nhà ai không có điểm phá sự tình? Không phải gia thuộc muốn đề bạn, chính là hài tử muốn đọc sách, hoặc là chính là thân thích nhà muốn an bài làm việc. Mọi người đều biết La Bình Huy mánh khóe thông tin chỉ cần tiêu ít tiền tìm hắn hỗ trợ khơi thông quan hệ, hắn đều có thể giải quyết. Dần dà, ai nguyện ý đối địch với hắn? Kia Lỗ Hi vì cái gì cứ như vậy vừa đâu? Lý Mai khẽ nhíu mày, nói, không thể không nói, Lỗ Hi đúng là một ngoại lệ, hắn không chỉ có thể lực mạnh, còn vô cùng có nguyên tắc, không muốn bị quản chế tại người. Có lẽ chính là loại này kiên trì, mới khiến cho hắn trở thành La Bình Huy trong mắt duy nhất uy hiếp. Lấy La Bình Huy tính cách, làm sao có thể để dạng này người khiêu chiến tiếp tục tồn tại? Hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp suy yếu Lỗ Hi lực ảnh hưởng. Lỗ Hi cứ như vậy mặc hắn bài bố, chính là vì một cá biệt trôi. Lý chủ nhiệm, ngươi cùng bọn hắn đi tương đối gần, ngươi có thể hay không đoán được đến cùng là nhược điểm gì trong tay La Bình Huy? Lý Mai trầm ngâm một lát, nói, ta xem chừng. Đơn giản chính là một chút cá nhân tư ẩn hoặc học thuật không hợp vấn đề, chi tiết cụ thể cũng không rõ lắm, nhưng đủ để Lỗ Hi không dám hành động thiếu suy nghĩ tay cầm,
đoán chừng không phải bình thường vấn đề nhỏ, bất quá, Đinh cảnh sát ngươi nếu là muốn biết, ta có thể thử hỏi thăm một chút, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta cho ngươi biết. Đinh Chí Hoa bưng lên chén cà phê trên tay, nhẹ nhàng đụng một cái Lý Mai cái chén, nói, vậy khẳng định, chúng ta trước đó từng có ước định, sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức. Lý Mai cũng bưng chén lên, cười cùng Đinh Chí Hoa nhẹ nhàng chạm cốc, nói, chỉ mong hôm nay Lỗ Hi trông thấy ngươi tiến phòng làm việc của ta không muốn gây nên hoài nghi. Sẽ không. Đinh Chí Hoa cười nói, Lỗ Hi biết, ta mỗi lần tới trường học đều sẽ tìm các ngươi, nếu là lần này không tìm ngươi ngược lại sẽ gây nên hắn lòng nghi ngờ, nếu là hắn quay đầu lại hỏi lên ngươi, ngươi liền nói tự tuyệt ta nghe ngóng. Nói đến Lỗ Hi, hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn những năm này tích lũy không ít tài nguyên cùng nhân mạch, nếu là lần này La Bình Huy xảy ra chuyện, Lỗ Hi giá tâm cùng tư lịch rất có thể để hắn trở thành tân nhiệm hiệu trưởng, ngẫm lại rất đáng sợ, nếu thật là hắn âm thầm sử dụng khống, vì một cái hiệu trưởng chi vị như thế không từ thủ đoạn, vậy hắn thủ đoạn thật đúng là khiến người kinh hồn bạt vía. Chương 71, theo dõi chương 71, theo dõi Đinh Chí Hoa gật đầu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận này nhìn như bình tĩnh học thuật đấu tranh, kỳ thực quần quần sóng ngầm, mỗi người đều có thể là tiềm ẩn quân cờ. Hai người tại trong bao xương lại đợi trong chốc lát, Lý Mai rời đi trước, 10 phút về sau, Đinh Chí Hoa cũng đẩy ra cửa bao xương rời đi. Nhưng bọn hắn không có phát hiện, tại sát vách trong bao xương, có một đôi lô thai một mực gián tưởng, cẩn thận nghe lén lấy bọn hắn đối thoại, mà người kia chính là Lô Hi. Căn cứ Lô Hi cung cấp mấy cái kia cùng La Bình Huy quan hệ rất thân nhân vật, Đinh Chí Hoa đối bọn hắn bắt đầu dần dần loại bỏ, kết quả phát hiện những người này đều từng chịu nhờ vào La Bình Huy khơi thông giống như Lý Mai nói tới. Những người này căn bản cùng La Bình Huy lợi ích sớm đã chặt chẽ tương liên, không thể lại xuất hiện cùng La Bình Huy đối lập tình huống. Quả nhiên La Bình Huy nói không sai, không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên, hết thảy đều tại trong khống chế. Xem ra La Bình Huy thủ đoạn sát thực cao minh, đã như vậy, Đinh Chí Hoa quyết định đem điều tra trọng tâm thả trên người Lỗ Hi, mặc dù Lý Mai đáp ứng tại nội bộ hỗ trợ nghe ngóng tin tức, nhưng mình ở ngoại vi cũng không dám thư giãn, hắn bắt đầu cẩn thận trải vớt Lỗ Hi việc xã giao cùng học thuật hoạt động ghi chép, cũng trong bóng tối điều tra Lỗ Hi tài chính hướng chạy. Khang Thành cũng từ Lâm Hiểu Hiểu cùng Vương Nhã Đình người nhà nơi đó điều tra một chút tin tức, phát hiện các nàng đối La Gia oán hận vẫn chưa bởi vì thẩm phán kết quả mà lắng lại. Bất quá bọn hắn mặc dù đối La Gia có bất mãn, nhưng tựa hồ cũng không có tính toán khai thác bất luận cái gì hành động. Vương Nhã Đình từ không cần phải nói, nàng được đến nàng muốn hết thảy, nhìn thấy Khang Thành thời điểm, vậy mà biểu hiện ra phiền chán thân sắc, nàng thậm chí cho rằng những này nhảm chán cảnh sát một mà tiếp, lại mà tam địa ảnh hưởng nàng cuộc sống bình thường, đồng thời yêu cầu cảnh sát đừng có lại tới quấy rầy nàng. Về phần Lâm Hiểu Hiểu phụ thân Lâm Vĩ, là Lâm Hiểu Hiểu trên thế giới này thân nhân duy nhất, thái độ của hắn lại hơi có chút khiến người nghĩ lại, theo lý mà nói, lúc trước hắn đối La Gia oán hận hẳn là sâu nhất, nhưng hắn tại đối mặt Khang Thành lúc, lại có vẻ dị thường bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Lâm Vĩ biểu thị, có lẽ là bởi vì sinh hoạt trọng ác, để hắn không dành bận tâm quá khứ ân oán, chỉ chuyên chú tại như thế nào chờ nữ nhi sau khi ra tù, để cuộc sống của nàng đi vào quỹ đạo. Đối với La Bình Huy lợi dụng luật sư đối với hắn tạo áp lực cùng cảnh cáo, hắn lạnh nhạt biểu thị không muốn đi truy cứu, dù sao cũng đấu không lại La Bình Huy, mình đến bảo trụ cái mạng này, hào hào chờ nữ nhi trở về. Khang Thành cho rằng Lâm Vĩ loại ý nghĩ này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, dù sao hiện thực tàn khốc, hắn chỉ dựa vào người đi đối kháng La Bình Huy dạng này quyền thế nhân vật, sát thực lực bất tòng tâm. Đã hai nhà này người đã không có tiếp tục truy cứu ý nguyện, Khang Thành quyết định tạm thời buông xuống manh mối này, ngược lại tập trung tinh lực hiệp trợ Đinh Chí Hoa điều tra Lỗ Hi. Muốn biết Lỗ Hi bí mật, đầu tiên vẫn là phải đi tìm La Bình Huy, nghĩ tới đây, Đinh Chí Hoa một cái đầu liền hai cái lớn, hắn cũng không hiểu rõ mình vì cái gì mỗi lần cùng cái này La Bình Huy gặp mặt, liền làm cho sao hỏa đụng phải trái đất giống như, đều hận không thể đánh đập đối phương dừng lại. Đương nhiên, ý nghĩ này, Đinh Chí Hoa cũng chỉ có thể âm thầm ngẫm lại, hắn là một người cảnh sát nhân dân xem xét, làm sao có thể đánh nhân dân. Ngày 8 tháng 11, khoảng cách La Hâm tử vong đã qua 3 ngày, Đinh Chí Hoa mang theo Khang Thành lại đi tới La Bình Huy trong nhà, lần này, hắn để Khang Thành sớm cho La Bình Huy gọi điện thoại, hỏi thăm ở nơi nào đảm tương đối dễ dàng, ngoài dự liệu chính là, La Bình Huy vậy mà nguyện ý bọn hắn tới nhà tâm sự, thái độ so trước đó hòa hoãn rất nhiều. Đại khái là bởi vì mất con nguyên nhân, La Bình Huy khả năng nghĩ thông suốt, phải hiểu rõ những chuyện này, nhất định phải dựa vào cảnh sát chúng ta không phải. Khang Thành suy đoán nói, dù nói thế nào, chúng ta cũng là vì điều tra rõ chân tướng, hắn cũng không thể một mực cùng cảnh sát đối nghịch chứ. Đinh Chí Hoa mang theo Khang Thành đi vào La Bình Huy biệt thự, cùng lần trước tiến vào cái này đỉnh viện so sánh, lần này trong đỉnh viện hoa cỏ lộ ra 10 phần suy bại, suối phun cũng đình chỉ vận hành, cũng không biết là bởi vì mùa thu nguyên nhân, hay là bởi vì La Gia thật đã mất đi ngày xưa sinh cơ, còn chưa đi vào nhà bên trong, phụ cận trong không khí liền tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu thương, bầu không khí ngưng trọng khiến người kiềm chế. Đinh Chí Hoa ấn xuống một cái chỗ cửa, ra mở cửa vẫn là lần trước cái kia bảo mẫu. Nàng đem hai người dẫn vào phòng khách, La Bình Huy ngồi ở trên ghế salon, thần sắc tiêu thụy, khóe mắt sâu nặng, hiển nhiên nhiều ngày chưa ngủ. Trong phòng khách không có mở đèn, chỉ có ngoài cửa sổ dư huy vẩy vào trên ghế salon, La Bình Huy ngồi tại mở tối, thanh âm khàn khàn nói, "Hôm nay chúng ta không cãi nhau, bàn việc." Đinh Chí Hoa trực tiếp ngồi vào cái kia mềm mại đến muốn lên trời hào hộp sọ phát bên trong, ngựa khí bình thản nói, "Đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi hào hào nói chuyện. Các ngươi hôm nay tới tìm ta, là bởi vì La Hâm nguyên nhân cái chết, hay là bởi vì ta việc riêng tư của cá nhân?" La Bình Huy hữu khí vô lực nói, cả hai đều có quan hệ. Đinh Chí Hoa trầm giọng đáp lại, "Đầu tiên, ta tới trước cùng ngươi nói chuyện La Hâm, hắn nguyên nhân cái chết ngươi đã biết, bởi vì dị ứng phản ứng dẫn đến hô hấp suy kiệt dẫn phát tai nạn giao thông, nhưng có mấy cái điểm đáng ngờ cảnh sát chúng ta vẫn cần biết rõ ràng. Thứ nhất, vì sao hắn đêm khuya xuất hiện tại đầu kia vắng vẻ đường cái. Thứ hai, dị ứng nguyên là cái gì? Thứ ba, hắn trước khi chết tiếp vào cái cuối cùng điện thoại đến tột cùng là ai đánh? Những chi tiết này không biết rõ ràng, chân tướng liền không cách nào rõ ràng. A, ta minh bạch, ngươi là muốn nói, La Hâm chết cũng không phải là đơn thuần ngoài ý muốn. La Bình Huy nói, ta không phải một cái xứng chức phụ thân, mặc dù hắn là con của ta, nhưng ta đối với hắn sinh hoạt hoàn toàn không biết gì, ta chỉ biết cho hắn tiền, hắn cũng chưa từng cùng ta giao lưu, cho nên, ngươi đưa ra ba cái kia vấn đề, ta thật không biết. Dị ứng nguyên vấn đề chúng ta lần trước đã thảo luận qua, cái này tạm thời trước không cần phải để ý đến, chúng ta pháp y đã đang tiến hành tiến một bước phân tích, nàng đều không hề từ bỏ, chúng ta tự nhiên cũng không thể từ bỏ, đúng không, La hiệu trưởng? Đinh Chí Hoa kiên nhẫn đạo, hiện tại mấu chốt là kia thông điện thoại, nếu như có thể tìm tới trò chuyện đối tượng, có lẽ có thể để lộ nhiều đầu mối hơn. Ngươi hồi ức một chút, La Hâm khi còn sống phải chăng có đặc biệt người thân cận, hoặc là gần nhất có cái gì dị thường hành vi? Không có, ta nói qua, cuộc sống riêng tư của hắn, ta thật hoàn toàn không biết. La Bình Huy trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, tiếp tục nói, Đinh cảnh sát, ta không phải cố ý giấu ngươi, ta là thật không biết, ta nếu là biết, ta nhất định nói cho các ngươi biết, đều lúc này, ta cũng nghĩ thông, ta có rất lớn trách nhiệm, nhưng việc đã đến nước này, ta chỉ có thể hết sức phối hợp các ngươi điều tra. Cảm ơn ngươi phối hợp, đầu kia vòng quanh núi đường cái, ngươi có hay không ấn tượng La Hâm từng để cập tới? La Bình Huy suy tư một lát, lắc đầu nói, không có, con đường kia hắn chưa bao giờ nhắc tới qua, nói thật, ta cũng không biết hắn vì cái gì chạy nơi đó đi, mấy ngày nay ta một mực tại gọi điện thoại cho bạn hắn, muốn biết nguyên do trong này, nhưng là tất cả mọi người biểu thị không rõ ràng. Chương 72, thái độ chuyển biến lớn chương 72, thái độ chuyển biến lớn phụ tử các ngươi quan hệ thật vô cùng vi diệu, ta đại khái hiểu rõ, ân. Người tuổi trẻ bây giờ có mình ý nghĩ, làm phụ huynh khả năng thật rất khó lý giải đi. Liên quan tới La Hâm tin tức, La Bình Huy vậy mà không cách nào cung cấp càng nhiều, cái này khiến Đinh Chí Hoa cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn giàn xếp nói, kia đã La Hâm sự tình ngươi hiểu rõ rất ít, chúng ta tiếp xuống liền nói chuyện của cá nhân ngươi đi, có thể chứ? Ừm, ngươi hỏi đi, ta tất cả đều trả lời các ngươi. Tạ ơn. Đinh Chí Hoa lễ phép không người, tiếp tục hỏi, ta muốn biết liên quan tới Lỗ Hy giáo sư một ít chuyện, đương nhiên, là ngươi cùng hắn ở giữa sự tình. A, Lỗ Hy? Hắn làm sao? Ta cùng hắn không có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ là trong công việc từng có mấy lần ma sát. Hắn người này mặt ngoài hòa khí, nhưng tâm tư sâu vô cùng, không quá dễ dàng liên hệ. Giữa chúng ta nhiều nhất chính là ý kiến không hợp, chưa nói tới cái gì lớn mâu thuẫn. La Bình Huy nhíu nhíu mày, nói: "Ân, điểm này nói với Lý Mai không sai biệt lắm, đều cho rằng Lô Hi là một cái tâm tư thâm trầm, khó mà nắm lấy người. Lô Hi vì cái gì đối ngươi như vậy nói gì nghe nấy đâu?" "Nói gì nghe nấy? Đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, trong lòng của hắn đối ta không phục vô cùng đâu, ai kêu ta đoạt hiệu trưởng của hắn chi bị đâu, trong lòng của hắn có oán khí cũng là bình thường." La Bình Huy thở dài, tiếp tục nói: "Kỳ thật, ta cũng từng có nghĩ lại, có lẽ là ta xử lý vấn đề phương thức quá cứng ngạnh, mới đưa đến những này mâu thuẫn. Nhưng vô luận như thế nào, ta tin tưởng hắn còn không đến mức làm ra cái gì cực đoan sự tình. Lúc này mới qua mấy ngày, cái này La Bình Huy thái độ vậy mà phát sinh lớn như thế chuyển biến, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nếu không phải giờ này khắc này ngồi trong nhà hắn, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành còn kém chút tưởng rằng đang nằm mơ đâu. Thuận tiện hỏi là mâu thuẫn gì sao? Ai, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đơn giản chính là trong trường học tài nguyên phối trí, chương trình học an bài bên trên khác nhau, mỗi lần họp đều tranh luận không ngớt. Chỉ bất quá tất cả mọi người nể tình ta không đem mâu thuẫn công khai hóa, nhưng là Lỗ Hy chính là toàn cơ bắp, nhận lý lẽ cứng nhắc, luôn cảm giác mình ý nghĩ mới là đúng. Kỳ thật, ta cũng minh bạch hắn điểm xuất phát là tốt, chỉ là phương thức phương pháp trên có chút cực đoan. Nói cho cùng, chúng ta đều là vì trường học phát triển, chỉ là lý niệm khác biệt thôi. Bất quá, những này mâu thuẫn vẫn chưa ảnh hưởng trường học chỉnh thể vận hành, dù sao mọi người mục tiêu nhất trí. Lỗ Hy mặc dù cố chấp, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể lấy đại cục làm trọng. Về phần những cái kia ma sát nhỏ, bất quá là trong công việc trạng thái bình thường, không cần quá để ý. La Bình Huy chỉ cần nói chuyện lên trường học, luôn có một cố lãnh đạo học giọng điệu cùng thái độ. Vừa dứt lời, La Bình Huy cũng ý thức được mình kém chút lại giảng lệnh, liền vội vàng đem chủ đề kéo lại. Ta tin tưởng Lỗ Hy, hắn sẽ không giết nhi từ ta, ta cùng hắn ở giữa chính là một chút không đáng nhắc đến vấn đề nhỏ. Vậy chính ngươi là thế nào cho rằng đây này? Nhi tử ta chết sao? La Bình Huy cười khổ nói, ta nếu là nói là báo ứng, các ngươi có thể hay không vô cùng kinh ngạc. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành sát thực kinh ngạc nhìn thoáng qua nhau, Khang Thành nhẹ giọng hỏi, báo ứng? Ngươi làm sao đột nhiên cho rằng như vậy? Đây không phải đột nhiên cho rằng, là ta vẫn luôn cảm thấy như vậy. La Bình Huy thở dài một hơi, nói, chính ta nhi tử ta sẽ không rõ ràng bản tính của hắn. Chó đổi không được đức ức, hắn từ nhỏ đã ngang bướng không chịu nổi, đã làm nhiều lần chuyện sai, ta không thể hào hào quản giáo hắn. Hiện tại ra loại sự tình này, trong lòng ta cũng hổ thẹn, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ đây là vận mệnh an bài đi, là ta báo ứng, cũng là hắn báo ứng. La Bình Huy mấy ngày nay đến tột cùng gặp phải chuyện gì? Cải biến cũng làm cho người rất khó có thể tin. Bất quá, hắn loại thái độ này chuyển biến có lẽ chính là ở sâu trong nội tâm nghĩ lại cùng thức tỉnh, đối mặt bi kịch, hắn lựa chọn trực diện bản thân, mà không phải một mực quy tội người khác. Loại này thành khẩn cùng tự xét lại, cũng thuận tiện Đinh Chí Hoa tiến một bước đi tìm hiểu chân tướng sự tình. Lỗ Hy đã mặt ngoài không phục ngươi, nội tâm lại đối ngươi có kiêng kỵ, đây là vì cái gì? Có phải là có nhược điểm gì tại trên tay ngươi? Cái này ta đã đáp ứng hắn, nhất định sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, các ngươi liền đừng có lại truy vấn. Còn có, ngươi nói tay cầm. Cái từ này không đúng, không đến mức nghiêm trọng như vậy, chỉ là có chút sự tình hắn không nghĩ công khai. Chúng ta cộng sự nhiều năm, lẫn nhau đều có chút ăn ý, lại nói, trường học sự vụ phức tạp, ai còn không có chút ít bí mật chứ? Hắn bất quá là nghĩ bảo trụ mặt mũi của mình thôi. La Bình Huy ánh mắt phức tạp, tiếp lấy lại giải thích nói, thật có lỗi à, đây là ta đã đáp ứng người ta, nhất định phải làm đến bảo thủ bí mật. Tốt, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đinh Chí Hoa gật gật đầu. Đột nhiên, hắn đối La Bình Huy sinh ra một loại mới lý giải, có lẽ cái này nhìn như cố chấp nam nhân, nội tâm cũng có được không muốn người biết mềm mại cùng đảm đương. Đã ngươi không bài xích ta bất cứ vấn đề gì, ta liền tiếp tục hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi cùng Giả Tuệ vì cái gì ly hôn đâu? Nghe tới cái tên này, La Bình Huy sắc mặt nháy mắt có chút phức tạp, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng, Giả Tuệ nàng là cô gái tốt, là ta có lỗi với nàng, ly hôn nguyên nhân tha thứ ta không thể nói cho các ngươi biết, bởi vì cái này là chuyện riêng của ta, liên lụy tới quá nhiều quá khứ gốc mắc, cùng La Hâm chết hẳn là không có quan hệ gì, ta cũng không nghĩ khiến cái này chuyện cũ năm xưa lại lật ra đến, ảnh hưởng cuộc sống của nàng, tóm lại, là ta không đúng, ta cũng không mặt mũi nhắc lên những cái kia chuyện cũ, cứ như thế trôi qua đi. La Bình Huy tiếng nói vừa dứt, không khí tựa hồ ngưng kết mấy giây, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành hai mặt nhìn nhau. Các ngươi, có phải là tìm nàng, nàng nói thế nào? Sẽ đến không? Ba ngày trước liền liên hệ nàng, nàng nói sẽ mau chóng an bài thời gian chạy tới, nhưng là bây giờ còn chưa đến, khả năng trên đường đi. Khang Thành nói. À, nếu như nàng đến, ngươi nói cho ta một tiếng, ta muốn gặp mặt nàng tốt, chúng ta nhất định sẽ thông chi ngươi. La Bình Huy ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi, lập tức lại bình tĩnh lại. Ba người lại thâm nhập trò chuyện một hồi lâu, lần này không có tia lửa đụng địa cầu kịch liệt tranh chấp, ngược lại nhiều hơn mấy phần lý giải cùng bao dung, chỉ bất quá Đinh Chí Hoa có thể nhìn ra được, tại ba ngày này thời gian bên trong, La Bình Huy tối thiểu già đi 10 tuổi. Hơn 40 tuổi nam nhân là đang đứng ở sự nghiệp thời kỳ vàng son, đặc biệt là La Bình Huy, đối với hắn mà nói, vô luận là dạy học vẫn là quản lý kinh nghiệm đã đạt tới đỉnh phong, cái này vốn nên là hắn nhất hăng hái giai đoạn, nhưng mà trận này biến cố lại làm cho tâm hắn lực lao lực quá độ, đánh mất ái tử thống khổ không gãy liệu cọ sát lấy hắn, giữa lông mày mỏi mệt cùng tóc mai ở giữa tóc trắng không một không lộ ra lấy nội tâm của hắn dày vò cùng bất đắc dĩ, đã từng nhuệ khí đã triệt để bị đau thương thay thế. Trong đêm hơn 9 giờ, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành đi ra La Bình Huy nhà, bọn hắn nắm tay từ biệt, bầu không khí hòa hợp. Muốn đi đến cửa chính còn cần mấy phút, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành sóng vai mà đi, đột nhiên, Đinh Chí Hoa phía sau có một loại lạnh lẽo cảm giác, thật giống như có người nhòm ngó trong bóng tối mình, cảnh sát trực giác sẽ không sai, hắn vô ý thức quay đầu, quả nhiên trông thấy một cái bóng đen cấp tốc hiện lên, biến mất tại lâu tỏa ở giữa. Chương 73, theo dõi cảnh sát người chương 73, theo dõi cảnh sát người Khang Thành cũng phát giác được dị dạng, hai người liếc nhau, cấp tốc chia ra hướng kia tòa nhà bọc đánh đi qua. Đinh Chí Hoa nhẹ chân nhẹ tay cuốn đến sau lầu, Khang Thành thì canh giữ ở khác một bên, nín hơi ngưng thần, hai người ăn ý chậm dần bước chân, nghiêng tai lắng nghe lâu tòa bên trong nhỏ bé động tĩnh. Bóng đêm như mực, lá cây vang xào xạc, tiên tĩnh lầu ký túc xá bên trong chỉ có yếu ớt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ, thu trùng trốn ở trong bụi cỏ khét đều, không khí bốn phía bên trong tràn ngập hồi hộp khí tức. Bất thình lình tình huống để lòng của hai người dây cung căng cứng, bọn hắn ngừng thở, thần kinh cao độ cảnh giác, song phương lặng im trong chốc lát, mơ hồ nghe thấy lâu tòa bên trong tiếng bước chân lần nữa truyền đến, nghe đối phương chính cẩn thận từng ly từng tí di động. Xem ra người kia ngay tại cái này tòa nhà bên trong. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành tại lâu tòa cửa vào tụ hợp, trao đổi một ánh mắt, rón rén đi vào trong lâu. Trong hành lang tiếp tục quanh quẩn rất nhỏ tiếng bước chân, bóng đen tựa hồ đang tận lực tránh né. Đi vào trong lâu mới phát hiện, tòa nhà này giống như không chỉ là dùng để dừng chân, lầu một cùng loại nhà kho cách cục, từ cửa thang lầu lên lầu 2 mới là khu ký túc xá vực. Trước kia tiểu cũ kiến trúc là như thế này, tại phương Nam vô cùng nhiều kiểu cũ kiến trúc đem lầu 1 làm cất vào kho, bởi vì tương đối ở mức, cho nên lầu 2 trở lên mới dùng cho ở lại. Hiện tại trước mắt là một đầu hẹp dài hành lang, không có đèn cảm ứng, chỉ có một ngọn mờ nhạt bóng đèn lên đỉnh đầu chập chờn, ném xuống pha tạp quang ảnh, ánh mắt tình trạng cực kém. Hai bên theo thứ tự là phòng chứa đồ, có cửa đóng kín, có nửa mở, cổng chất đống lấy các loại tạp vật, trong không khí tràn ngập cổ xưa mùi nấm mốc, mỗi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hơi không cẩn thận liền có thể bị tạp vật trượt chân. Ở trong môi trường này đi bắt một cái tiềm ẩn đối thủ, có chút độ khó. Đinh Chí Hoa trong lòng cảnh giác, tay không tự giác sờ về phía bên hông súng lục, Khang Thành thì từ cái móc chìa khóa bên trên gỡ xuống vi hình đèn tin, may mắn hắn có cái thói quen này, cũng là vì dạng này đột phát tình huống chuẩn bị. Đèn tin kia sáng trong bóng đêm vạch ra một từng đạo đường vòng cung, bọn hắn ngừng thở, kề sát vách tường, một người phụ trách bên trái, một người phụ trách phía bên phải, cẩn thận từng ly từng tí thuận hành lang hành động, loại bỏ kia từng cái phòng chứa đồ, tại u ám kia sáng hạ, hai người cái bóng kéo đến lao dài, mặc dù tại ác liệt hơn hạ hoàn cảnh cũng nắm qua không ít phạm nhân, nhưng là mỗi lần loại này không biết hồi hộp cảm giác y nguyên làm cho lòng người nhảy ra tốc, mồ hôi lặng yên. Trượt xuống, mỗi cánh cửa sau đều có thể ẩn giấu nguy hiểm. Đinh Chí Hoa biết trước mắt loại tình huống này, đối với hắn hai đến nói là không lợi, bởi vì ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, mà lại cũng không thể xác định phải chăng chỉ có một đối thủ, có lẽ còn có đồng bọn giấu ở chỗ tối, một cái đối thủ còn tốt một chút, nhưng nếu như là đối phương cố ý đem bọn hắn dẫn vào cạm bẫy, kia liền nguy hiểm. Nhất là Khang Thành giơ đèn tin, nếu là đối phương muốn tập kích, hắn bị xem như mục tiêu khả năng càng lớn. Hiện tại người kia núp trong bóng tối, cũng không biết hắn đến tột cùng tại cái nào phòng chứa đồ miêu, phòng chứa đồ bên trong đống đồ lộn xộn chồng như núi, bất luận cái gì một chỗ đều có thể trở thành chỗ ẩn thân. Đinh Chí Hoa quyết định gạ hỏi một chút hắn. "Ra." Đinh Chí Hoa đột nhiên quát khẽ, thanh âm tại chật hẹp hành lang bên trong quân quẩn, "Ta đã trông thấy ngươi." Đột nhiên, Hành lang phần cuối truyền đến một trận nhỏ bé động tĩnh, phản phất là vải áo ma sát thanh âm, ngay sau đó Đinh Chí Hoa lại tiếp tục hô một tiếng, dừng lại. Hành lang phần cuối một cái nửa đậy cửa nặng nề mà lắc lư một cái bóng đen cấp tốc hiện lên, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ nặng nề. Trông thấy, ở nơi đó, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành lập tức truy kích, cấp tốc hướng thanh âm nguồn gốc chỗ chạy tới, hai người ăn ý chia khoảng trường giáp công, đi tới hành lang phần cuối cái kia phòng chứa đồ trước cửa, Đinh Chí Hoa bỗng nhiên đẩy ra cửa, tạp vật nháy mắt đổ xuống mà ra, kém chút không có đem Đinh Chí Hoa đồng cái giáng chắc. Đèn tin quang nháy mắt chiếu sáng nhỏ hẹp gian phòng, bên trong lại không có mờ ai, phòng chứa đồ tạp vật chồng chất như núi, chỉ có mấy con chuột kinh hoàng chạy trốn. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành cảm thấy kỳ quái, bọn hắn rõ ràng trông thấy một cái bóng đen tránh bảo, làm sao lại hư không tiêu thất? Hai người sợ phòng có trá, thả chậm bước chân, cảnh giác ngắm nhìn một phía, đèn tin chùm sáng tại lộn xộn phòng chứa đồ bên trong vừa đi vừa về tạo động, cho bụi cùng mạng nhện khắp nơi có thể thấy được, nhưng không có bất luận cái gì cho ẩn thân. Kỳ quái, người đâu? Chẳng lẽ đối phương quen thuộc địa hình, lợi dụng tạp vật làm yểm hộ? Khi bọn hắn chậm rãi tiến vào phòng chứa đồ chỗ sâu lúc, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến, Khang Thành cảm thấy cái cổ mát lạnh, liền vội vàng xoay người dùng đèn tin chiếu hướng gió thổi tới phương hướng, chỉ thấy một cánh cửa sổ mở rộng, rách rách dưới màn cửa tung bay theo gió, xem ra bóng đen đã từ cửa sổ đào tẩu. Đinh Chí Hoa bước nhanh đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra, trong bóng đêm chỉ có bóng cây chập chờn, lại không có bất luận cái gì tung tích. Hai người nghi ngờ trùng điệp, tranh thủ thời gian rời khỏi phòng chứa đồ, Khang Thành chạy đến lỗ thủng bên ngoài tiến hành lục soát, Đinh Chí Hoa tiếp tục tại trong lâu loại bỏ. Phòng chứa đồ bên trong cho bụi vô cùng nhiều, người kia chỉ cần tại phòng chứa đồ đợi qua liền nhất định sẽ lưu lại một chút vân tay, mà lại hắn còn lật cửa sổ, nói không chừng trên bệ cửa sổ liền lưu lại vân tay hoặc là dấu chân. Khang Thành từ bên ngoài quấn một vòng, đi tới cái kia phòng chứa đồ ngoài cửa sổ, dùng đèn tin cẩn thận xem xét bệ cửa sổ, quả nhiên phát hiện mấy cái rõ ràng vân tay cùng lộn xộn dấu chân. Hắn cấp tốc liên hệ trong cục thỉnh cầu chi viện, đồng thời thu thập hiện trường vết tích. Tòa nhà này hết thảy có 7 tầng, Đinh Chí Hoa mỗi một tầng đều cẩn thận điều tra, dù là chồng chất tại lối đi nhỏ nơi hẻo lánh tạp vật cũng bị hắn dần dần lục xem, cũng không có phát hiện người kia tung tích. Đinh Chí Hoa xuống lầu vừa cẩn thận quan sát một chút phụ cận, phát hiện mỗi tòa nhà phòng ở giữa đều có một cái giám sát thăm dò, hắn cầu nguyện chỉ mong có thể bắt được người kia thân ảnh. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành thẳng đến phòng quan sát, phòng quan sát có một cái trực ban biên, hắn chính gật gù đắc ý nghe đơn điền phương bình thư, chính nghe hăng say, căn bản không có phát hiện đứng phía sau hai cảnh sát. Khang Thành lúc này thực sự cần điều lấy màn hình giám sát, vội vàng vỗ một cái trực ban viên bà vai, đem trực ban viên giật nảy mình, cơ hồ là nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian đóng lại bình thư, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp hỏi: "Sao? Làm sao? Ngươi, các ngươi là ai? Hơn nửa đêm đập sau lưng ta, muốn hủ chết người a?" Khang Thành lúng túng nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi, chúng ta là cảnh sát, ngay tại truy tra một cái người hiểm nghi, cần xem xét một chút màn hình giám sát, xin ngươi phối hợp một chút." "Hừ, các ngươi nói mình là cảnh sát chính là cảnh sát a?" Đinh Chí Hoa lộ ra giấy chứng nhận, ngữ khí nghiêm túc: "Chúng ta cần xem xét một chút gần nhất màn hình giám sát, có tình huống khẩn cấp." Trực ban viên nửa tin nửa ngờ tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn kỹ một chút, phát hiện đối phương thật là cảnh sát, liên thanh đáp ứng: "Tốt tốt tốt, ai nha, không có ý tứ, cảnh sát đồng chí. Ta cái này liền giúp các ngươi điều lấy thu hình lại." Trực ban viên cấp tốc sử dụng làm máy tính, biểu hiện trên màn ảnh ra các hành lang hình ảnh theo dõi. Căn cứ Đinh Chí Hoa cung cấp thời gian phạm vi, trực ban viên dần dần chiếu lại thu hình lại, rốt cục ở trong đó một cái hình tượng bên trong bắt được bóng đen thân ảnh mơ hồ, chính nhanh chóng xuyên qua hành lang. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này quen thuộc như thế trong lâu kết cấu, rất có thể chính là ở chỗ này người. Vậy người này đến tột cùng là ai? Vì sao lại lén lén lút lút theo dõi bọn hắn? Chẳng lẽ là Lô Hi? Chương 74, các lão sư bí mật nhỏ chương 74, các lão sư bí mật nhỏ Khang Thành vì hòa hoãn một chút bầu không khí, chủ động đưa một điếu thuốc cho trực ban viên, vừa mới đem người ta trực ban viên bị hù không nhẹ, xác thực hẳn là lần nữa nói xin lỗi, thật có lỗi à, ta vừa mới gấp một điểm, đến hút điếu thuốc hoãn một chút. Trực ban viên nhận lấy điếu thuốc, thần sắc hơi chậm, cười nói, cái này có cái gì, tất cả mọi người là vì làm việc mà. Khoan hay nói, ta vẫn nghĩ có một ngày có thể vì các ngươi cảnh sát phục vụ một lần, hôm nay rốt cục có cơ hội. Nói đùa. Khang Thành cười nói, bất quá, vẫn là cảm tạ phối hợp của ngươi. Ta nói, cái này người nào a? Lại dám theo dõi cảnh sát, đây không phải đảo ngược tiên cương mà. Trực ban viên chỉ vào trong màn hình cái bóng đen kia, hiếu kỳ nói, lá gan thật mà a. Ngươi ở đây đi làm bao lâu thời gian? Đinh Chí Hoa ngồi tại trực ban viên bên người, nghĩ từ trực ban viên trong miệng hiểu rõ càng nhiều tin tức, có hay không thấy qua người này. Trực ban viên nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu, lắc đầu nói, không có ấn tượng, bình thường ra vào người xa lạ không ít, thật không có chú ý tới hắn. Nơi này không phải lão sư gia thuộc khu ký túc xá sao? Làm sao lại có rất nhiều người xa lạ xuất nhập? Cái nhà này thuộc khu cũng không phải đóng kín, không ít học sinh cùng phụ huynh đến thăm viếng lão sư, cho nên người xa lạ nhiều một chút, cho nên chúng ta bảo an bộ cũng quen thuộc, chỉ cần không phải quá khả nghi, đồng dạng đều sẽ không đặc biệt lưu ý. Trực ban viên giải thích nói, nơi này ở nhiều như vậy lão sư, liền không có yêu cầu qua tăng cường biện pháp an ninh sao? Dù sao vấn đề an toàn không thể bỏ qua đi. Đinh Chí Hoa hỏi. Trực ban viên thở dài, nói đến ngươi cũng không tin, tăng cường biện pháp an ninh hay là chúng ta bảo an bộ nói ra, nhưng là những lão sư này không phối hợp. A. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành đều cảm thấy có chút kinh ngạc, vì cái gì? Hiện tại vô cùng nhiều tiểu khu đều vô cùng quy phạm, ra vào cửa đều có nghiêm ngặt gác cổng hệ thống, bình thường mà nói, phổ thông chủ xí nghiệp đều sẽ dạng này yêu cầu, cho dù không có cửa cấm cũng sẽ yêu cầu phòng an ninh nghiêm ngặt đăng ký ngoại lai nhân viên, nhưng là nơi này không được, cái nhà này thuộc khu áp dụng độ khó lớn, các lao sư cũng không quá nguyện ý phối hợp, nghe nói là bởi vì vô cùng nhiều phụ huynh cùng học sinh bái phòng, có chút cũ sư không nghĩ cho học sinh cùng phụ huynh mang đến không tiện, cảm thấy dạng này sẽ ảnh hưởng giữa bọn hắn vãng lai, mà lại có chút phụ huynh cũng không nguyện ý lộ ra tính danh đăng ký cái gì, cho nên các ngươi nhìn xem, cổng đều không có cửa cấm, chúng ta làm bảo an cả ngày thay bọn hắn nơm nớp lo sợ, những lao sư này à. Ai, một lời khó nói hết. Chữ ban viên giống như là nghẹn hồi lâu rốt cục có cơ hội thổ lộ hết, trong lời nói đều lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng. Thì ra là thế, ở chỗ này các lao sư lo lắng sẽ ảnh hưởng cùng học sinh phụ huynh hố động, tình nguyện gánh chịu an toàn phong hiểm, đến tột cùng là cái gì hố động sẽ để cho bọn hắn coi trọng như vậy. Không cần nghĩ quá sâu cũng biết, đơn giản chính là những cái kia phụ huynh tài nguyên mang đến tiềm ẩn lợi ích, có lẽ có thể giúp bọn hắn tại học thuật hoặc trên chức nghiệp tiến thêm một bước, hoặc là chính là học sinh phụ huynh bái phòng lúc mang đến lễ vật cùng ân tình, những này đều có thể là bọn hắn không muốn thiết gác cổng nguyên nhân. Hiện tại cái nào hài tử đọc sách không phải liền là vì những tư nguyên này, phụ huynh nhóm bóp đến nhọn cả đầu cũng phải chen vào cái vòng này, nhất là S đại học dạng này đỉnh tiêm trường học, chỉ cần đi vào cái vòng này, liền mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên, các lao sư tự nhiên cũng minh bạch trong đó giá trị. S đại học bên trong có không ít nổi danh giáo sư, bọn hắn tại học thuật giới địa vị cùng lực ảnh hưởng không thể khinh thường, phụ huynh nhóm bái phòng thường thường mang theo các loại kỳ vọng cùng mục đích, hy vọng thông qua những này hỗ động vì hài tử tranh thủ càng nhiều cơ hội. Các lao sư cũng có thể thông qua học sinh cùng phụ huynh nhóm thu hoạch được càng nhiều kinh tế tài nguyên cùng quan hệ xã hội, những này tư sản vô hình đối bọn hắn đến nói, xa so với gác cổng mang đến cảm giác an toàn càng có lực hấp dẫn. Dù sao, tại cái này cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh bên trong, ai có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên, ai liền có thể tại học thuật cùng nghề nghiệp trên đường đi được càng xa. Lao sư cùng học sinh phụ huynh nhóm lẫn nhau đều không muốn đoạn mất đầu này ân tình liền, cho nên loại này vi diệu quan hệ nhân mạch cũng liền một mực duy trì lấy, bởi vì nó dẫn động tới mỗi cái gia đình tương lai, cũng duy trì lấy các lao sư tự thân lợi ích mạng lưới. Chỉ ít có một điểm là sự thật không thể chối cãi, tại an toàn cùng tiện lợi ở giữa, bọn hắn lựa chọn cái sau. Đương nhiên cũng không phải tất cả giáo sư đều như thế, có chút trẻ tuổi giáo sư càng có khuynh hướng quy phạm quản lý, cho rằng các cổng hệ thống không chỉ có bảo hộ an toàn, còn có thể tăng lên ở lại hoàn cảnh, giảm bớt không tất yếu quấy nhiễu. Nhưng là những kia tuổi trẻ giáo sư làm sao cố chấp qua được những cái kia thâm niên giáo sư cùng phụ huynh nhóm hình thành kiên cố mạng lưới quan hệ. Giống như cái này trực ban viên nói tới, hai loại quan niệm va chạm, khiến cho khu gia quyến quản lý vấn đề càng thêm phức tạp. Cho nên nói, nơi này ở không nhất định đều là S đại học giáo chức công. Nghe tới trực ban viên lời nói này, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành trong lòng có chút buồn chồn. Nhiều nữa nha. Trực ban viên nói, nơi này hết thảy có 6 tòa nơi ở lâu, mấy tòa nhà ở đây lấy ra ngoài trường nhân viên, bọn hắn tốn giá cao mua lại bất động sản, chính là vì có thể dính điểm S đại học quang, bất quá nơi này người thuê rất ít, đại khái liền mười mấy hộ đi, mà lại kia mười mấy hộ cũng đều là S đại học bên trong giáo chức công. À đúng, trừ giáo chức công, còn có không ít ngoại xính chuyên gia cùng gia thuộc, dù sao nhân viên thật phức tạp. Đinh Chí Hoa lần nữa nhìn về phía màn hình giám sát bên trong cái bóng đen kia, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bóng lưng của người này nhìn qua cũng không giống là Lô Hi A. Thân là cảnh sát đều cần có một loại đặc biệt sức quan sát, cho dù là người hiểm nghi bóng lưng, thậm chí trải qua ngụy trang, cũng có thể thông qua dáng đi cùng thân hình đặc thù phân biệt một hai. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành cẩn thận so sánh giám sát bên trong bóng đen cùng Lô Hi thân thể khác biệt rõ ràng, nhất là hành tẩu lúc tiết tấu cùng rộng tỷ lệ, hoàn toàn chính là hai cái khác biệt người. Căn cứ người này hành tẩu lộ tuyến, bọn hắn phỏng đoán người này hết sức quen thuộc khu gia quyến nội bộ hoàn cảnh, bởi vì hắn mục tiêu minh xác, không có chút nào nhiều đi một bước chặng đường oan uổng. Hiển nhiên, đây không phải lần thứ nhất tiến vào phiến khu vực này, chỉ thấy bóng đen sắt bên tường vòng qua mấy chỗ giám sát góc chết, cuối cùng biến mất tường vây bên cạnh đường mòn bên trên. Đầu này đường mòn phương hướng là thông hướng S đại học vị trí, kia là một cái yên lặng cửa hông lối ra, bình thường ít có người đi, chỉ có trưởng cư ở nhà thuộc khu lão hộ gia đình mới có thể biết chỗ kia ẩn nấp lối ra. Bóng đen vô cùng cẩn thận, mỗi một cái giám sát đều xảo diệu tránh đi, thực tế không vòng qua được cũng sẽ lựa chọn túi đầu hoặc lợi dụng cây cối che chắn. Tóm lại người kia vô cùng có nắm chắc sẽ không bị giám sát bắt được ngay mặt, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thân hình cũng không có bại lộ qua mấy lần, bởi vì mỗi lần sắp đập tới hắn thời điểm, hắn đều nhanh nhanh chợt lóe lên. Cái này hiển nhiên chính là có chuẩn bị mà đến. Vậy người này đến tột cùng là người nào vậy? Đinh Chí Hoa con mắt nhìn chằm chằm giám sát màn hình, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì giám sát bên trong người kia lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí, cũng khó tránh khỏi lộ ra chút sơ hở. Chí ít có thể bài trừ là Lỗ Hi, bởi vì Lỗ Hi thân cao cùng hình thể cùng bóng đen cũng hợp. Đinh Chí Hoa nhớ mang máng Lỗ Hi đi đường lúc phải chân hơi bên trong tám, mà cái bóng đen này dáng đi bước bằng. Càng mấu chốt chính là, Đinh Chí Hoa luôn cảm thấy cái bóng lưng này tựa hồ ở đâu gặp qua, mà lại từ dáng đi phân biệt bên trong có thể phán đoán, người này giống như là nữ nhân. Chương 75, đêm khuya đến thăm Vương Nhã Đỉnh. Chương 75, đêm khuya đến thăm Vương Nhã Đỉnh. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại có một nữ nhân theo dõi bọn hắn hai? Đinh Chí Hoa cau mày, trong đầu phi tốc nhớ lại khả năng phù hợp đặc thù nữ tử. Khang Thành cũng phát giác được dị dạng, thấp giọng hỏi, có phải hay không là trước đó điều tra qua người nào đó? Những ngày này bọn hắn tiếp xúc qua nữ tính cũng không nhiều, trừ mấy vị đồng sự cùng mấy hồ sơ kiện người trong cuộc, tựa hồ không có cái khác khả nghi đối tượng, có thể cùng La Bình Huy Lỗ Hy dính líu quan hệ liền mấy cái kia nữ nhân. Lý Mai? Không giống. Giả Tuệ? Còn không có gặp qua, cho nên không thể loại trừ. La Bình Huy nhà bà mẫu? Thân hình không đúng. Lâm Hiểu Hiểu? Không có khả năng, còn tại trong ngục giam giữ đâu. Vương Nhã Đỉnh? Vương Nhã Đình.
Đúng.
Bóng lưng của người này cùng Vương Nhã Đình cực kỳ tương tự, nhất là kia hơi lưng còn tư thế. Vương Nhã Đình từng bởi vì trưởng kỳ dựa bàn học tập dưỡng thành tập quán này, lần trước nhìn thấy nàng lúc, Đinh Chí Hoa còn cố ý lưu ý qua. Lúc ấy hắn còn nghĩ thầm, dạng này thanh tú nữ hải, hình thể lại có vẻ có chút còn lưng, khí chất chí ít giảm một nửa. Không nghĩ tới hôm nay cái này đặc thù lại thành mấu chốt manh mối. Bất quá chỉ dựa vào từ giám sát bên trong mơ hồ không rõ thân ảnh liền kết luận là Vương Nhã Đình, tựa hồ có chút qua loa, Đinh Chí Hoa quyết định tiến một bước điều tra. Vừa vặn lúc này, đám cảnh sát cũng lần lượt đổi tới, mọi người cấp tốc phân công, một bộ phận người tiếp tục điều lấy xung quanh giám sát, một nhóm người khác thì tiến về S Đại học cửa hồng tiến hành thực địa thăm dò. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành đi đến cái kia bệ cửa sổ bên cạnh, cẩn thận quan sát trên bệ cửa sổ lưu lại nhỏ bé vết tích, quả nhiên, phát hiện mấy cái rõ ràng vân tay cùng dấu chân, chỉ cần những này vết tích cùng Vương Nhã Đình vân tay cùng dấu chân ăn khớp, liền có thể xác nhận nàng hiểm nghi. Ngân kiểm viên cấp tốc rút ra hiện trường vân tay cùng dấu chân hàng mẫu, mang về kỹ thuật kiểm nghiệm khoa tiến hành so sánh phân tích. Đối với bị Vương Nhã Đình theo dõi một chuyện, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành cảm giác sâu sắc không hiểu, vô luận là từ cá nhân quan hệ vẫn là vụ án điều tra, Vương Nhã Đình tựa hồ cũng không có cái gì lý do muốn theo dõi bọn hắn, nếu như trải qua so sánh, thật xác nhận là Vương Nhã Đình, bọn hắn thực tế nghĩ không ra nàng tại sao lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là bị người sai xử? Không phải là Lý Mai để nàng theo dõi? Vẫn là nói, nàng ra ngoài loại nào đó không muốn người biết động cơ? Vì làm rõ ràng đáp án này, Đinh Chí Hoa quyết định tự mình tiến về Vương Nhã Đình nơi ở tiến hành thăm viếng. Ngay tại lúc đó, Khang Thành cũng tại kỹ thuật kiểm nghiệm phòng chờ đợi vân tay cùng dấu chân so sánh kết quả, nếu có tin tức ngay lập tức báo cáo. Lần trước nhìn thấy Vương Nhã Đình thời điểm, nàng còn ở trong trường học sinh viên chưa tốt nghiệp lầu ký túc xá, lần này, Vương Nhã Đình đã ở trường học an bài xuống chuyển tới nghiên cứu sinh lầu ký túc xá. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Đinh Chí Hoa gọi điện thoại thông chi Hồ Tử Lăng chạy tới nghiên cứu sinh lầu ký túc xá cùng mình tụ hợp. Hiện tại đã là trong đêm 11 giờ, kỳ thật dạng này mạo muội quấy rầy một nữ tính sát thực không tiện lắm, nhưng là vì điều tra trận tướng, Đinh Chí Hoa không thể không kiên trì đi tìm Vương Nhã Đình, bất quá tại thời gian này điểm, lại muốn cùng một cái tuổi trẻ nữ tính đơn độc gặp mặt, Đinh Chí Hoa hay là có ý định mang lên Hồ Tử Lăng cùng nhau đi tới. Có một nữ cảnh sát ở bên người tóm lại là an toàn chút, cũng có thể tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Tại chờ đợi Hồ Tử Lăng thời điểm, Đinh Chí Hoa ngồi ở trong xe hút thuốc, lặng lặng mà nhìn xem phụ cận cảnh sát, tâm tình không khỏi thư sướng một chút. Lầu ký túc xá phụ cận đã là hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng đêm chỉ có mấy ngọn đèn đường mở vàng lấp lóe. Trên thế giới này hạnh phúc nhất yên tĩnh chính là trong sân trường ban đêm, đó là một loại rời xa huyên náo tinh khiết, xanh thẳm năm tháng ngưng kết tại mảnh này trong yên tĩnh, là bao nhiêu đông học sinh hướng tới tỉnh thổ, lại là bao nhiêu tốt nghiệp tỉnh một cảng. 10 phút về sau, Hồ Tử Lăng cưỡi nàng nhỏ điện con lừa đuổi tới túc xá lầu dưới, Linh Chí Hoa dập tắt tàn thuốc, hai người nhẹ giọng trò chuyện vài câu, liền cùng nhau đi vào lầu ký túc xá. Đêm khuya có cảnh sát đến thăm, ký túc xá nhân viên quản lý có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc phối hợp, căn cứ ký túc xá nhân viên quản lý xác minh Vương Nhã Đình tin tức sau, dẫn bọn hắn đi lên lầu tìm Vương Nhã Đình ký túc xá. Bởi vì Vương Nhã Đình là tân sinh, S đại học bên trong có cái quy củ, tân sinh phòng ngủ cũng sẽ ở tối cao lâu, để tại quản lý cùng giám sát. Ở trên lâu nhàn rỗi khẽ hở, Linh Chí Hoa hứng hở cùng túc quản A Di trò chuyện. Vương Nhã Đình có phải hay không thường xuyên rất khuya trở về? Đinh Chí Hoa hỏi. Đúng a. Túc quản A Di liên tục gật đầu, nói, nàng vừa mới liền trở lại rất khuya, nhanh 10 giờ mới trở về, nói là đi thư viện tra tư liệu, đứa nhỏ này học tập rất dụng công. Ừm. Nàng chủ động nói cho ngươi. Làm sao có thể à, nàng tính cách hướng nội vô cùng, là ta hỏi nàng mới nói, bình thường đều không thế nào nói chuyện. Vừa mới là bởi vì ta vừa lúc tại bên ngoài tuần tra, thấy được nàng trở về muộn, liền thuận miệng hỏi một câu, cũng là nghĩ nhắc nhở nàng, về sau sớm chút trở về. Túc quản A Di nói. Ngươi đối nàng vô cùng hiểu rõ mà, còn biết nàng tính cách hướng nội. Đinh Chí Hoa cười nói. Ai nha, chúng ta cái tuổi này nữ nhân, bao nhiêu đều thích một chút bắt quái mà, ở chỗ này học sinh cái nào chưa quen thuộc. Phải biết, ta ở đây làm việc cũng đã gần 10 năm nữa nha. Bất quá, Vương Nhã Đình nữ hải tử này xác thực thật đặc biệt, nàng là năm nay vừa vào ở đến, nghe nói là bởi vì thành tích ưu dị bị trường học bảo nghiên đây này. Thật lợi hại à, khoảng thời gian này ta cũng quan sát một chút nàng, không sai, coi như không tệ à, tiểu cô nương học tập nghiêm túc, sinh hoạt quy luật, bất quá chỉ là không quá yêu cùng người giao lưu. Túc quản A Di thở dài, người tuổi trẻ bây giờ à, đều có mình tiểu thế giới, bất quá cũng không thể buồn bực đầu sinh sống, như thế không khỏe mạnh. Nàng hôm nay trở về là mặc quần áo màu gì đâu? Đinh Chí Hoa đang điều tra manh mối thời điểm, sợ nhất gặp phải dạng này cung cấp manh mối người, bởi vì nói nhiều, thường thường nói liền chạy hướng trọng điểm. Nhưng cũng cần nhất dạng này người, bởi vì có thể từ trong lời nói của các nàng bắt được một chút mấu chốt chi tiết. Cho nên, gặp được loại tình huống này, Đinh Chí Hoa đồng dạng đều sẽ kiên nhẫn lắng nghe, sau đó dẫn đạo đối phương trở lại vấn đề mấu chốt bên trên. Màu đen áo khoác liền mũ. Túc quản A Di không chút nghĩ ngợi trả lời, nàng luôn luôn mặc món kia áo khoác, rất điệu thấp. Bất quá đêm nay nàng xem ra có chút mỏi mệt, đánh với ta chào hỏi thời điểm đều hữu lực không khí. Ta đoán à, nàng có thể là học tập áp lực quá lớn, dù sao bảo nghiên sinh mà, cạnh tranh kịch liệt nghiên cứu sinh ký túc xá mấy người một gian. Đinh Chí Hoa hỏi. Bình thường là hai người một gian, cũng có bộ phận là phòng một người, nhìn tình huống cụ thể. Túc quản A Di giải thích nói, bất quá Vương Nhã Đình ở chính là phòng một người đâu. Ôi, các ngươi không biết, hiện tại trường học ký túc xá tài nguyên vô cùng hồi hộp, nàng thế mà còn có thể ở phòng một người, khẳng định là nàng ưu tú như vậy học sinh, trường học cho một chút đặc thù chiếu cố, đứa nhỏ này thật không chịu thua kém a. Cha mẹ vui vẻ hơn xấu. Xem đi. Loại này thích nói chuyện người có thể cung cấp vô cùng có nhiều dùng tin tức, nhưng lạc đề tốc độ cũng là tương đương nhanh. Chương 76, người thiếu kiến thức pháp luật người trí thức chương 76, người thiếu kiến thức pháp luật người trí thức vậy là tốt rồi. Vậy cũng không, nếu là có bạn cùng phòng ở đây, ta khẳng định liền gọi nàng xuống lầu cùng các ngươi trò chuyện, chính là bởi vì ta biết nàng một người ở, cho nên các ngươi trong phòng trò chuyện dễ dàng một chút. Túc quản A-Z liễu lo không ngừng nói. A-Z ngươi nghĩ thật chú đáo. Hồ Tử Lăng tán dương. Vậy cũng không. Ai đúng, cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm Vương Nhã Đỉnh có chuyện gì a? Nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vẫn là trong nhà nàng xảy ra chuyện. Hồ Tử Lăng cười nói, A-Z, không có việc lớn gì, chính là có một ít chuyện thông lệ hỏi thăm một chút, ngươi yên tâm, không chỉ hoãn thật lâu. A-A, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng nàng phạm vào chuyện gì đâu. A-Z, ngươi đừng xem xét cảnh sát chúng ta liền cho rằng là đến bắt người xấu, muốn bứt bỏ loại này cố hóa tư duy nha. Hồ Tử Lăng cười giải thích nói. Đúng đúng đúng, luôn luôn tại trên TV nhìn thấy cảnh sát đến phá án A bắt người xấu A cái gì, cho nên vừa nhìn thấy các ngươi, trong lòng liền khó tránh khỏi sẽ có chút hiếu kỳ cùng hồi hộp. Ta đoán ngươi là hiếu kỳ càng nhiều hơn một chút đi. Hồ Tử Lăng trêu ghẹo nói. Túc quản A-Z mặt đỏ lên, cười nói, ai nha, ngươi tiểu cô nương này thật biết nói đùa. Hồ Tử Lăng cùng Túc quản A-Z một bên cười nói, một bên hướng lầu 6 đi đến. Đinh Chí Hoa thì một mực tại yên lặng suy tư, giám sát bên trong thân ảnh vô cùng phù hợp Vương Nhã Đình đặc thủ, cái bóng đen kia cũng xác thực mặc màu đen áo khoác liền mũ, cho nên bóng đen người là Vương Nhã Đình khả năng càng lúc càng lớn. Rốt cục leo đến lầu 6, hồi lâu không có leo lầu, Đinh Chí Hoa cùng Hồ Tử Lăng cảm thấy có chút thở hổn hển, vị thang lầu tay vịn làm sơ nghỉ ngơi. Trái lại Túc quản A-Z nhưng như cũ thần thái sang láng, nàng đều không mang thở đi đến Vương Nhã Đình cửa túc xá trước, gõ cửa một cái. Hơn nửa ngày không có người đến mở cửa, Túc quản A-Z có chút xấu hổ, sợ không phải ngủ. Đều muộn như vậy, các ngươi trước khi đến có cùng với nàng gọi qua điện thoại sao? Vừa dứt lời, trong cửa truyền đến rất nhỏ vận động, lập tức cửa từ từ mở ra, Vương Nhã Đình một mặt kinh ngạc nhìn xem cổng ba người, một cái mắt, Đinh Chí Hoa trông thấy trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia bất an. Đinh cảnh sát, Hồ cảnh sát, các ngươi làm sao tới? Vương Nhã Đình trong giọng nói có một tia cảnh giác, muộn như vậy, các ngươi có chuyện gì không? Đinh Chí Hoa chú ý tới phía sau nàng trên bàn sách vẫn sáng đèn bàn, chất trên bàn đặt vào thật dày sách vợ cùng bút ký, hiển nhiên vừa mới nàng còn tại học tập. Thật có lỗi muộn như vậy tới quấy rầy ngươi. Hồ Tử Lăng lo lắng mà hỏi thăm, ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ? Vương Nhã Đình có chút mỏi mệt, trong giọng nói hơi không kiên nhẫn, gần nhất đang nghiên cứu một chút đầu đề, các ngươi có chuyện gì không? Chúng ta có thể đi vào nói chuyện sao? Đinh Chí Hoa nói, đứng tại cổng trò chuyện, tựa hồ đối với ngươi không tiện lắm. Vương Nhã Đình do dự một chút, nghiêng người tránh ra một lối, ba người lần lượt tiến vào ký túc xá, không gian thu hẹp lập tức có vẻ hơi chen chúc. Vương Nhã Đình đứng tại cổng, nhíu mày, hiển nhiên đối đêm khuya quấy rầy cảm thấy khó chịu. Hồ Tử Lăng không nghĩ tới Túc quản A-Z vậy mà cũng như không có việc gì đi đến, nàng nhìn xem A-Z, mỉm cười nói, A-Z, chúng ta đàm điểm việc tư, ngài nếu không đi về nghỉ trước. Túc quản A-Z bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, tốt tốt tốt, vậy ta đi xuống trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dứt lời, nàng quay người rời đi, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Thấy Túc quản A-Z rời đi, Vương Nhã Đình thần sắc hơi có vẻ buông lỏng, nhưng vẫn mang theo vài phần đề phòng, ánh mắt tại Đinh Chí Hoa cùng Hồ Tử Lăng ở giữa dao động. Nàng đóng cửa lại, hỏi, có chuyện gì? Không có việc gì, chính là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. A Vương Nhã Đình chỉ vào một bên hai tấm cái ghế ra hiệu bọn hắn tọa hạ, mình thì ngồi tại bên giường. Ngươi mới vừa từ nơi nào trở về? Đinh Chí Hoa đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Thư viện, tìm đọc tư liệu. Vương Nhã Đình trả lời ngắn gọn, vẫn là giống như trước kia. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi vừa mới là từ thân nhân khu ký túc xá trở về đúng không? Đinh Chí Hoa ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, để Vương Nhã Đình cảm giác được một cô vô hình áp lực. Ta đến đó làm gì? Ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta nhìn thấy ngươi. Vậy ngươi khẳng định là nhìn lầm, ta không có đi qua nơi đó. Vương Nhã Đình lạnh nhạt nói. Đinh Chí Hoa ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm nàng, thời gian, địa điểm, quần áo, đều ăn cướp, màn hình giám sát đều đã tới, ngươi liền không cần giấu giếm nữa. Ta nghe nói cảnh sát các ngươi phá án liền giảng cứu chứng cứ, đã có màn hình giám sát, kia lấy ra xem một chút đi. Nếu như không có, xin đừng nên tùy ý hoài nghi người. Vương Nhã Đình tựa hồ rất có tự tin. Nói thật, Đinh Chí Hoa trong lòng cũng có chút do dự, màn hình giám sát xác thực đập tới thân ảnh mơ hồ, nhưng vẫn chưa rõ ràng xác nhận là Vương Nhã Đình, hắn chẳng qua là căn cứ dáng đi phân biệt cùng một chút chi tiết phỏng đoán, nếu như tại không có tính thực chất chứng cứ chống đỡ dưới, vô cùng dễ dàng bị Vương Nhã Đình phản bác. Nhất là nàng dạng này thành tích cao, tư duy kín đáo, logic nghiêm cẩn, xác thực khó đối phó. Đúng lúc này, Hồ Tử Lăng nhẹ giọng chen vào nói, "Nhã Đình, chúng ta biết ngươi vô cùng thông minh, kỳ thật trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng, chúng ta nếu là không có nắm chắc, cũng sẽ không lại tới tìm ngươi." Liền cùng lần trước một dạng, ngay từ đầu ngươi cũng là loại thái độ này, khi chúng ta xuất ra tương quan chứng cứ về sau, ngươi mới thả miệng, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thành khẩn một chút, ngươi cũng không nghĩ sự tình làm lớn chuyện, ảnh hưởng ngươi việc học và danh dự đi. Các ngươi có chứng cứ gì sao? Vương Nhã Đình thanh âm 10 phần bình tĩnh, tựa hồ phi thường có nắm chắc, cảnh sát trong tay không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng vào lúc này, Đinh Chí Hoa điện thoại đột nhiên vang lên, hắn giơ tay lên xem xét là Khang Thành điện báo, vội vàng nghe. Khang Thành mang đến tin tức tốt, căn cứ hiện trường còn sót lại vân tay so sánh kết quả. Vương Nhã Đình vân tay cùng hiện trường hoàn toàn ăn cướp. Vương Nhã Đình vân tay vẫn là nửa năm trước bởi vì La Hâm xâm phạm vụ án, nàng làm người bị hại bị cảnh sát yêu cầu cung cấp vân tay hàng mẫu. Thời gian này điểm thẻ phi thường tốt, vừa lúc tại vô kế khả thi, chuẩn bị kéo dài thời gian thời điểm, Khang Thành liền đem cái tin tức tốt này mang đến, lần này, Vương Nhã Đình nhất định không lời nào để nói. Đinh Chí Hoa treo Khang Thành điện thoại, giơ lên điện thoại nhìn xem Vương Nhã Đình, mỉm cười nói, vừa mới đồng đội của ta nhóm nói cho ta biết một kiện chuyện rất thú vị, ngươi đoán thế nào?
Cái gì chuyện thú vị?
Vương Nhã Đình lạnh lùng hỏi, ta thật không có thời gian cùng các ngươi ở đây rông dài, nếu như các ngươi chỉ là tới nói thú vị cố sự, kia thật có lỗi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Vương Nhã Đình muốn đứng lên tiễn khách, trên mặt lộ ra lạnh lùng. Bọn hắn thế mà tại S đại học thân nhân khu ký túc xá phát hiện ngươi vân tay a. Đinh Chí Hoa vẫn là mặt mỉm cười, nhưng trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ, ta cũng rất tò mò, vì cái gì ngươi vân tay sẽ xuất hiện ở nơi đó, có thể giải thích một chút sao?
Chương 77, nàng thừa nhận chương 77, nàng thừa nhận Vương Nhã Đình nhíu nhíu mày, một mặt lơ đến nói, vậy thì thế nào?
Ta hiện tại là S đại học bên trong nghiên cứu sinh, đoạn thời gian trước giúp đạo sư chỉnh lý tư liệu, có ta cũng không kỳ quái. Vương Nhã Đình biểu lộ để Đinh Chí Hoa cùng Hồ Tử Lăng hơi có vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện trước mắt cô gái này tựa hồ đối với cảnh sát như thế nào phá án và bắt giam vụ án phương thức hoàn toàn không biết gì, nàng vì sao tự tin như vậy chẳng đấy. Phải biết, chứng cứ một khi vô cùng xác thực, bất luận cái gì giải thích đều lộ ra tái nhận bất lực. Cũng không biết nàng là thật thông minh, vẫn là giả vờ ngây ngốc. Chẳng lẽ hiện tại hài tử đọc sách đều đọc ngốc sao? Chỉ biết như thế nào đi ứng đối khảo thí, như thế nào đi trở thành một người thông dịch quan, lại ngay cả cơ bản nhất pháp luật thưởng thức cũng đều không hiểu. Đây là một cái bình thường công dân sinh tồn ở xã hội này cơ bản tố dưỡng. Đinh Chí Hoa thật không hiểu rõ hiện tại sinh viên. Trước mắt cái này nghiên cứu sinh cũng là như thế, nàng lo dịp tựa hồ chỉ dừng lại ở trong sách vở, đối thế giới hiện thực tính chất phức tạp cùng pháp luật nghiêm túc tính hoàn toàn khuyết thiếu nhận biết.
A,
đạo sư của ngươi là ở tại phòng chứa đồ bên trong. Ngươi là từ trên bệ cửa sổ bò vào đi tìm ngươi đạo sư. Các ngươi chỉnh lý tư liệu phương thức thật là kỳ quái a. Vương Nhã Đình giật mình, vẫn tại rào biện bên trong, có thể là ta trước kia ở nơi đó chơi lưu lại a kia là mới mẹ vào tay. Vương Nhã Đình, ta đề nghị ngươi thật hẳn là đi tìm hiểu một chút liên quan tới pháp luật thưởng thức vấn đề, khoảng thời gian này tiếp xúc. Ta phát hiện ngươi thật giống như đối pháp luật nhận biết cơ hồ là số 0. Đinh Chí Hoa thầm thì nói. Vương Nhã Đình giống như là bị đâm trọn chỗ đau, ngựa khí cứng nhắc, nói, còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta, ta đã có thể thông qua khảo thí trở thành nghiên cứu sinh, tự nhiên ta có đạo lý của ta lại không làm cảnh sát, không làm quan tòa, ta tại sao phải học pháp? Thuật nghiệp hữu chuyên công, người ai cũng có sở trường riêng, chúng ta đều học pháp, muốn các ngươi những cảnh sát này làm gì?
Thuật nghiệp hữu chuyên công,
đây là hai chuyện khác nhau, ngươi không muốn khái niệm hỗn hảo, pháp luật là xã hội nền tảng, không hiểu pháp như thế nào đặt chân. Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, pháp luật không chỉ là cảnh sát sự tình, nó là liên quan đến mỗi người sinh hoạt. Đinh Chí Hoa là thật phát hiện Vương Nhã Đình tư duy điểm mù, rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, trốn tránh pháp luật không phải biện pháp. Chúng ta tìm tới vân tay chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như ngươi tiếp tục giảo biện sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét, hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi, phối hợp điều tra, tranh thủ từ nhẹ xử lý. Vương Nhã Đình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, từ nhẹ xử lý. Cảnh sát các ngươi luôn luôn thích uy hiếp người. Ta bất quá là quên sát vân tay, chẳng lẽ liền có thể định tội của ta? Các ngươi có bản lĩnh liền lấy ra càng mạnh mẽ hơn chứng cứ đến. Ai Hồ Tử Lăng rốt cục không cách nào giữ yên lặng, thở dài, trong lòng âm thầm lắc đầu. Trước mắt Vương Nhã Đình hiển nhiên lâm vào cố chấp vòng xoáy, đối pháp luật coi thường để nàng từng bước một đi hướng vực sâu, lại nhiều ngôn ngữ tựa hồ cũng khó có thể dung chuyển nàng thành kiến, thật sự là một cái không hiểu kỳ quái nữ hài. Vương Nhã Đình, ta so ngươi lớn tuổi một chút, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, cùng là nữ tính, ngươi một chút hành vi, ta thật không dám tán đồng, chính ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Ngươi cái này bảo nghiên danh ngạch là thế nào đến, có một số việc chúng ta không chọc thủng là từ đối với ngươi tiền đồ cân nhắc, nhưng ngươi cũng đừng quá mức. Ta quá đáng như thế nào? Mặc dù bảo nghiên danh ngạch có một chút thủ đoạn, nhưng là kia là ta. Ta trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vương Nhã Đình gầm nhẹ thanh âm, muốn nổi giận, nhưng lại sợ hai sắt vách phòng ngủ người nghe thấy, thế là cố nén nộ khí sao, hai mắt trừng đến đỏ bừng. Cho nên ngươi lại cầm La Bình Huy cho ngươi tiền, đúng không? Ngươi lần này đi khu gia quyến làm gì, sẽ không phải lại là đi đòi tiền a? La Bình Huy đã cùng chúng ta bàn giao. Lần trước kia bút bồi thường khoản không thể cho đến ngươi, về sau hắn lại cho ngươi một bút đầu, đúng không? Ngươi nếu là nói láo nữa, ta hiện tại liền có thể gọi liên quan nhân viên công tác điều lấy ngân hàng của ngươi dây chuyền ghi chép. Vương Nhã Đình, đừng chấp mê bất ngộ, chúng ta nếu không phải nắm giữ một chút chứng cứ, sẽ hơn nửa đêm tới đây tìm ngươi sao? Muốn như vậy, ngươi muốn nghỉ ngơi, chúng ta cũng là muốn nghỉ ngơi, tất cả mọi người là người, ngươi lý giải một chút được hay không? Ta vẫn là mới từ trong chăn leo ra hướng nơi này đuổi, ta cũng vây được không được, ngươi liền đừng bẻ gãy đi. Hồ Tử Lăng cường thế đem Vương Nhã Đình tâm lý phòng tuyến một chút xíu đánh tan. Vương Nhã Đình trong mắt rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Trông thấy Vương Nhã Đình biểu lộ, Hồ Tử Lăng lại dùng một loại ôn hòa lại kiên định ngữ khí nói, "Nhã Đình muội muội, ngươi còn trẻ, tương lai đường còn rất dài, bây giờ quay đầu còn kịp. Chúng ta không phải muốn bức ngươi, ngươi hẳn là minh bạch, pháp luật không phải trói buộc, mà là bảo hộ." Tận tình khuyên bảo thuyết phục một phen, cái này Vương Nhã Đình tựa hồ rốt cục khai khiếu, nàng cúi đầu xuống, trầm giọng nói, "Ta không phải đi hướng La Bình Huy đòi tiền, hắn nói được thì làm được, ta cũng không có ý định lại tiếp tục truy cứu, chỉ bất quá lần này, ta là vì báo ân."
"Báo ân?"
Đinh Chí Hoa cùng Hồ Tử Lăng liếc nhau. Mười phần kinh ngạc, báo ai ân? Ta cũng không biết người kia đến tột cùng là ai, đúng, chính là ta lần trước cùng các ngươi đề cập tới cái kia gọi điện thoại người thần bí, hắn ở trong điện thoại nói, cứu ta người chính là hắn, cũng là hắn cứ gọi ta đi vì tranh thủ ích lợi của mình, hướng trường học đưa ra bảo nghiên yêu cầu cùng bồi thường.
Cái gì?
Đinh Chí Hoa cùng Hồ Tử Lăng đồng thời trong lòng giật mình. Lý Mai, nàng tại sao phải làm như vậy? Nàng không phải quân bạn sao? Không, chẳng lẽ nói, kỳ thật trước đó cứu Vương Nhã Đình người kỳ thật không phải Lý Mai, là chính bọn hắn phỏng đoán sai. Tại sao có thể như vậy? Lần trước biết được Vương Nhã Đình được cứu vớt cùng thần bí điện thoại sự tình sau, bọn hắn vẫn cho là Lý Mai là phía sau màn anh hùng, bây giờ xem ra, sự tình xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Nhưng là dưới mắt tại Vương Nhã Đình trước mặt, bọn hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mà không đổi sắc nghe Vương Nhã Đình tiếp tục nói, ta nghĩ đến người kia đã cứu mạng ta, lại dạy ta như thế nào vì chính mình tranh thủ quyền lợi, ta dù sao cũng phải có chỗ hồi báo đi. Cho nên, ta dựa theo chỉ thị của hắn đi khu gia quyến, hắn nói, muốn ta mỗi thứ 6 ban đêm 10 giờ khoảng chừng đi, đến lúc đó sẽ có một nữ nhân đem một cái phong thư giao cho ta, bên trong chứa một chút trọng yếu tư liệu, để ta từ cửa hông nơi đó lặng lẽ rời đi, nơi đó sẽ có một cái rác rời thùng, đem thư phong ném vào liền có thể. Nghe đến đó, Đinh Chí Hoa cùng Hồ Tử Lăng lại thở dài một hơi. Hóa ra là Lý Mai còn tại âm thầm thu thập La Bình Huy chứng cứ à, còn kém chút coi là quân bạn làm phản nữa nha. Bất quá Đinh Chí Hoa có chút hiếu kỳ, vì cái gì Lý Mai nhất định phải đưa La Bình Huy vào chỗ chết đâu? Nàng những năm này, một mực kiên trì không ngừng tại đủ loại con đường điều tra La Bình Huy, phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguyên nhân đâu? Chẳng qua trước mắt không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, La Bình Huy cùng Lý Mai ân oán tạm thời không đề cập tới, việc cấp bách là phải hiểu rõ, Vương Nhã Đình tại sao phải theo dõi bọn hắn, cùng cho Vương Nhã Đình phong thư nữ nhân kia thì là ai? Chương 78, đưa tin phong nữ nhân chương 78, đưa tin phong nữ nhân theo Vương Nhã Đình thuật, dạng này chấp đầu hành động đã tiếp tục mấy tháng, mỗi lần nàng đều là tại hai tòa cổng máy tập thể hình bên kia chờ đợi nữ nhân kia xuất hiện. Về phần vì sao muốn tại hai tòa cổng chờ nữ nhân kia, trong đó cũng là có nguyên nhân. S đại học khu gia quyến chỉ có một đại môn, còn có một cái rất ít người biết cửa hông, căn cứ tiểu khu lâu tòa bố cục, nếu như từ La Bình Huy chỗ ở 6 tòa vị trí đi hướng đại môn hoặc là cửa hông, tất nhiên là phải đi qua 1, 3, 4, 5 tòa tiểu đạo, duy chỉ có sẽ không trải qua 2 tòa. Mà 2 tòa vị trí vắng vẻ, một tòa này lâu cách cục lại là loại kia tiểu cũ hành lang, bị đổi thành phòng chứa đồ, cho nên ở tại 2 tòa người tương đối hơi ít, lại máy tập thể hình chỗ vừa lúc có một mảnh rậm rạp rải cây xanh che chắn, không dễ bị phát hiện. Vương Nhã Đình nơi đó làm bộ rèn luyện thân thể, cơ hồ không ai chú ý tới nàng, mỗi lần chắp đầu cũng rất thuận lợi, nữ nhân kia luôn luôn đúng giờ xuất hiện, đưa cho nàng phong thư sau liền cấp tốc rời đi, chưa bao giờ có dư thừa giao lưu. Vương Nhã Đình cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chỉ thị, chưa hề mở ra phong thư, chỉ là dựa theo yêu cầu đem nó vứt bỏ tại địa điểm chỉ định. Trong lòng nàng tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng từ đối với ân nhân cứu mạng tín nhiệm, nàng chỉ có thể lựa chọn yên lặng chấp hành. Trong phong thư chứa là cái gì? Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Vương Nhã Đình, đội bằng hỏi. Hẳn là USB đi, sờ tới sờ lui có điểm giống, ta không có mở ra. Bởi vì phong thư là bị kín, mà lại người kia liên tục căng dặn, không thể tự tiện xem xét. Vương Nhã Đình hồi đáp. Đinh Chí Hoa cao mày, tối từ phòng đoán lấy, USB bên trong có lẽ ẩn giấu La Bình Huy mấu chốt chứng cứ phạm tội, thế nhưng là Lý Mai tại sao phải làm như vậy đâu? Cho ngươi phong thư nữ nhân kia dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc thủ? Hồ Tử Lăng truy vấn. Vương Nhã Đình suy tư một lát, miêu tả đạo, hai tòa cổng liền một ngọn đèn đường, hơn nữa còn vô cùng tối, ta thấy không rõ nàng tướng mạo, chính là biết là một nữ nhân, vóc người trung đẳng, thân cao đại khái 1m6 khoảng chừng đi. Nàng luôn luôn mặc màu đậm quần áo, mang theo một cái khẩu trang, sau đó xưa nay không nói chuyện với ta. Đinh Chí Hoa trong lòng hơi động, mặc đồ này tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời nhớ không nổi cụ thể là ai. Sẽ là ai trợ giúp Lý Mai truyền lại tin tức đâu? Chẳng lẽ cũng là ở tại nơi này cái tiểu khu bên trong? Nữ nhân kia có bản lãnh lớn như vậy có thể thu thập La Bình Huy chứng cứ phạm tội sao? Đột nhiên, Đinh Chí Hoa nghĩ đến một người. Cái kia không đang chú ý nữ nhân, nhất định là nàng. Đinh Chí Hoa trong lòng rung lòng, đại khái đoán được Lý Mai tìm ai. Cũng chỉ có người kia mới có thể tại tối bên trong siêu tập chứng cứ mà không bị phát hiện. Vậy ngươi vì cái gì trông thấy chúng ta lại chạy, còn cố ý lén lút? Đinh Chí Hoa giờ phút này ngữ khí cũng dễ dàng hơn, đều là người quen biết cũ, chào hỏi chẳng phải được. Vương Nhã Đình hai tay khẩn trương trên chân xoa nắn, ánh mắt né tránh nói, dù sao chuyện này lén lút, ta có chút chột dạ, sợ hai bị các ngươi hiểu lầm, trước đó cuốn vào qua một lần vụ án bên trong, thực tế là không nghĩ lại cùng cảnh sát liên hệ. Ngươi không phải nói, cầm tới phong thư từ cửa hông rời đi sao? Vậy ngươi làm sao lại xuất hiện tại cửa chính phủ cận? Nhắc tới cũng kỳ quái, ngày đó chúng ta thật lâu, nữ nhân kia đều không có tới, ta liền quyết định từ đại môn rời đi, mới vừa đi tới phụ cận, đã nhìn thấy các ngươi, ta còn tưởng rằng nữ nhân kia bị các ngươi bắt lấy, cho nên vô ý thức muốn tránh, muốn trộm quan sát các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lập tức liền phát hiện ta, ta dọa đến không được, nghĩ đến đám các ngươi là đến bắt ta, thế là ta liền điên cùng chạy. Nữ nhân kia không có xuất hiện cũng vô cùng bình thường, dù sao nàng khả năng cũng không ngờ tới Đinh Chí Hoa bọn hắn lại đột nhiên đến thăm. Cho nên ngươi một mực hướng hai tòa phương hướng chạy. Đúng vậy, bởi vì đều ở nơi đó lắc lư, cho nên ta đối hai tòa rất quen thuộc. Ngươi cũng không phải chỉ đối hai tòa quen thuộc đi, ngươi đối cái nhà này thuộc khu toàn bộ kết cấu hoàn cảnh đều vô cùng hiểu rõ đi. Ngay cả giám sát đều có thể vô cùng tốt tránh đi, dâm không ít điểm. Đinh Chí Hoa chế nhạo lấy. Ừm, cũng là cú điện thoại kêu bên trong người nói cho ta, nàng nói nhất định phải tránh đi giám sát, bao quát mặc loại này mang mũ áo cũng là nàng giáo, cửa hông cũng là nàng nói cho ta. Vương Nhã Đình thấy hết thảy đều bại lộ, dứt khoát toàn bộ đỡ ra, nàng nói dạng này có thể trình độ lớn nhất giảm bất bị phát hiện phong hiểm. Vậy ngươi biết gọi điện thoại người kia là ai sao? Hoặc là trong lòng ngươi có hay không một cái đại khái suy đoán? Hồ Tử Lăng hỏi. Vương Nhã Đình lắc đầu, nói, ta không biết, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cảnh sát người đâu, dạng này giúp ta, về sau phát hiện nàng chưa từng lộ ra thân phận, cũng không hỏi dư thừa vấn đề, chỉ phân phó nhiệm vụ. Thanh âm trầm thấp, cảm giác giống như là tận lực biến âm thanh, ta liền đối phương là nam hay là nữ đều không phân rõ, mà lại mỗi lần trò chuyện đều vô cùng ngắn gọn, có đoạn thời gian ta thậm chí hoài nghi nàng ngay tại trong trường học, quan sát đến nhất cử nhất động của ta. Ngươi vì cái gì có ý nghĩ như vậy? Không biết, chính là có như thế một loại cảm giác, nhất là đi trong trường học thời điểm, luôn luôn sẽ cảm giác có người đang ngó chúng ta, ta liền kỳ quái, chẳng lẽ người kia là trong trường học người sao? Đến tột cùng là lão sư vẫn là của ta đồng học. Vương Nhã Đình lòng vẫn còn sợ hay nói, mà lại mỗi lần đều là trải qua hành chính lâu phụ cận thời điểm loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, tính. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Đình Chí Hoa nghĩ thầm, ngươi cũng không có suy nghĩ nhiều, cặp kia lăng liệt ánh mắt chính là đến từ kia tòa hành chính lâu. Xem ra, Vương Nhã Đình theo dõi là một cái ô long sự kiện, đã làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Đinh Chí Hoa quyết định không tra cứu thêm nữa, ngược lại bàn giao Vương Nhã Đình bảo vệ tốt mình, thế là liền dẫn Hồ Tử Lăng rời đi. Ngay kế tiếp, cảnh sát hình sự đại đội trong văn phòng, Chu Trạch cầm một sấp tư liệu hứng thú bừng bừng chạy vào, mang trên mặt không che giấu được hứng phấn, lão đại, có đầu mối mới. La Hâm cái kia camera hành trình sửa lại thành công. Thật à? Hồ Tử Lăng mừng rỡ từ trên ghế đằng một chút nhảy, trong mắt lóe ra chờ mong, đội vàng hỏi, thế nào? Có hay không đập tới cái gì mấu chốt hình tượng? Ta có đi tới, bộ môn kỹ thuật đồng sự đã sàng chọn qua một lần, đem trọng yếu hình tượng lấy ra. Vừa mới tại kỹ thuật thất ta cũng sơ bộ nhìn một chút, hình tượng vô cùng rõ ràng, kỹ thuật viên nói tiếng âm cũng lục vô cùng rõ ràng. Chu Trạch bật máy tính lên, đem USB cắm vào máy tính, trên màn hình vô cùng nhanh biểu hiện là hầm cỗ xe ngay tại bất tỉnh tối đèn đường hạ chạy chậm rãi, ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lướt qua cảnh đường phố mơ hồ không rõ, có thể thấy được tốc độ xe hẳn là không thấp hơn 60 mã tốc độ. Căn cứ camera hành trình bên trên thu hình lại có thể nhìn thấy, ngày 4 tháng 11 ban đêm 22:15, La Hâm lái xe tiến về nội thành Phồn Hoa đoạn đường một nhà quán bar, sau đó đình chỉ thu hình lại. Chờ thu hình lại lần nữa mở ra thời điểm đã là ngày 5 tháng 11 rạng sáng 1:20, cỗ xe từ quán ba bãi đỗ xe chậm rãi lái ra, trên cửa sổ xe chiếu đến quán ba ánh đèn neon, phỏng đoán hạ đoạn thời gian, phở bò ngay tại quán ba phụ cận quả vật đường phố, đi bộ 5 phút liền đến, hẳn là La Hâm vừa ăn xong phở bò, chuẩn bị lái xe rời đi. Chương 79, Hài Nhi tiếng khóc chương 79, Hài Nhi tiếng khóc trong lúc này, trong xe chỉ có radio phát ra ban đêm tiết mục thanh âm, ngẫu nhiên xen lẫn La Hâm trầm thấp tiếng ho khan, lộ ra phá lệ rõ ràng. Từ cỗ xe chạy lộ tuyến có thể nhìn ra được, lúc này La Hâm hẳn là muốn về nhà. Đây là hắn về nhà phải qua đường, nhưng là tại sắp lúc về đến nhà, hắn đột nhiên quay đầu, sau đó tại nội thành quấn mấy vòng, tựa hồ đang tận lực giết thời gian. Sau đó hắn đem xe tựa ở ven đường dừng lại, lặng lặng mà ngồi trong xe chỉ có hắn than thở thanh âm, cùng radio bên trong thư giãn nửa đêm âm nhạc. Không đầy một lát, La Hâm đem cố xe tắt máy, camera hành trình tự động đóng, bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đợi đến camera hành trình lần nữa khởi động lúc, đã là dạng sáng 4:12, La Hâm lần nữa phát động động cơ, tại bên trong thị khu chẳng có mục đích chạy, qua ước chừng 10 phút, hắn lái về phía ngoại ô phương hướng. Tốc độ xe dần dần tăng tốc, ngay sau đó, cỗ xe bắt đầu rời xa thị khu Phồn Hoa, hướng vắng vẻ vòng quanh núi đường cái chạy tới, bốn phía càng thêm yên tĩnh, đèn đường cũng dần dần thưa thớt. Đường núi bên cạnh cây cối lờ mờ, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim đêm hót vang, chỉ có đèn xe trong bóng đêm vạch ra một đạo yêu ớt trùng sáng, lộ ra cô độc mà quỷ dị. Theo cỗ xe xâm nhập, đường núi đường rẽ càng ngày càng nhiều, tốc độ xe cũng dần dần chậm dần, ngay tại sắp đến xảy ra chuyện đoạn đường thời điểm, đột nhiên, trong xe truyền đến từng đợt hài nhi tiếng khóc. Quỷ dị tiếng khóc bén nhọn lại thê thảm, là loại kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Phản phất muốn xuyên thấu cái này sơn dã bên trong đêm yên tĩnh. Trong xe La Hâm hiển nhiên bị giật nảy mình, đột nhiên đạp xuống phanh lại, xe bỗng nhiên dừng lại. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện tiếng khóc đem Đinh Chí Hoa ba người bọn họ giật nảy mình, Hồ Tử Lăng càng là dọa đến một phát bắt được Chu Trạch cánh tay, khẩn trương hỏi, tiếng khóc này là từ đâu nhi đến? Làm sao đột nhiên có hải nhi tiếng khóc? Chu Trạch bị Hồ Tử Lăng bóp đến nhe răng trợn mắt, hắn đem Hồ Tử Lăng tay dịch chuyển khỏi, chỉ màn hình, ra hiệu không nên đánh đoạn hắn tiếp tục phát ra thu hình lại, lúc này Chu Trạch tựa hồ cũng có chút bị hù dọa. Bọn hắn nghe thấy La Hâm trong xe lớn tiếng chửi rủa lấy, ai trong xe? Thanh âm gì? Mà mẹ nó đại gia ngươi. Hài Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng, trong xe lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cỗ xe dừng ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ đoạn đường, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có gào thét mà qua phong thanh. Một lát sau, bọn hắn thông qua camera hành trình trông thấy La Hâm xuống xe, vây quanh cỗ xe quấn một vòng, dùng đèn tin cẩn thận chiếu chiếu gầm xe cùng trước thanh bảo hiểm, hẳn là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Bất quá bọn hắn chú ý tới, La Hâm sắc mặt phi thường không tốt, bộ mặt biểu lộ có chút dữ tợn, hắn sờ lấy lồng ngực của mình, miệng lớn thở phì phò, nhìn qua hẳn là hô hấp khó chịu, tăng thêm kinh hãi quá độ. Tại đèn xe chiếu xuống, chỉ thấy La Hâm nhìn bốn phía sau một lần nữa trở lại ghế lái, tiếp tục phát động cỗ xe chậm rãi tiến lên. Ước chừng lại chạy 2 phút khoảng chừng, bọn hắn lại nghe thấy một tiếng hài nhi thê lương tiếng khóc, ngay sau đó, truyền đến La Hâm tiếng thở hào hẹn, hắn đột nhiên điên cuồng ho khan, phản phất muốn đem phổi đều ho ra đến giống như, nương theo lấy hài nhi tiếng khóc vang lên lần nữa, thu hình lại bên trên có thể trông thấy, cỗ xe đột nhiên đánh một cái nhanh quay ngược trở lại, tựa như muốn tránh né phía trước cái gì như, sau đó đột nhiên xông ra mặt đường, vọt tới một bên hàng rào phòng. Vệ từ nền đường một bên lăn lộn mà hạ, đèn xe nháy mắt dập tắt, trong xe La Hâm tiếng thét chói tai bị tiếng va chạm to lớn bao phủ, thu hình lại hình tượng run rẩy dữ dội, cuối cùng dừng lại tại một vùng tăm tối bên trong. Thu hình lại đến đây im bặt mà dừng, trên màn hình chỉ còn lại đen bình phong, trong xe động tĩnh rốt cuộc không còn cách nào biết được. Đinh Chí Hoa ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm giác phía sau tuân ra thấy lạnh cả người. Đây là có chuyện gì? Làm sao đen bình phong? Hồ Tử Lăng chưa tỉnh hồn, có chút nói năng lộn xộn nói, Hải Nhi đâu? Trong xe làm sao lại có một đứa bé? Chuyện gì xảy ra? Lúc này Đinh Chí Hoa cũng có chút ngộng, hắn cau mày, ngay tại làm rõ suy nghĩ. Chu Trạch nói, bộ môn kỹ thuật người nói, các mê ra hành trình thẻ tổn chữa bị hao tổn nghiêm trọng, bọn hắn chỉ có thể khôi phục bộ phận số liệu, đây đã là cực hạn. Hồ Tử Lăng vỗ một cái Chu Trạch đầu, nói, ngươi vừa mới không phải nói sửa lại thành công sao? Không sai a. Chu Trạch bất đắc dĩ giang tay ra, nói, nhưng khôi phục số liệu có hạn, đen bình phong sau nội dung không cách nào lại xuất hiện, có thể đem phía trước bộ phận bảy biện ra đến đã vô cùng không dễ dàng. Thế nhưng là Hồ Tử Lăng có chút chưa tỉnh hồn, nàng thở phào, nói, cái kia Hải Nhi tiếng khóc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong xe của hắn có một đứa bé sao? Đinh Chí Hoa trầm giọng nói, không quá giống, các ngươi nhìn, La Hâm lần đầu tiên nghe được thanh âm này về sau liền hạ xe kiểm tra, hắn trên xe cũng khẳng định kiểm tra một lần, nếu như trên xe có một đứa bé, khẳng định tìm đến. Vậy cái này tiếng khóc là từ đâu đến? Hồ Tử Lăng thanh âm có chút run rẩy, chẳng lẽ là nghe nhầm? Ngươi có phải hay không bị dọa sợ, cũng không thể ca mê ra hành trình cũng nghe nhầm đi. Ta đoán có thể là ra đi ô bên trong tạm âm quấy nhiễu. Chu Trạch lơ đình nói, tựa như có lúc loại kia cũ kỹ ra đi ô lại đột nhiên toát ra thanh âm kỳ quái một dạng. Vậy cũng đúng, bất quá ra đi ô làm sao lại đột nhiên xuất hiện Hải Nhi tiếng khóc? Hơn nữa còn hai lần. Quá quỷ dị đi. Chu Trạch đốt một điếu thuốc, tỉnh táo phân tích nói, trước đừng hoảng hốt, có lẽ thật sự là loại nào đó điện tử quấy nhiễu, loại này ngược lại là rất dễ giải thích, nhưng La Hâm phản ứng quá dị thường. Các ngươi phát hiện không có, hắn vì cái gì đột nhiên đánh nhanh quay ngược trở lại, trực tiếp hướng nền đường cạnh ngoài phóng đi? Chẳng lẽ hắn thật nhìn thấy cái gì? Đinh Chí Hoa cũng đốt một điếu thuốc, đem thu hình lại trở về kéo một điểm, chỉ vào La Hâm xuống xe kiểm tra lúc hình tượng nói, các ngươi nhìn, lúc này La Hâm dị ứng phản ứng triệu chứng cũng đã bắt đầu xuất hiện, khuôn mặt của hắn biểu lộ có chút không thích hợp, nhìn qua tựa như hô hấp vô cùng gian nan giống như, còn có, nghe tới ký lục nghi thanh âm bên trong sao? Hắn một mực tại ho khan, cuối cùng kia mấy phút, có thể vô cùng rõ ràng nghe thấy hắn hô hấp dồn dập thanh âm. Nhất định đúng vậy. Dị ứng phản ứng để hắn bắt đầu có ngạt thở cảm giác, tăng thêm đột nhiên xuất hiện Hải Nhi tiếng khóc, khả năng vào lúc này áp lực tâm lý nháy mắt bộc phát, dẫn đến hắn mất khống chế loạn đả tay lái. Kia còn có một chút nghi vấn, hắn vì cái gì không phanh lại? Hồ Tử Lăng nói, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải đột phát tình huống khẩn cấp, mọi người phản ứng đầu tiên đều là phanh xe, giống La Hâm dạng này bởi vì dị ứng gây nên ngạt thở phản ứng, đều là tiến dần thức, hắn hoàn toàn có thời gian phanh xe, trừ phi hắn lúc ấy đã mất đi lý trí, hoặc là bị loại nào đó cực đoan sợ hãi chi phối, mới có thể làm ra loại này cử động khác thường. Đinh Chí Hoa hít sâu một cái khói, chậm rãi phun ra, có lẽ hắn nhìn thấy đồ vật so dị ứng càng đáng sợ, đủ để cho hắn nháy mắt đánh mất sức phán đoán. Chu Trạch nhíu mày, "A, lão đại, ngươi nói là thật có siêu tự nhiên hiện tượng?" Chương 80, Hoài Nghi Lâm Vĩ chương 80, Hoài Nghi Lâm Vĩ. Đinh Chí Hoa lắc đầu nói, "Ta cũng không có nói như vậy à, mặc dù ta là kiên định kẻ vô thần, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ những khả năng khác tính, có lẽ là loại nào đó không biết tâm lý ám chỉ, để hắn sinh ra cực đoan sợ hai phản ứng. Mặc kệ như thế nào, đến tìm tới càng nhiều chứng cứ, không thể chỉ dựa vào suy đoán." Ba người lâm vào trầm mặc, khói mù lượn lờ bên trong, trong lòng bí ẩn càng thêm khó bề phân biệt. La Hâm tại dạng sáng 4 giờ 30 phút khoảng chừng bắt đầu hướng vòng quanh núi đường cái hành sự, cuối cùng là vì cái gì? Giang Bắc Thị vòng quanh núi đường cái luôn luôn vắng vẻ, dạng sáng thời đoạn càng là ít ai lui tới, trừ phi có 10 phần quan trọng sự tình, nếu không không ai nguyện ý tại cái kia thời gian điểm tới địa phương như vậy. Căn cứ thành thị thiên vong giám sát biểu hiện, La Hâm chỗ điều khiển cỗ xe cũng xác thực như camera hành trình chỗ bày ra, nửa đường vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị thường, trên xe cũng không có cái khác hành khách. Chẳng lẽ hắn là đi gặp người nào? Hoặc là trong đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Ngày 4 tháng 11 buổi sáng hắn cầm tới bản án, ban đêm liền đi quán bar uống rượu, rõ ràng là để ăn mừng, nhưng vì sao chúc mừng sau chọn đi vòng quanh núi lường cái? Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Ngay từ đầu, Đinh Chí Hoa liền có chút hoài nghi La Hâm thai nạn xe cộ cũng không phải là đơn giản như vậy, bây giờ thấy camera hành trình nội dung, trong lòng của hắn càng phát ra cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề. La Hâm nửa đêm bên trên vòng quanh núi đường cái dị thường hành vi, trong xe không hiểu thấu quỷ dị Hải Nhi tiếng khóc, đột phát dị ứng phản ứng dẫn đến ngạt thở, cùng hắn nhanh quay ngược trở lại tay lái mất khống chế tự động, đây hết thảy đều rất khó dùng lẽ thường đến giải thích. Đinh Chí Hoa càng thêm vững tin đây không phải cùng một chỗ đơn giản tai nạn giao thông. Chẳng lẽ là hắn sao? Đinh Chí Hoa trong đầu tung ra một người, hắn còng lưng thân ảnh, cô đơn ngồi tại u ám nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Đinh Chí Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số, chờ đợi một lát, đối phương kết nối sau, thanh âm trầm thấp, "Đinh đội, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Đinh Chí Hoa ngữ khí nhẹ nhàng đạo, "Ngươi ở đâu, thuận tiện gặp mặt đi." "Hiện tại không tiện lắm, ta đang lái xe." "Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh?" "Muộn cao điểm kết thúc sau đi, khi đó ta giao ban." "Tốt, kia địa chỉ chờ chút ta phát người trong tin nhắn ngắn." Hai người lẫn nhau sau khi cúp điện thoại, ánh mắt đều xuất hiện không giống thần sắc. Một cái là đối chân tướng chấp nhất, một cái khác thì là ẩn giấu cảnh giác. "Lão đại, ngươi là cho?" Lâm Vĩ gọi điện thoại. Chu Trạch suy đoán nói, "Cái này còn phải hỏi, nghe xong liền biết." Hồ Tử Lăng nói, "Lão đại khẳng định là cho rằng Lâm Vĩ cùng La Hâm ở giữa cừu hận cũng không có giải trừ, cho nên muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Bất quá lần trước Khang Thành đã đi điều tra qua Lâm Vĩ, hắn nói cũng vô cùng có đạo lý à, hắn còn phải đợi nữ nhi ra ngục đâu, hiện tại kiếm chuyện, Lâm Hiểu Hiểu sau khi ra tù không có cách nào nhìn thấy phụ thân của mình, chỉ cần Lâm Vĩ đầu không hỏng, hẳn là không nghĩ lại phức tạp đi. Nói tới nói lui, làm bề làm, nói câu lời trong lòng, nếu như ta là Lâm Vĩ, ta khả năng cũng sẽ không bỏ qua cái này La Hâm. Chu Trạch thở dài một hơi nói, ta đối Lâm Vĩ chỉ có đồng tình, cho nên ta hôm nay phải tất yếu gặp một lần hắn. Đinh Chí Hoa đem tàn thuốc bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong, cái gạt tàn thuốc đã xếp thành một toàn núi nhỏ, tựa như trong lòng người trầm tích lo nghĩ cùng bất an, nếu như trễ thanh lý, sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều, càng ngày càng nặng nặng. Đinh Chí Hoa tìm một nhà khoảng cách Lâm Vĩ nhà khá gần quán trà nhỏ, hắn mở một cái ghế lô, sau khi ngồi xuống điểm một bình trà xanh, cổ cầm âm thanh nương theo lấy hương trà lờ lờ. Đinh Chí Hoa ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng luôn luôn nghĩ đến Lâm Vĩ cùng Lâm Hiểu Hiểu bản án. Muộn 8 giờ, Lâm Vĩ đẩy cửa vào, trực tiếp đi hướng Đinh Chí Hoa, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Hai người ánh mắt giao hội, Lâm Vĩ ánh mắt có một chút ấm lãnh. Đinh đội tìm ta có chuyện gì? Lâm Vĩ ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Đinh Chí Hoa cho Lâm Vĩ trước mặt cái chén trống không rót đầy nước trà, nói khẽ, không có việc gì, thật lâu không gặp, nghĩ tâm sự tình hình gần đây. Cảnh sát các ngươi đều là người bận rộn, cùng chúng ta loại này dân chúng bình thường có cái gì tốt nói chuyện? Lâm Vĩ nhìn trước mắt chén trà, bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Chí Hoa. Đinh Chí Hoa biểu lộ lạnh nhạt, hắn khẽ nhấp một miếng trà, đưa tay ra hiệu Lâm Vĩ uống trà, "Ừm, trà ngon, ngươi nếm thử, đây là ta thích nhất uống chủ nhiệm lớp trường, có hơn 10 năm, bá khí 10 phần, cửa vào thuần hậu, dư vị kéo dài." Lâm Vĩ kéo dài nghiêm mặt, nói, "Loại trà này quá đắt, ta uống không dậy nổi, cùng các ngươi so không được, muốn uống cái gì liền uống gì, còn chuyên chọn vị uống, có phải là La Bình Huy nhà cho chỗ tốt?" Lâm Vĩ cái này ngấm ngầm hại người vẫn chưa để Đinh Chí Hoa sinh khí, hắn mỉm cười, đặt chén trà xuống, nói, trà quý không đắt không trọng yếu, trọng yếu chính là nó có thể khiến người ta tinh tâm, mà lại ngươi có thể yên tâm, cái này trà là ta mang tới, không tốn tiền. Không tốn tiền? Đó chính là người khác tặng tôi. Lâm Vĩ nói, nghĩ đập các ngươi mông ngựa nhiều người phải là, đưa chút trà tính là gì? Đinh Chí Hoa vẫn cười ha hả nói, ngươi xem một chút ngươi, nói chuyện kẹp thương đeo gậy, nói thật cho ngươi biết, trà này là phụ thân ta lưu cho ta, số không mấy năm thời điểm, hắn tại Vân Nam một cái lao nông dân trồng trẻ trong tay mua, tồn vô cùng nhiều năm, hôm nay cố ý lấy ra mời ngươi nếm thử. Lúc kia phổ nhị còn không có đắt như vậy, không liên quan đến bất luận cái gì lợi ích của mắc, ngươi liền không cần lo lắng. Lâm Vĩ nghe xong, ánh mắt hơi chậm, hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt nhưng thủy chung chưa rời đi Đinh Chí Hoa, vẫn mang theo vài phần đề phòng. Đã như vậy, Đinh đội hôm nay hẹn ta, tổng không phải chỉ là để vì uống trà đi. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tìm ta, nói đi, chuyện gì? Ngươi tình hình gần đây như thế nào? Còn tốt chứ? Đinh Chí Hoa lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Vĩ khoẹt miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khổ. Tình hình gần đây, còn có thể có cái gì tình hình gần đây? Bất quá là chờ Hiểu Hiểu ra ngủ. Đinh Chí Hoa trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, La Hâm xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, đối với La Hâm tai nạn xe cộ, ngươi cảm thấy là ngoài ý muốn sao? Đinh Chí Hoa nói xong câu đó về sau, liền gấp chầm chầm Lâm Vĩ bộ mặt biểu lộ. Hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp hơi biểu lộ phân tích tâm lý sư, nhưng là nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm bao nhiêu có thể để cho hắn bắt được Lâm Vĩ bộ mặt phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chỉ thấy Lâm Vĩ ánh mắt chớp lên, khóe miệng co quắp bỗng lúc đích, chính đưa vào bên miệng chén trà dừng ở bên môi, run nhẹ nhẹ một chút, nước trà tràn ra mấy giọt, nhìn xem trên bàn trà nước đọng, hắn cấp tốc dùng tay lau đi, đặt chén trà xuống. Ngựa khí hơi có vẻ cứng nhắc, hai nạn xe cộ loại sự tình này, ai cũng đoán trước không đến, ngươi đột nhiên hỏi như vậy, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta đi. Đinh Chí Hoa mắt sáng như đuốc, ngựa khí bình tĩnh, hoài nghi hay không, mấu chốt tại chứng cứ, chúng ta sẽ không loạn hoài nghi người, ngươi có thể yên tâm. Vậy ngươi lần này tới làm cái gì? Lâm Vĩ ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất an, ngựa khí lại ra vẻ trấn định, chẳng lẽ không phải vì điều tra La Hâm thai nạn xe cộ. Cảnh sát các ngươi tổng sẽ không vô sự trèo lên điện tam bảo đi. Chương 81, khoan thai tới chậm giả tuệ chương 81. Quan thai tới chậm giả tuệ ta tại nhắc lên La Hâm thai nạn xe cộ một chuyện thời điểm, nét mặt của ngươi rõ ràng đang nói ngươi đã sớm biết chuyện này, ngươi từ nơi nào biết được? Chuyện này chúng ta thế nhưng là nghiêm ngặt giữ bí mật, ngoại giới vẫn chưa lộ ra bất cứ tin tức gì. Đinh Chí Hoa mỉm cười nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, chúng ta lái xe taxi tin tức linh thông vô cùng, vòng tròn cứ như vậy lớn, nhà ai có chút gió thổi cỏ lay, cái nào đoạn đường đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể ngay lập tức biết. Lại nói, chết mất La Hâm là S đại học hiệu trưởng nhi tử, đây cũng không phải là cái gì bí mật, sớm muộn sẽ truyền ra. Chúng ta những này tài xế xe taxi đã sớm biết, tin tức truyền đi nhanh vô cùng bình thường. Lâm Vĩ ra vẻ thoải mái mà nhún vai, ánh mắt lại khó mà che giấu nội tâm ba động. Đinh Chí Hoa gật gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, vậy ngươi vì sao khẩn trương như vậy đâu? Trải qua Đinh Chí Hoa một nhắc nhở như vậy, Lâm Vĩ mới phát hiện chén trà trong tay một mực tại run nhẹ nhẹ, nước trà nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Lâm Vĩ đem chén trà trùng điệp buông xuống, sắc mặt mười phần không vui nói, đại khái là gần nhất quá mệt mỏi, ngươi đến tụt cùng muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp hỏi đi. Cùng Lâm Vĩ hồi hộp hình thành so sánh rõ ràng, Đinh Chí Hoa vẫn như cũ không đội không chậm, hắn chậm rãi nâng chén trà lên, lại khẽ nhấp một cái nước trà, ánh mắt lại chưa rời đi Lâm Vĩ, trải qua cái này mấy hiệp, Đinh Chí Hoa trong lòng đã có ít. Lâm Vĩ tỷ lệ lớn là làm một chút không nên làm sự tình, đây là làm cảnh sát đặc thù trực giác, mặc dù không thể 100% khẳng định La Hâm chết cùng Lâm Vĩ có quan hệ, nhưng là Lâm Vĩ bối rối thần sắc đã xuất bản hắn. Đinh Chí Hoa lạnh nhạt chậm nói, chỉ là thông lệ hiểu rõ, dù sao ngươi cùng La Hâm ở giữa có không giống tự hận, đây là khách quan tồn tại vấn đề thực tế, chúng ta đều không cần tận lực đi trốn tránh cái đề tài này tốt, ngươi cùng Tiểu Khang cảnh sát nói bộ kia lý do thoái thác, tại ta chỗ này là không thành lập, nhưng cùng lúc ta lại vô cùng hiểu ngươi, ta hiện tại chỉ là hy vọng có thể từ ngươi nơi này được đến một chút tin tức mà thôi. Ngươi là muốn hỏi ta La Hâm xảy ra chuyện đêm hôm đó ta ở nơi nào đúng không? Lâm Vĩ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, ta cho ngươi biết, ngày đó ta một mực tại xe thể thao, từ buổi sáng đến ban đêm, hành trình ghi chép đều có thể tra được, ta không có thời gian đi chế tạo hai nạn xe cộ gì. Ta cũng không nói là ngươi chế tạo hai nạn xe cộ, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này chả dễ uống sao? Lâm Vĩ kinh ngạc nhìn xem Đinh Chí Hoa, hắn không rõ vì cái gì Đinh Chí Hoa đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn không làm rõ được mục đích của đối phương, nửa chần chờ một chút, miễn cưỡng hồi đáp, vô cùng khổ, ta không thích. Đinh Chí Hoa nhẹ nhàng đung đưa chén trà, nước trà tại trong chén có chút xoay tròn, trà này cửa vào đắng chát, nhưng về cam kéo dài, tựa như nhân sinh mở dạng, khổ trà như nhân sinh, chân tướng thường thường cũng giấu ở đắng chát bên trong. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Vĩ nhíu mày, trong lòng càng thêm bất an, lại cố giả bộ chấn định, nói thẳng đi, đến cùng muốn biết cái gì? Ta biết ngươi tại mở ra thuê trước đó là một cái cao trung giáo sư, có nhất định văn hóa nội tình. Đinh Chí Hoa để ly xuống, hai tay vẫn ôm trước ngực, mắt sáng như đuốc. Cho dù là một cái cao trung giáo sư thì thế nào? Kia cũng là chuyện đã qua. Lâm Vĩ thanh âm hơi có vẻ run rẩy, ta hiện tại chỉ là một cái bình thường tài xế xe taxi, mỗi ngày vì sinh kế bôn ba, sớm đã rời xa những cái kia phong hoa tuyết nguyệt văn tự trò chơi. Cảnh sát các ngươi điều tra ta phối hợp, nhưng xin đừng nên đem ta cùng La Hâm sự tình nói nhập là một. Kia tốt. Đinh Chí Hoa nói, đã ngươi nói ngươi có hành trình ghi chép có thể chứng minh, vậy chúng ta liền từ ký lục nghi vào tay, kiểm chứng một chút ngươi thuyết pháp. Nếu như xác thực như lời ngươi nói, vậy ngươi hiểm nghi tự nhiên có thể bài trừ, nếu như hành trình ghi chép cũng không thể hữu hiệu chứng minh hành tung của ngươi, vậy chúng ta còn cần tiến một bước điều tra, đến lúc đó, liền mời Lâm lão sư đừng chê chúng ta phiền. Nghe tới Đinh Chí Hoa gọi mình Lâm lão sư, Lâm Vĩ chấn động trong lòng, hắn kinh ngạc nhìn xem Đinh Chí Hoa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, phản phất bị chạm đến sâu trong đáy lòng nào đó sợi dây. Môi của hắn vô lực hít hít, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Lâm lão sư, xưng hô thế này đối với ngươi mà nói, có phải là thật lâu không nghe thấy? Đúng vậy, xác thực có rất nhiều năm không có nghe được, từ khi Lâm Hiểu Hiểu mẫu thân sau khi qua đời, hắn tựa hồ liền rốt cuộc không nghe thấy qua xưng hô thế này. Lâm lão sư ba chữ này thật giống như theo Lâm Hiểu Hiểu mẫu thân rời đi cùng nhau bị mai táng tại ký ức chỗ sâu. Bây giờ lần nữa nghe tới, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót. Trong lúc nhất thời, Lâm Vĩ không cách nào che giấu nội tâm ba động, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, các ngươi điều tra các ngươi, đừng có lại đề cập qua đi sự tình. Đinh Chí Hoa nhìn xem Lâm Vĩ, nói, làm cảnh sát, ta vốn không nên nói những này, nhưng là ta vẫn ôm lấy một tia kỳ vọng, ta kỳ vọng La Hâm thai nạn xe cổ án không liên hệ gì tới ngươi, ta kỳ vọng ngươi có thể dựa theo ngươi kế hoạch ban đầu, ở nhà chờ đợi Lâm Hiểu Hiểu ra ngục về nhà, bởi vì về sau cuộc sống của các ngươi còn rất dài, Lâm Hiểu Hiểu cần một cái hoàn chỉnh nhà, nàng đã không có mẫu thân, đối với một cái nữ hài tử đến nói, không có mụ mụ là lớn cỡ nào thiếu thốn. Trách nhiệm của ngươi không chỉ là làm một phụ thân, càng là nàng duy nhất dựa vào, ta nguyện trông thấy nàng ra ngục ngày đó, không ai đi đón nàng. Lâm Vĩ khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, tiết hầu nghẹn nào, thấp giọng thì thào, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi bây giờ nói ra tình hình thực tế, có lẽ còn kịp. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Lâm Vĩ, ngôn ngữ rốt cục bắt đầu có nghiêm túc hương vị, lẫn nhau đều là nam nhân, đi thẳng về thẳng ngược lại tốt hơn. Đinh đội, ngươi cha đi. Ta còn có việc, ta là thừa dịp giao ban thời điểm đến cùng ngươi gặp mặt, ta đi trước, còn muốn vội vàng giao ban đâu. Lâm Vĩ nói xong, đi lại vội vàng, rời đi quán trà. Ai Đinh Chí Hoa xuyên thấu qua cửa sổ chạm sàn đưa mắt nhìn Lâm Vĩ bóng lưng biến mất tại góc đường, thở dài, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đây là Đinh Chí Hoa không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện liên quan tới La Hâm vụ án, Lâm Hiểu Hiểu gia đình là thụ thương sâu nhất một vòng, như Lâm Vĩ thật có liên quan vụ án, kia Lâm Hiểu Hiểu cái nhà này liền triệt để tán, bọn hắn hai cha con tương lai đem càng thêm đáng lo. Căn cứ Lâm Vĩ cung cấp camera hành trình ghi chép, Đinh Chí Hoa cấp tốc liên hệ bộ môn kỹ thuật tiến hành số liệu rút ra cùng phân tích. Bộ môn kỹ thuật vô cùng nhanh truyền đến tin tức, camera hành trình số liệu biểu hiện, vụ án phát sinh đêm đó Lâm Vĩ cố xe vẫn chưa xuất hiện tại sự cố hiện trường, nhưng Đinh Chí Hoa vẫn cảm thấy một tia bất an, trực giác nói cho hắn, Lâm Vĩ phía sau có lẽ còn có càng nhiều ẩn tình. Ngay tại Đinh Chí Hoa bận bịu túi bụi lúc, Khang Thành gọi điện thoại đến, nói cho hắn Giả Tuệ xuất hiện. Thân là La Hâm mẫu thân, vậy mà tại biết được nhi tử sau khi chết ngày thứ 5 mới xuất hiện, đây quả thực khiến người khó có thể tin. Ngày 10 tháng 11, Đinh Chí Hoa rốt cục nhìn thấy Giả Tuệ. Nữ nhân này trước mắt mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, phong vận vẫn còn, xem ra tựa như một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, nàng khí chất cao nhã, trang phục tinh xảo, tóc cẩn thận của lại, xem ra vô cùng nhạt mặc cùng già dặn, trên thân nên đeo đồ trang sức một dạng không ít, người mặc một bộ cao định màu đen sáo trang, toàn thân trên dưới đều để lộ ra nàng cao ngạo cùng quý khí. Chương 82, tình thâm đoán hận chương 82, tình thâm đoán hận thế mà lại là như thế một cái ưu nhã mà cao lãnh nữ nhân, Đinh Chí Hoa trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Mặc dù nàng biểu hiện ra vô cùng tỉnh táo tư thái, nhưng Đinh Chí Hoa vẫn là có thể nhìn ra, con mắt của nàng chỗ sâu ẩn giấu một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Đinh Chí Hoa thông lệ hỏi thăm Giả Tuệ liên quan tới La Hâm tình huống, ngữ khí của nàng bình tĩnh phải làm cho người bất ngờ, phản phất đang đàm luận người khác sự tình mở dạng, bình tĩnh để người liễu lưới. Khang Thành tiến đến Hồ Tử Lăng bên thai thấp giọng nói, cuối cùng có phải hay không La Hâm mẹ rồi ta? Nhi tử chết, trang điểm như thế tinh xảo, ngươi nhìn nàng, không có chút nào khó chịu dáng vẻ. Đàn ông các ngươi nơi nào hiểu tâm tư của nữ nhân, có lẽ nàng chỉ là dùng loại phương thức này che giấu nội tâm thống khổ. Hồ Tử Lăng nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhưng thủy chung chưa rời đi Giả Tuệ. Giả Tuệ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, khẽ hé môi son, La Hâm sự tình, ta đã biết, xin hỏi các ngươi gọi ta đi tới Giang Bắc thị, là muốn hiểu rõ cái gì tình huống? Thời gian của ta rất quý giá, hy vọng có thể mau chóng kết thúc lần nói chuyện này, đương nhiên, ta cũng sẽ hết sức đi phối hợp các ngươi điều tra. Đinh Chí Hoa cân nhắc từng câu từng chữ nói, Giả nữ sĩ, chúng ta cũng không nghĩ chậm trễ ngươi thời gian, nhưng cái này dù sao cũng là con của ngươi, ta nghĩ, ngươi cần thiết biết con của ngươi nguyên nhân cái chết cùng vụ án tiến triển. Giả Tuệ ánh mắt có chút lấp lóe, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ngữ khí bình tĩnh như trước, ngợi nói thẳng trọng điểm, ta không thích quanh co lòng vòng. Căn cứ trước mắt nắm giữ chứng cứ, La Hâm chết khả năng cũng không phải là cùng một chỗ đơn giản ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Đầu tiên, chúng ta muốn hiểu rõ La Hâm khi còn sống tình huống, hắn lúc nhỏ có phải là đối phấn hoa dị ứng? Từng có mấy lần dị ứng? Nghiêm trọng đến trình độ gì đâu? Giả Tuệ lông mày cau lại, mở miệng nói, ta không biết, hắn 2 tháng thời điểm ta liền rời đi, về sau một mực là La Bình Huy đang quản hắn, các ngươi hẳn là đi hỏi thăm La Bình Huy. La Hâm như vậy nhỏ liền rời đi bên người mẫu thân, khó trách hắn sẽ như thế phản định, khắp nơi gây chuyện thị phi, nguyên lai là không có mẫu thân yêu mến cùng hướng dẫn. Thì ra là thế. Đinh Chí Hoa trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi, kia về sau có cùng La Hâm liên lạc qua sao? Không có, chúng ta chưa hề liên lạc qua. Giả Tuệ trả lời không mang một tia tình cảm. Chẳng lẽ La Hâm không có tìm qua ngươi? Không có. Ngữ khí vẫn như cũ tỉnh táo. Nữ nhân trước mắt này lãnh đạm giống mùa đông bên trong hàn băng, nàng nói mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vụ băng, để người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tại loại này một hỏi một đáp trong lúc nói chuyện với nhau, Đinh Chí Hoa cùng Giả Tuệ vô cùng nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Bởi vì từ trong miệng nàng căn bản không có thu hoạch được có giá trị manh mối, nàng từ khi 19 năm trước rời đi sau, tựa như cùng biến mất tại La Hâm thế giới bên trong, ngay cả một tia lo lắng cũng chưa lưu lại. Đinh Chí Hoa cảm giác nữ nhân này tâm, liền giống bị vô tình 5 tháng đông lại, không cách nào tái khởi gợn sóng. Từ cùng với nàng trong lúc nói chuyện với nhau, Đinh Chí Hoa hiểu rõ đạo, Giả Tuệ là bởi vì La Bình Huy phản bội mới ly hôn, cũ dích cố sự, phản bội cùng gạt bỏ, là nhất đả thương người lưỡi dao. Nhìn xem Giả Tuệ trong ánh mắt, không có hối hận, chỉ có hờ hững. Còn có chuyện gì sao? Giả Tuệ đứng người lên, chỉnh lý một chút vào áo, có vẻ hơi không kiên nhẫn, thanh âm không mang một tia gợn sóng, nếu như không có vấn đề khác, ta liền đi trước, hy vọng các ngươi có thể mau chóng trà ra trận tướng. Đinh Chí Hoa bất đắc dĩ gật đầu, Giả Tuệ đang muốn rời đi, cổng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, hỏi thăm thất cửa bị đẩy ra, La Bình Huy chính khí thở hổn hển vào, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng mừng rỡ. Tuệ Tuệ, ngươi trở về. La Bình Huy thanh âm có chút run rẩy, hắn không cách nào ngăn chặn lại mình nội tâm cuồng hỉ cảm xúc, trên mặt nổi lên một vòng vẻ phức tạp, giống như là một loại ấy nấy, hoài niệm cùng khát vọng xen lẫn tình cảm. Giả Tuệ sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí đạm mạc, La tiên sinh, chúng ta sớm đã không có bất cứ quan hệ nào, xin đừng nên xưng hô như vậy ta. Ánh mắt của nàng như băng, phảng phất ở trong mắt nàng, bất luận cái gì tình cảm đều có thể tùy thời đóng kết, đồng thời có thể nháy mắt hóa thành hư không. La Bình Huy tiêu dung cứng ở trên mặt, vừa giơ lên hai tay vô lực rủ xuống, trong mắt quang mang dần tối, nhưng hắn lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Tuệ Tuệ, nhiều năm như vậy, ngươi thật liền không thể tha thứ ta sao? Giả Tuệ quay người, không chút do dự đi hướng cổng. La Bình Huy kéo lại Giả Tuệ tay, sốt ruột nói, cho dù là vì La Hâm, ngươi cũng không muốn quay đầu nhìn xem sao? Giả Tuệ dừng bước, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng như cũ lạnh lẽo, buông tay. Giọng nói kia, kiên định đến không thể nghi ngờ. Nhìn xem Giả Tuệ lạnh đến thực chất bên trong ánh mắt, La Bình Huy tay chậm rãi buông ra, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá diệt. Giả Tuệ cũng không quay đầu lại đi ra hỏi thăm thất, La Bình Huy ngây người tại nguyên chỗ, trong mắt lóe ra phức tạp nước mắt, nhưng vô cùng nhanh, trong lòng của hắn kích tình lại bị loại nào đó hồi ức nhóm lửa, hắn bước nhanh đuổi theo. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn này, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem hai cái nhân vật chính bóng lưng rời đi, nhất là Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch, gặp bọn họ một trước một sau đi xuống lầu, nàng đội vàng chạy đến bệ cửa sổ trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu, chỉ thấy Giả Tuệ đi lại kiên định, La Bình Huy theo sát phía sau, Giả Tuệ bên trên một cỗ màu đen xe con gia tốc lái rời. La Bình Huy thân ảnh tại sau xe dần dần từng bước đi đến, hai cái này trung niên. Nhân tình cảm gút mắt như là một trận im ắng hy kịch, kết thúc lúc chỉ còn lại mảnh vụn đầy đất. Hai người rời đi, lưu lại một phòng yên lặng. Khi nhìn xem bọn hắn lái xe một chiếc một sau biến mất tại góc đường, ba người hai mặt nhìn nhau, liền đội vàng đem đầu tiến đến một khối, bắt đầu thảo luận trận này đột nhiên xuất hiện bắt quái tình tiết. Hoa, cái này cùng diễn phim truyền hình một dạng, hơn nữa còn là quỳnh giao kịch. Lãnh đạo nữ chính, thâm tình nam chính, chậc chậc, thật là khiến người ta thổn thức. Hồ Tử Lăng cảm thán nói, các ngươi trông thấy Giả Tuệ loại kia quyết tuyệt ánh mắt không có, thật là khiến người ta không rét mà run. Chu Trạch cũng tham gia náo nhiệt nói, giữa bọn hắn ân đoán tình kiều, sợ là so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hai người bọn họ ở giữa giống như vô cùng có cố sự một dạng. Khang Thành nhưng lại đăm chiêu, đừng nhìn La Bình Huy thân là nhất giáo trưởng như vậy diêu võ dương oai, hắn thế mà tại Giả Tuệ trước mặt làm như thế nhỏ đẻ thấp, hoàn toàn không để ý mình mặt mũi. Phải biết, đây là đang cục cảnh sát ta, hắn như vậy không thích cảnh sát chúng ta, cũng có thể tại trước mặt chúng ta ăn nói khép nép. Điều này nói rõ Giả Tuệ trong lòng hắn phân lượng không phải bình thường. Hắn khẳng định là biết được Giả Tuệ trở về tin tức, cố ý đến tìm nàng. Chậc chậc, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, lúc trước nếu có thể chân quý, làm sao đến mức này? Muốn ta nói Giả Tuệ vẫn là trang quá đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. La Bình Huy thanh này đến kỷ, hắn hối hận đều lộ rõ trên mặt, tha thứ hắn lại thế nào, các ngươi nhìn một cái kia Giả Tuệ Tâm à, mặt lạnh giống băng điêu, đoán chừng nàng tâm từ lâu như sắt đá lạnh lẽo cứng rắn, 100 cái La Bình Huy cũng che không nóng. Chu Trạch khịt mũi coi thường nói, càng im lặng chính là mình nhi tử cũng không cần. Chương 83, La Bình Huy thai nạn xe cộ. Chương 83, La Bình Huy thai nạn xe cộ. Ngươi biết cái gì? Hồ Tử Lăng lườm hắn một cái, phản bác, ngươi chỉ thấy mặt ngoài, ai biết bọn hắn phía sau kinh lịch cái gì? Giả Tuệ hiện tại dạng như vậy, có lẽ chính là bị thương quá sâu, đến trầm thâm tình so cỏ rắc còn nhẹ, 5 tháng vết thương há lại vài câu sám hối có thể bớt lên. Khang Thành gật đầu phụ họa, đúng vậy a, chuyện tình cảm, ai có thể chân chính nói rõ được đâu? Ba người ngươi một lời ta một câu, muốn chấp vá giai đoạn này cút mắt vào cảnh, lại cuối cùng chỉ có thể dừng lại đang suy đoán phương diện. Tốt tốt, các ngươi bắt quái đủ không có? Đinh Chí Hoa ngắt lời nói, còn làm không làm việc? Ôi, lão đại, đi làm đã vô cùng vất vả, bắt quái thế nhưng là chúng ta máu gà a. Khó được có thể trông thấy La Bình Huy bộ kia chật vật dạng, đem ta nhìn sửng sốt một chút, ngươi không biết, trong lòng ta đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Hồ Tử Lăng cười đến không ngậm miệng được, hết sức vui mừng nói, đúng đúng đúng, tràn đầy đồng cảm. Chu Trạch cũng cười nói, nếu là hắn cùng Giả Tuệ hôn nhân không có vỡ tan, nói không chừng cái kia phách lối La hiệu trưởng chính là một cái thê quản nghiêm đâu. Làm không tốt, trở về liền quỷ bàn phím, quỷ sầu riêng cái gì. Đình Chí Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, các ngươi à, thật sự là không có cứu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại sự tình này ai có thể chân chính không đếm xỉa đến đâu. Nhân tính phức tạp, tình cảm càng là các không đứt lý còn loạn. Đúng vậy a, chuyện tình cảm, ai có thể chân chính nói rõ được đâu. Bất quá Giả Tuệ đối La Hâm lạnh lùng, có lẽ chính là nàng bản thân bảo hộ ngụy trang. Dù sao trải qua khắc cốt minh tâm đau xót, nàng tâm sớm đã xây lên tường cao, mặc cho La Bình Huy như thế nào sám hối, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Loại này lạnh lùng, đã là phong bị, cũng là đối quá khứ một loại quyết tuyệt táo biệt. Đây chỉ là một nữ nhân bình thường duy nhất có thể bảo vệ mình phương thức, làm ngoại nhân, liền đừng dùng tiêu chuẩn của mình đi bình phán. Chưa người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. Khi Giả Tuệ lái xe rời đi cục cảnh sát hướng khách sạn chạy tới thời điểm, chỉ có chính nàng biết, lúc này nội tâm nặng nề như chỉ, nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh phi tốc rút lui, tựa như cùng chuyện cũ cáo biệt một dạng, nhưng đây chẳng qua là rút lui, cũng không phải là biến mất, chỉ cần một hồi nhớ lại đến, những hình ảnh kia vẫn như cũ rõ ràng như hôm qua, vô luận thời gian như thế nào lưu chuyển, vết thương vẫn như cũ khắc cốt, đối với nàng mà nói, thời gian không cách nào mang đi đấy. Lòng vẻ lo lắng, bóng đêm như mực, đèn xe chiếu ra trên mặt nàng mỏi mệt, khi suy nghĩ giống như thủy triều vọt tới lúc, nàng đã bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng vẫn là một cái ôn nhu như nước nữ nhân à, những cái kia không cách nào lời nói tổn thương, chỉ có thể hóa thành đêm khuya nước mắt, một mình liếm láp, nguyên lai nàng ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra kiên cường cùng lạnh lùng, bất quá là ngụy trang sắc ngoài thôi. Giả Tuệ từ trong bọc móc ra một cái sổ dầu nguyên đồng phù điêu công nghệ gói thuốc lá, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên một cây, thuần thục dùng đốt thuốc khí nhóm lửa, hít sâu một cái, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt của nàng càng thêm mê ly. Sương mù trong xe chậm rãi bốc lên, nàng mới phản ứng được cửa sổ xe không có mở, đem cửa sổ xe mở ra, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, mang đến một chút hơi lạnh, thổi khô nước mắt lại chưa khô, Giả Tuệ trong lòng cái kia đạo bí ẩn vết rách trong bóng đêm càng thêm rõ ràng. Chỉ có trải qua thê thảm đau đớn người mới biết, vô luận 5 tháng như thế nào lưu chuyển, những cái kia khắc cốt đau đớn, cuối cùng rồi sẽ trở thành sinh mệnh bên trong không cách nào xóa đi dấu vết. Mà đối với La Bình Huy mà nói, lần này đã có trùng phùng vui sướng, cũng có khó có thể dùng lời nói ấy nấy. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, có chút sai, một khi đúc thành, liền rốt cuộc không còn cách nào vãn hồi. Nhưng mà, theo Giả Tuệ xuất hiện, sự tình bắt đầu hướng phía không thể dự đoán phương hướng phát triển. Ngày 11 tháng 11, gió lạnh lạnh thấu xương, lá rụng bay tán loạn. La Bình Huy đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Biết được tin tức này về sau, Đinh Chí Hoa cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, cuối cùng là cái gì tình huống, làm sao La Bình Huy phụ tử sẽ liên tiếp gặp bất hạnh? Không phải là hiện thể báo. Đinh Chí Hoa trước đi bệnh viện thăm hỏi một chút La Bình Huy, từ bác sĩ trong miệng biết được tình huống cũng không lạc quan, La Bình Huy thương thế nghiêm trọng, sinh tử chưa biết. Căn cứ đưa La Bình Huy đến bệnh viện lái xe miêu tả, sự cố phát sinh ở nửa đêm 3 giờ khoảng chừng, hắn nửa đêm ngủ không yên, muốn đi đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, thế là lái cỗ xe hướng đường núi chạy tới. Lúc ấy La Bình Huy xe vừa vặn mở tại hắn phía trước, hắn tận mắt nhìn thấy La Bình Huy xe tại sơn đạo đột nhiên thay đổi chỗ, mất khống chế xông ra hàng rào, lăn lông lốc xuống dốc núi, lái xe vạn phần hoảng sợ, lập tức báo cảnh cầu cứu. Nơi đó nhân viên cứu viện đuổi tới hiện trường lúc, La Bình Huy đã hôn mê bất tỉnh, thân xe nghiêm trọng biến hình, hiện trường một mảnh hỗn độn, nhân viên cứu viện dốc hết sức bình sinh mới đưa hắn cứu ra, cũng cấp tốc đem nó đưa đi bệnh viện, bởi vì được đến kịp thời cứu chữa, La Bình Huy tạm thời bảo trụ tính mệnh, nhưng bác sĩ biểu thị đến tiếp sau khôi phục tình huống khó mà đoán trước, chờ xem bản thân hắn tạo hóa. Lại là kia đoạn vòng quanh núi đường cái. Ngày 5 tháng 11, La Hâm tại vòng quanh núi đường cái tai nạn xe cộ bỏ mình, bây giờ La Bình Huy cũng ở đây gặp bất hạnh, sinh tử chưa biết. Đinh Chí Hoa trong lòng nghi ngờ trùng điệp, hắn cấp tốc liên hệ Giả Tuệ, đem La Bình Huy tình huống cáo chi nàng, đầu bên kia điện thoại vẫn là một loại lạnh lùng đáp lại. Ta biết. Giả Tuệ thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, hắn xảy ra chuyện hẳn là đi tìm hắn lão bà, nói với ta những này có làm được cái gì? Các ngươi ly hôn sau, hắn một mực không tiếp tục cưới, hiện tại vẫn là một người, phụ mẫu từ lâu qua đời, trước mắt chỉ có thể liên hệ ngươi. Đối phương trầm mặc một hồi, ngay sau đó nói, ta sẽ đi một chuyến bệnh viện, nhưng đừng hy vọng ta có thể làm cái gì. Tại trong bệnh viện, Đinh Chí Hoa nhìn thấy Giả Tuệ, trên mặt nàng vẫn như cũ treo lạnh lùng, nàng tại ý cờ u, nặng chứng giám hộ thất, cổng đứng trong chốc lát, liền dự định rời đi. Đinh Chí Hoa gọi lại nàng, Giả Tuệ,
có một số việc muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi cung cấp một chút lợi cho chúng ta điều tra manh mối. Giả Tuệ chỉ dưới lầu bên ngoài quán cà phê, nói, qua bên kia trò chuyện. Hai người một trước một sau đi tới quán cà phê, Giả Tuệ điểm hai chén cà phê đen. Nàng khẽ nhấp một cái, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn biết cái gì? Trước đó nói rõ, hai nạn xe cộ sự tình ta hoàn toàn không biết gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi hơn 10 năm trước La Bình Huy sự tình, bất quá có lẽ cũng là bởi vì hắn những năm này làm sự tình, mới có này báo ứng. Đinh Chí Hoa nhíu mày, ngươi là chỉ cái gì? Hắn đến tột cùng làm cái gì để ngươi đối với hắn bất cẩn như vậy đấy? Giả Tuệ trầm mặc một lát, mang theo một tia tự giễu giọng điệu đạo, nói đến thật buồn cười, ngươi đừng nhìn ta như bây giờ, năm đó đi theo La Bình Huy thời điểm, ta thế nhưng là vô cùng thảm, bất quá có chút bí mật, chôn giấu dưới đáy lòng quá lâu, là nên tới hết. Theo Giả Tuệ êm hay nói, để lộ 19 năm trước La Bình Huy một nhà bí ẩn chuyện cũ, Đinh Chí Hoa cũng trông thấy năm đó Giả Tuệ sinh hoạt, tựa hồ so trước mắt cái này chén cà phê đen còn muốn đắng chát. 1993 năm, La Bình Huy cùng Giả Tuệ vui kết liền cảnh, cưới không lâu sau, La Bình Huy trở thành trung tâm thành phố tiểu học hiệu trưởng, tuổi còn trẻ giống như này phong quang, tương lai tiền đồ vô lượng. Chương 84, bi thảm hôn nhân chương 84, bi thảm hôn nhân theo La Bình Huy sự nghiệp phát triển không ngừng, Giả Tuệ cũng mang thai, hết thảy đều đang hướng phía Mỹ Hảo phương hướng phát triển, nhưng mà, ngay tại Giả Tuệ mang thai 5 tháng thời điểm, La Bình Huy bắt đầu tấp nập đêm về, thái độ đối với Giả Tuệ ngày càng lãnh đạm, thậm chí đối người mang lục giáp Giả Tuệ biểu hiện ra cực độ không kiên nhẫn. Giả Tuệ trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng nhớ tới mình đã mang thai, không muốn sinh thêm sự, cố lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng là nàng ẩn nhẫn đổi không trở về trượng phu một tia ôn nhu, ngược lại để La Bình Huy làm trầm trọng thêm, thậm chí bắt đầu đêm không về ngủ. Giả Tuệ rốt cục không thể nhịn được nữa, hai người đại xảo một hung. Từ lúc kia bắt đầu, La Bình Huy triệt để vắng vẻ Giả Tuệ, trong nhà không khí xuống tới điểm đóng băng. Giả Tuệ một bên thừa nhận thời gian mang thai khó chịu, một bên yên lặng thừa nhận trượng phu lạnh lùng, trong lòng thống khổ không người kể ra, nội tâm bất an càng ngày càng tăng. Thẳng đến có một ngày, Giả Tuệ thực tế chịu không được, bởi vì La Bình Huy đã một tuần không có về nhà, Giả Tuệ đỉnh lấy bụng lớn chạy đến La Bình Huy làm việc trong trường học. La Bình Huy vừa vặn lên lớp đi, nhân viên quản lý thấy là La Bình Huy thế tử, cũng không có quá nhiều ngăn cản, liền để nàng tại hiệu trưởng văn phòng chờ đợi. Đối với La Bình Huy thái độ, Giả Tuệ trăm mối vẫn không có cách giải, mang theo nữ nhân trời sinh liền có trực giác, Giả Tuệ kéo ra La Bình Huy ngăn kéo, đồng thời phát hiện bên trong ẩn giấu từng phong mập mờ thư tín, trong thư trong câu chữ để lộ ra hắn cùng một nữ nhân khác không đứng đắn quan hệ. Một khắc này, nàng tâm như là bị xé nứt, tất cả mỹ hảo ước mơ nháy mắt sụp đổ. Giả Tuệ tay run run, đem thư tín chăm chú nắm ở trước ngực, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Khóc một hồi lâu, nàng cảm giác phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, nàng ý thức được có thể là động thai khí, nàng cố nén đau đớn, đem thư tín thả lại ngăn kéo, lảo đảo ra ngoài tìm người cầu cứu, vừa tới cổng liền té xịu trên đất. Tỉnh lại lúc, Giả Tuệ nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, hài tử xuất sinh, nhưng nàng tâm lại chết. La Bình Huy nghe hỏi đội vàng chạy đến, trông thấy Giả Tuệ cho mình sinh một cái mập mạp tiểu tử, vui vô cùng, đối Giả Tuệ lại bắt đầu hỏi han đơn cần, phảng phất hết thảy chưa từng phát sinh. Giả Tuệ mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn, nhưng trong lòng đã xây lên một đạo tường cao, rốt cuộc không còn cách nào tín nhiệm cái này đã từng yêu nam nhân. Hắn dối trá để nàng cảm thấy buồn nôn, nàng nhìn lại trong ngực hút sữa mẹ đứa bé, vậy mà không có sinh ra một tia tình thương của mẹ chi tình, tràn ngập trong đầu tất cả đều là oán hận cùng chán ghét, nàng nghĩ đến ly hôn. Vào niên đại đó nếu là đưa ra ly hôn, không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục cử chỉ, chắc là phải bị người đâm nát cuộc sống, nhưng là Giả Tuệ đã không quan tâm, nàng không thể chịu đựng được trượng phu vượt quá giới hạn cùng lạnh lùng, nhưng là nàng đến tìm ra cái kia câu dẫn mình trượng phu nữ nhân, nàng cho rằng La Bình Huy cố nhiên có sai, nhưng là nữ nhân kia biết rõ hắn có gia thất còn cố ý thăm ra, càng là tội không thể tha thứ. Đáng tiếc lúc ấy nhìn tin thời điểm, chỉ lo thống khổ cùng thương tâm, vậy mà mảy may không có chú ý là khoảng người là ai, đến nghĩ một cái biện pháp lại tiến La Bình Huy phòng làm việc tìm được những cái kia thư tín. Bất quá, không đợi mình bắt đầu thực hành bước đầu tiên kế hoạch thời điểm, Giả Tuệ liền đã biết nữ nhân kia là ai. Còn nhớ rõ ngày đó, Giả Tuệ mới từ nhà mẹ đẻ làm xong trong tháng trở lại trong nhà mình, nàng ôm hài tử vừa đẩy cửa ra, vậy mà trông thấy La Bình Huy cùng nữ nhân kia ngay tại trên giường của mình phiên vân phúc vũ, tràn diện khó coi. Giả Tuệ lên cơn giận dữ, xông lên trước chất vấn La Bình Huy, nữ nhân kia lại không e dè, ngược lại chậm rãi mặc quần áo, sau đó khiêu khích nhìn qua nàng. Từ một khắc này bắt đầu, vợ chồng bọn họ tình cảm triệt để đi hướng vực sâu. Nghe qua Giả Tuệ miêu tả cảnh tượng lúc đó, Đinh Chí Hoa phảng phất trông thấy, vẫn là hài nhi thời kỳ La Hâm ngay tại trên ghế salon khóc lóc không chỉ, Giả Tuệ cùng nữ nhân kia đánh lẫn nhau cùng một chỗ, La Bình Huy thì đủ kiểu che chở nữ nhân kia, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Cuối cùng, La Bình Huy đem Giả Tuệ đẩy ngã trên mặt đất, đầu va vào bàn trà sừng, máu tươi chảy ròng, Giả Tuệ mới đình chỉ bát phụ đùa giỡn, nàng lạnh lùng nhìn xem La Bình Huy, trong lòng chỉ còn lại quyết tuyệt. Không có báo cảnh, không khóc náo, Giả Tuệ yên lặng đứng dậy, tùy ý hài tử tê tâm liệt phế khóc lóc, nàng đi vào phòng bếp, cầm lấy dao phay đem cổ tay của mình hung hăng vạch mấy đao, máu đỏ tươi thuận lưỡi đao nhỏ xuống trên mặt đất, nháy mắt nhuộm đỏ trắng ngón đạch. Tựa như hết thệ cầu hết kịch bản, trượng phu phản bội vượt quá giới hạn, thê tử khóc giống tự sát, cũng may Hải Nhi khóc lóc gầm thanh tỉnh lại La Bình Huy còn sót lại một chút lương tri, hắn cũng sợ hãi xảy ra nhân mạng đối với hắn sự nghiệp sinh ra ảnh hưởng, hắn lập tức đem Giả Tuệ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nam tại trong bệnh viện, Giả Tuệ ánh mắt trống rỗng, lòng như cho nguội, nàng nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng chói mắt, lại không cảm giác được một tia ấm áp. Tại nằm bệnh viện 2 ngày sau, nàng quyết định không còn vì đoạn này vỡ vụn tình cảm lãng phí sinh mệnh, bắt đầu vì chính mình chuẩn bị tương lai sinh hoạt. Bất quá, trước đó, nàng đem làm một việc, đó chính là trả thù nữ nhân kia.
Nàng thân là một cái tiểu tam, vậy mà đường hoàng đăng đường nhập thất, Giả Tuệ quyết tâm muốn để nó trả giá đắt. Đại khái là hiện thế báo tới quá nhanh, nàng biết nữ nhân kia vậy mà mang thai. Đây là một cái cơ hội rất tốt, nữ nhân kia mang thai không đến 3 tháng, Giả Tuệ trực tiếp mang theo bằng hữu của mình đem nữ nhân kia hành hung một trận, nữ nhân kia liền sinh non. Giả Tuệ nhìn xem nữ nhân kia nằm rạp trên mặt đất rên thống khổ, trong lòng không có một chút thương hại, ngược lại cảm thấy một loại vận mèo thỏa mãn. Về sau, Giả Tuệ dùng tiền kết việc này, sau đó bỏ xuống hải tử cao chạy xa bay. Tại một năm về sau một ngày nào đó, thân ở nơi khác Giả Tuệ từ bằng hữu trong miệng ngoại ý muốn biết được La Bình Huy cùng Lý Mai cũng tách ra, mặc dù không biết bọn hắn là nguyên nhân gì không có cùng một chỗ, bất quá Giả Tuệ cũng không quan tâm. Ngươi cứ như vậy đi, thật có thể bỏ được hải tử sao? Nghe xong Giả Tuệ tự thuật, Đinh Chí Hoa trăm mối cảm xúc nổ ngang, khẽ thở dài. Ngươi không biết một nữ nhân tại gặp dạng này phản bội sau, lòng có nhiều đau nhức, có bao nhiêu tuyệt vọng, ta đều đã chết qua một lần, cho nên còn có cái gì không nỡ. Hải tử có phụ thân hắn chiếu cố, dù sao cũng là hắn loại, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, mà ta đây, nhất định phải vì chính mình sống một lần. Rời đi là ta lựa chọn duy nhất, cũng là ta trùng sinh bắt đầu. Giả Tuệ từ trong bọc xuất ra hộp thuốc lá, nhẹ nhàng nhóm lửa một điếu thuốc, ta vô cùng may mắn, rời đi La Bình Huy về sau liền gặp phải ta hiện tại trợ phu, hắn đối ta phi thường tốt, cho ta hy vọng mới cùng ấm áp, ta cho hắn sinh một trai một gái, hiện tại thời gian bình tĩnh mà hạnh phúc, cho nên các ngươi lúc ấy liên hệ ta thời điểm, ta thật một chút đều không muốn đến, bởi vì kia đoạn quá khứ với ta mà nói tựa như một trận ác mộng, ta thật vất vả mới đi ra khỏi đến, ta không nghĩ lại bị quá khứ dây dưa. Giả Tuệ hít sâu một cái khói, trong ánh mắt lộ ra một cố quyết tuyệt cũng không thể xâm phạm kiên định. Nhưng La Hâm dù sao cũng là con trai ruột của ngươi, mười mấy năm qua, ngươi chẳng lẽ không muốn lên qua hắn sao? Đinh Chí Hoa vẫn là không thể lý giải một cái mâu thân đến tuột cùng là muốn làm đến nhiều nhân tâm, mới có thể triệt để vứt bỏ mình thân sinh hải tử. Chương 85, Lý Mai là La Bình Huy tình phụ. Chương 85, Lý Mai là La Bình Huy tình phụ. Nghĩ có làm được cái gì, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, ta liền sẽ nhớ tới La Bình Huy, kia là một khóa ưu ác tính, không thể đi nghĩ, nếu không sẽ ăn mòn cuộc sống của ta, hủy đi nhân sinh của ta, cho nên ta chỉ có thể nhẫn tâm, tình nguyện coi như không có đứa con trai này. Đinh Chí Hoa nhẹ gật đầu, bất quá cũng không đại biểu hắn tiếp nhận, chỉ có thể là lý giải. Hắn biết mình không có cách nào đi cảm thụ Giả Tuệ đau xót, dù sao mình thân là một cái nam nhân, có thể lý giải, nhưng là không cách nào làm được cảm động thân thụ. Một nữ nhân hoài thai 10 tháng, mang thai trong lúc đó gặp trượng phu phản bội, vừa trăng tròn tử liền muốn cùng bên thứ ba đánh lẫn nhau, nản lòng thoái chí cắt cổ tay tự sát, cho dù ai đều sẽ triệt để tuyệt vọng đi. Khó trách La Hâm lại biến thành như thế. Đinh Chí Hoa tự lẩm bẩm, có một cái dạng này phụ thân làm tấm gương, rất khó không đi nhập lạc lối. Hai tử đều là phụ huynh dẫn đạo, ta cũng vô cùng đau lòng một cái hảo hảo hài tử lại bị La Bình Huy giáo dưỡng thành như thế, cuối cùng ngay cả bệnh đều góp đi vào. Giả Tuệ trên mặt rốt cục lộ ra một tia bi thương, nói câu lời trong lòng, Đinh cảnh sát, cũng không biết có phải là mẹ con đồng lòng, hoặc là La Hâm chết có oan tình, ta luôn cảm thấy hắn chết không phải đơn giản như vậy, bao quát La Bình Huy thai nạn xe cộ, ta dám khẳng định, chính là La Bình Huy ở bên ngoài gây không nên dây vào người, mới đưa đến có người có ý định trả thù. Cảnh sát chúng ta cũng ngay tại từ phương diện này bắt đầu điều tra. Đinh Chí Hoa dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mạ muội hỏi một câu, La Bình Huy vượt qua giới hạn nữ nhân kia là ai? Khi Giả Tuệ nói ra nữ nhân kia danh tự thời điểm, Đinh Chí Hoa cái cằm kém chút rớt xuống đất, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Giả Tuệ, không thể tin vào tai của mình. Nữ nhân kia vậy mà là Lý Mai. Tại hơn 10 năm trước, Lý Mai vậy mà là La Bình Huy tình nhân. Kia rất nhiều chuyện liền giải thích được, chắc không được Lý Mai một mực kiên trì không ngừng thu thập La Bình Huy nhận hối lộ chứng cứ. Khó trách chỉ cần đối La thị phụ tử có thể tạo thành ảnh hưởng sự tình, nàng luôn luôn tận hết sức lực thôi động, nguyên lai đây hết thảy đều là ra ngoài nàng cá nhân ân oán tình kỷ. Nguyên lai nàng không chỉ có là vì bận ngã La Bình Huy, càng là vì trả thù La Bình Huy. Muốn nói cái này La Bình Huy tình cảm gút mắt thật sự là rắc rối phức tạp, hắn không chỉ có phản bội Giả Tuệ, còn từng cô phụ Lý Mai, một cái mỹ hảo hôn nhân liền bị mình tham lam cùng dục vọng phá tan thành từng mảnh. Cái này Lý Mai thực tế là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, nàng đem tất cả cừu hận chôn sâu đáy lòng, thận trọng từng bước, yên lặng ẩn nút nhiều năm, chỉ vì chờ đợi thời cơ, đem La gia triệt để phá hủy. Nàng mỗi một bước cờ đều tinh chuẩn vô cùng, dạng này nữ nhân thực tế là đáng sợ. Đinh Chí Hoa đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý, đã Lý Mai đối La gia phụ tử như thế thống hận, sẽ không phải La Hâm chết, cũng cùng với nàng có quan hệ đi. Tóm lại, cái này Lý Mai là nhất định không thể lại khinh thị, nàng vì bản thân tư dụng, còn đánh lây giúp cảnh sát phá án nguy trang, kỳ thực là nàng trong bóng tối sử dụng không hết thảy, nói câu khó nghe, nàng thậm chí còn tại sử dụng không lấy cảnh sát đâu. Nghĩ tới đây, Đinh Chí Hoa chợt cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, mình lại bị một nữ nhân báo thù kế hoạch nắm mũi dẫn đi, thật sự là rất trầm trọng. Từ Lâm Hiểu Hiểu trong nhà vệ sinh nữ sinh con giết con vụ án bắt đầu, mãi cho đến trước mắt La gia phụ tử bị kịch, mỗi cái sự kiện nhìn qua đều là độc lập, nhưng tinh tế trải bước, liền có thể phát hiện trong này ẩn ẩn có vô số liên hệ, phảng phất một chương vô hình người lớn, đem tất cả mọi người chăm chú trói buộc trong đó. Nhìn xem Đinh Chí Hoa đỏ mặt lúc thì trắng một trận, Giả Tuệ có chút kỳ quái, hỏi: "Đinh cảnh sát, ngươi làm sao? Ngươi không thoải mái sao?" "Không có việc gì." Đinh Chí Hoa thở phào nhẹ nhõm, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, "Giả Tuệ nữ sĩ, ngài những tin tức này đối với chúng ta phi thường trọng yếu, chúng ta sẽ coi trọng cũng xâm nhập điều tra." Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải là cũng nhận biết Lý Mai? Ừm, trước đó trong trường học xuất hiện qua một vụ án, Lý Mai làm giáo vụ chủ nhiệm phối hợp điều tra. Nàng thế mà lên làm giáo vụ chủ nhiệm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, dựa vào La Bình Huy cây to này, nàng quả thực từng bước cao thăng a. Giả Tuệ khịt mũi coi thường cười lạnh. "Này làm sao nói? Lý Mai nữ nhân này tâm tư kỳ náo, giỏi về lợi dụng quan hệ, lúc ấy ta vì điều tra nàng, nhưng phí không ít công phu đâu. Nữ nhân này địa phương nhỏ xuất sinh, gia đình hoàn cảnh không tốt lắm, phụ mẫu ly dị, không ai quản nàng, bất quá nàng cũng coi như cố gắng, mình đọc một cái gì lớp học ban đêm, thông qua lão sư giới thiệu, nhận biết La Bình Huy, về sau liền từng bước một leo lên trên đi, đầu tiên là làm phụ tá của hắn, lại từ từ bò lên trên giường của hắn, nàng muốn mượn trên bụng bị, kết quả bị ta cho rơi đài." Giả Tuệ trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia hận ý, kỳ thật không có nàng, hết thảy đều không có biết bát như vậy, nàng cố ý phá hư người khác gia đình, chết tiểu hài cũng là đáng đời. Đinh Chí Hoa dương mắt nhìn một chút Giả Tuệ, trong lòng đột nhiên cảm thấy La Bình Huy rất không dễ dàng, cũng rất đáng đời. "Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cùng La Bình Huy đều đã ly hôn, Lý Mai tại sao không có cùng La Bình Huy kết hôn đâu?" "Kỳ thật tại ly hôn về sau, ta cùng La Bình Huy sâu tán gẫu qua, bởi vì ta phát hiện hắn đối ta ẩu đả Lý Mai sự tình không thèm để ý chút nào, cũng không có trách cứ ta ý tứ, ta nghĩ đến mọi người tốt tụ tốt tán, dù sao còn có hài tử, làm gì huyên náo cá chết lưới rách, ta hy vọng hắn tại ta rời đi về sau, không muốn đem chúng ta ở giữa oán hận giận chó đánh mèo tại hài tử trên thân." Giả Tuệ uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, "Từ La Bình Huy trong miệng ta biết được một chút sự tình, mặc dù cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn không có nói cho ta, nhưng là ta đại khái có thể từ trong giọng nói của hắn cảm giác được, Lý Mai tựa hồ ở sau lưng đã làm nhiều lần tay chân. Lý Mai dạ tâm quá lớn, không cam tâm chỉ làm La Bình Huy thế tử, còn muốn trưởng khống toàn bộ La gia. La Bình Huy gia thế rất không tệ, phụ mẫu đều là phần tử trí thức phần tử, không nói tại cả nước đi, chí ít tại Giang Bắc thị cũng là có nhất định lực ảnh hưởng. Chúng ta ly hôn thời điểm, cha mẹ của hắn mãnh liệt phản đối, cho rằng Lý Mai không xứng tiến nhà bọn hắn cửa, thậm chí uy hiếp muốn đoạn tuyệt quan hệ. La Bình Huy vô cùng thông minh, đoán chừng về sau cũng thấy rõ diện mục thật của nàng, mới một mực không dám cưới nàng. Cho nên hai người này về sau mặt ngoài thân mật, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng." "Đúng vậy à, một cái muốn càng nhiều quyền lực, một cái chỉ cầu nữ sắc, loại quan hệ này sẽ không dài lâu." Giả Tuệ lạnh nhạt nói, "Ta chính là nghĩ mãi mà không rõ một điểm, La Hâm vì sao lại chết? Người đối La Hâm có hiểu rõ không?" Đinh Chí Hoa hỏi. Giả Tuệ giật mình, ngẩng đầu nhìn Đinh Chí Hoa, lắc đầu, nói, "Hoàn toàn không hiểu rõ, ta nghĩ đến có La Bình Huy cùng cha mẹ của hắn quản giáo, bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật, La Hâm hẳn là không đến mức ra cái vấn đề lớn hơn gì, làm sao? Ngươi đột nhiên hỏi ta như vậy, có phải là La Hâm có vấn đề gì? Ngươi là hắn thân sinh mẫu thân, có chút sự tình ta nghĩ cần thiết nói cho ngươi."